Chương 408, tử vong tiến hành lúc chương 408, tử vong tiến hành lúc a. Màu đỏ tươi sền sệt huyết dịch từng ngụm ra bên ngoài nôn, trong đó không thiếu đại lượng huyết dịch còn mơ hồ bảy biện ra màu đen. Nô vong nội tạng đang tại một chút xíu bị xé nứt tổn hại. Người lão gia hỏa này đối với mình nữ nhi như thế nhận tâm sao? Nô vong cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Khương Lu. Hắn không chút nghi ngờ, mình bị hiến tế nguyên nhân là động vợ hoặc là vali xách tay, phía trên đoán chừng lưu lại một loại nào đó nghi thức. Mẹ, chết còn có vong ngữ hiệu quả nói là. Nhưng nếu là mình không tiến vào lời nói, tiếp xúc đến hai tên này người liền nhất định là Khương Lu. Cái kia Khương Tư Trạch là thế nào nghĩ? Hiến tế hết mình coi là hòn ngọc quý trên tay nữ nhi. Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Còn nói là đã triệt để biến thành khổ thống tín đồ, cho rằng giết chết trong lòng hạnh phúc liền có thể đạt được lớn nhất khổ thống. Không, không đối biến thành khổ thống tín đồ dự định hiến tế hạnh phúc lời nói, Khương Tư Trạch như thế nào lại mình chủ động đi an lạc từ đâu? Hắn hẳn là khi còn sống trước hiến tế a. Bịch, nô vong hai đầu gối mềm nhũn bay thẳng đến phía trước ngã sắp xuống xuống dưới hung hăng nằm dạp trên mặt đất. Đầu gối của hắn tựa hồ đã bị lực lượng nào đó cho ăn mòn làm gãy. Nhìn xem hắn thê thảm như thế hạ trạng, xa xa đứng đấy Khương Nhu mặt đều dọa trợn nhìn. Đây là nàng cả một đời chưa hề được chứng kiến hình tượng. Huyết tinh, tàn nhẫn thậm chí là tử vong đều như là một cỗ phi nhanh xe lửa hướng nàng tam quan va chạm mà đến. Nàng cũng không lo được Ngô Vong trước đây nói tới cảnh cáo, mở ra chân liền hướng trong phòng chạy. Xoát một cái ngồi xổm ở Ngô Vong trước mặt liền muốn lấy tay đem nó dịu dắt đứng lên. Ngoài miệng còn run rẩy quan tâm nói, "Tiên sinh, tiên sinh ngươi thế nào? Ta nên làm cái gì? Đây là bị thương sao? Ta hiện tại liền mang ngài đi thượng quan ý sinh nơi đó nhìn xem." Nghe nói như thế, Ngô Vong đống nhiên tránh thoát cánh tay của nàng. Nằm dạp trên mặt đất thanh âm có chút suy yếu phải nói, "Đừng đi gọi bác sĩ kia, ta chính là có chút." Vây lại, ngủ một giấc, liền, "Tốt, nói đi." Nô Vong mí mắt càng nặng nề, tầm mắt cũng biến thành huyết hồng bắt đầu mơ hồ, bên hai càng là tràn ngập ông anh minh, ngạt thở cảm xông lên đầu. Hai mắt, hai lỗ tai, xoang mũi cùng khoang miệng, thất khiếu chảy máu triệt để phong bế hắn giác quan. Màu đỏ tươi chất lỏng giống như là mấy cái bốn lượn xoay quanh tiểu xà tại trên mặt hắn lưu lại vết tích. Cuối cùng cánh tay cũng vô lực rủ xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Nô Vong, chết. Từ phát động hiến tế đến tử vong vẹn vẹn chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Khương Nhu cả người cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức Nô Vong. Miệng của nàng có chút mở lớn, tựa hồ là muốn kêu to, nhưng vô luận như thế nào trong cổ họng đều không phát ra được thanh âm nào. Làm từ nhỏ chỉ biết là người hạnh phúc, nàng không có chân chính trên ý nghĩa gặp qua tử vong. Cho dù là trên đảo duy nhất tử vong phương pháp, an lạc tử. Đã lớn như vậy đến nay, Khương Nhu kỳ thật cũng chỉ thấy mình phụ thân đi qua. Nhưng an lạc tử trạng thái, trên thân cũng sẽ không có bất luận cái gì thương thế, càng không khả năng có được hôm nay loại này thổ huyết nhà cùng suối phun giống như thế thảm. Ngoại trừ cuối cùng trong nháy mắt đó phụ thân trên mặt lộ ra qua bi thương biểu lộ bên ngoài, an lạc tử mang cho Khương Nhu ấn tượng cũng chỉ là một người nhắm mắt lại ngủ sẽ không bao giờ lại tỉnh lại mà thôi. Đối với nàng mà nói, tử vong cũng chính là loại trình độ này khái niệm. Nhưng bây giờ, nô vong bị hiến tế thê thảm triệt để đem cuốn tại tử vong mặt ngoài hạnh phúc vỏ bọc đường xé nát. Đem cái này trần trụi hết thể đẫm máu hiện ra ở Khương Nhu trước mặt. Nàng không hiểu, nàng nếm thử lý giải, nàng sợ sệt lý giải. Miệng bên trong càng không ngừng đi đến hấp khí, nhưng không có phun ra. A cuối cùng, tại Khương Nhu cảm giác mình trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, đợi đến triệt để không kèm được thời điểm. Loại kia tam quan bị đụng nát trùng kích mới từ trong miệng nàng trào lên mà ra. A, nàng như bị điên thét chói tai vang lên, luôn cuống tay chân lật qua lật lại rơi xuống tại Ngô Vong bên cạnh vợ, còn có cái kia chứa áo khoác trắng và ly sách tay. Khương Nhu không biết mình đang tìm cái gì, cũng không biết mình nên làm gì. Cuối cùng lật được bản thân máu tươi đầy tay càng đem duy nhất lý trí bao phủ. Nàng cảm giác mình hiện tại cơ hồ muốn không có cách nào hít thở, coi như đại não sắp lâm vào đứng máy trạng thái, đồng thời khởi động tự mình bảo hộ cơ chế, cũng chính là ngất trước một khắc. Một cái tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng, bất đắc dĩ lại tràn ngập trêu tức thanh âm vang lên, đừng kêu ngươi cái này mới là Hàn Hồng muốn đem thế giới diệt đi cao âm a. Không mới nói sao, ta chính là vây lại muốn ngủ một lát, ngươi cái này thét lên ai ngủ được a. Nguyên bản đều nhanh ngất đi Khương Đu, nhìn thoáng qua đã chết mất Ngô Vong chính nằm dạp trên mặt đất nói chuyện với chính mình, vốn là gần như sụp đổ tâm cảnh triệt để xong đời, trực tiếp liếc mắt ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Có lẽ chính là bởi vì nơi này không có tử vong không có hoảng sợ, tự nhiên cũng không có cách nào để Khương Nhu minh bạch nàng hiện tại vì cái gì lại đột nhiên đầu góc trống không liền mất đi. Loại tình huống này, thuộc xưng gặp ủy. Nhìn xem bị hù dọa dắt một cái tại chỗ qua đời cùng mình vai sóng vai nằm Khương Nhu, Nô Vong luốt luốt còn đang bởi vì đau đớn mà dẫn đến giật giật huyệt thái dương, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Trên mặt hắn cùng trước ngực máu tươi không biết lúc nào đã không còn sót lại chút gì, dù sao đã sống lại, thuộc về chính hắn huyết dịch cũng trở về đến trong cơ thể. Ngoài dự liệu, chuyện hợp tình hợp lý lại lần nữa phát sinh, Nô Vong chơi trò chơi lại thẻ bờ UG. Hiến tế cũng không phải là yết kiến, làm tế phẩm hắn muốn phải là càng cấp thấp hơn chuỗi thức ăn, phải dùng tử vong của mình cùng thống khổ hóa thành liên hệ khổ thống cầu thang. Đương nhiên, đoán chừng cuối cùng cũng tránh không được trực diện khổ thống chi chủ. Đến lúc đó khẳng định vẫn phải là một trận gió tanh mưa máu chịu đại đánh dù sao mình đã từng đem hắn cả một cái thôn chấn tín đồ đều yêu. Nhưng mà, Nô Vong không có cách nào chết mất ta. Cho nên, cái này hiến tế quá trình liền cắm ở một bước cuối cùng. Đúng. Quá. Nô Vong chiều bên chân không có tư chất nổ ra cục đờm, nhưng mà phun ra lại là đỏ tươi máu tươi. Đúng vậy, hắn còn tại bị hiến tế. Bởi vì từ đầu đến cuối không có đạt thành một bước cuối cùng, hiện tại Ngô Vong có vẻ như một mực ở vào hiến tế trạng thái. Chỉ bất quá có lẽ là ngay từ đầu hiến tế nghi thức ra sức nhi quá mạnh tiêu hao quá lớn, bây giờ hiến tế càng giống là một loại nước gấm nấu hết xanh giống như dáng vẻ. Ngô Vong có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình vẫn tại mục nát, nhưng tốc độ rất chậm rất chậm. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa thống khổ đem tiếp tục không ngừng tồn tại. Nói thật, nếu không phải hắn đã thành thói quen tử vong cùng đau đớn, loại này dày vò thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. À, có lẽ đã từng đau khổ tu nữ có thể, đáng tiếc nhân gia hiện tại đã là dục vọng tu nữ. Thật kỳ quái, cái này đều do ai đây? Lắc lắc đầu, Ngô Vong đem trong đầu vừa rồi suy nghĩ tạm niệm thanh lý một cái. Hắn cũng phát giác được một vấn đề khác tồn tại, Khương Nhu cũng không có bị hiến tế. Đúng vậy, theo lý mà nói hiến tế loại này nghi thức à, cũng không phải là nói hiến tế hết một người liền xong việc. Nghi thức liền bày ở nơi này, ai tiến đến ai không may. Nhiều lắm là liền là hiến tế thành công cùng hiến tế thất bại khác nhau mà thôi. Thế nhưng là, Khương Nhu vừa rồi đi tới, tại sụp đổ sau khi lại là cầm vợ lại là chảnh vali xách tay cùng áo khoác trắng. Trên người nàng lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện bị hiến tế dấu hiệu. Cái này chứng minh Khương Tư Trạch ở trên người nàng được thiết trí có một loại nào đó tránh cho bị trực tiếp hiến tế hạn chế. Quả nhiên, lão phụ thân vẫn là ái nữ nhi. Cái này hiến tế nghi thức hẳn là được cho chuẩn bị ở sau bảo hộ mà thôi, tránh cho có người so Khương Nhu càng trước tiến vào đến cái này ám đạo. Như vậy vấn đề tới, ai sẽ càng tiên tiến đến đâu? Một cái rời xa đảo dân ẩn cư lão cổ bản địa Trung Hải, ai sẽ đối với hắn đồ vật cảm thấy hứng thú đâu? Đáp án không cần nói cũng biết, chỉ có thể trên đảo đồng hành, ý sinh thượng quan hạc. Đây là bảo hộ, cũng là bẫy dập. Ha ha, nguyên lai ca môn thay thượng quan hạc giẫm lôi a. Nô Vong có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhưng cái này giẫm lôi cũng không phải là xấu sự tình, tối thiểu tại hiện tại loại này bao giờ cũng đều sẽ cảm nhận được thống khổ tra tấn hiến tế trạng thái dưới. Nô Vong cảm thấy trên đảo loại kia lặng yên không tiếng động ảnh hưởng có vẻ như đối với mình sẽ không lại có hiệu quả. Với lại, mình nhìn càng thêm rõ ràng. Đương theo lấy Ngô Vong ánh mắt ở chung quanh xê dịch, trong mật thất nguyên bản tồn tại đồ vật sinh ra thay đổi cực lớn. Giải phẫu giường biến thành tấm ván gỗ, dao giải phẫu biến thành dị xét miếng sắt, đèn mổ biến thành dầu hỏa đèn. Liền ngay cả tủ thuốc bên trong trưng bày bình thuốc đều biến thành từng khỏa hư thối hoa quả. Cái này hơn phân nửa liền là hạnh phúc đạo bên trên một bộ phận bị che giấu chân thực. Tựa như Ngô Vong trước đây cảm nhận được cảm giác không đúng thì dê, cùng nhị bả đao rơi xuống bắp răng cùng trắng chim cắt chóc ra bọn biển tóc. Mình bây giờ hẳn là có thể trực tiếp dùng con mắt xem thấu đại bộ phận giả tượng. Cái này đều dựa vào trên thân lưu lại khổ thống hiến tế để Ngô Vong hạnh phúc xuất hiện sơ hở. Muốn nói khuyết điểm duy nhất mà, cái kia đoán chừng là dễ dàng đi tới liền chết một cái. Lần này thật sự là tử vong tiến hành lúc. Xoát, Ngô Vong run lên vali xách tay bên trong áo khoác trắng, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Ấy, ta có cái ý tưởng gì đỡ gờ thuận thế đem áo khoác trắng cùng vợ đều thu được ba lô bên trong. Hắn xoay người tựa như là kháng thủy bùn cái túi giống như đem Khương Nhu kháng tại mình trên vai hướng phía ám đạo đi ra ngoài. Sinh bệnh thụ thương làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm thấy thuốc a. Sông lớn hướng đông lưu a trên trời ngôi sao hướng bắc đầu a nói đi ta liền đi hoa người có ta có tất cả đều có ba miệng bên trong hừ phát kinh điện khúc mục, Ngô Vong cứ như vậy hướng bệnh viện đi đến. Nửa đường không thể tránh khỏi đi qua đảo dân ở khu vực. Nhìn xem đảo dân nhóm trên thân cái kia trắng tinh chỉ tổn trường bảo biến thành vỏ cây bệnh vải thô áo gai, sạch sẽ gọn gàng đường phố bên trên tràn ngập hư thối tanh hôi rác rưởi cùng dòi bọ, tuấn nam tịnh nữ trên mặt cũng sinh trưởng làm cho người chán ghét buồn nôn bặm bụ. Ngô Vong nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nội tâm lại vô cùng băng lãnh. Nha, Tiến đại ca, ngài cái này Lưu Cường từ đường đi bên kia đi tới. Nhìn xem Ngô Vong hiện tại bộ này khiêng ngất Khương Nhu cùng cá nhân con buôn giống như hình tượng, không khỏi mở miệng nhà danh nói, có chút quá phách lối đi. Trước mặt mọi người lừa bán đảo dân. Ngô Vong liếc mắt nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nói mỏ cái gì đâu, nàng gây lại mà thôi, ta hoài nghi là thích bụ trứng, dự định mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Nói đi, hắn còn gõ gõ Khương Nhu đầu. Đông đông đông, em hai sao? Em hai liền là hảo đầu. Lưu Cường khỏe miệng giật một cái, đối Ngô Vong cứng nhắc ấn tượng càng thêm sâu một bước. Quả nhiên là cái bệnh tâm thần a, sau đó đem một cái rụt rẽ thân ảnh từ phía sau mình lôi ra đến. Thay đổi thái độ bình thường từ đấy lòng cười ra tiếng nói, đến, cùng ngài giới thiệu một chút, đây là đệ đệ ta, hắn cứ gọi Lưu Đông. Tiểu Đông, vị này là Yến đại ca, chào hỏi a. Đứa bé trai kia nhỏ giọng nói ra, Yến đại ca, ngươi tốt. Ngô Vong không nói thêm gì. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc qua cách đó không xa Lưu Diễm Phương một nhà ba người. Ngay sau đó liền khiêng Khương Nhu tiếp tục hướng bên cạnh đi ra. Đối với cái này, Lưu Cường cũng chỉ là nhún vai, quyền đương Ngô Vong có chính mình sự tình phải xử lý. Hắn còn muốn mang theo Lưu Đông đi hướng bên cạnh sân chơi đâu. Đệ đệ đã lớn như vậy cho tới bây giờ không hảo hảo hưởng thụ qua tuổi thơ khoái hoạt đâu. Mình cũng giống vậy. Lần này nhất định phải ở trên đảo thật tốt chơi cái đủ. Nhìn về phía cái kia một lớn một nhỏ hướng phương xa đi đến bóng lưng, Ngô Vong thở dài. Xem ra Lưu Cường cùng Lưu Diễm Vương đã hoàn toàn lâm vào hạnh phúc đảo ảnh hưởng bên trong. Bọn hắn thậm chí đều quên, lẫn nhau ở trước mặt mình còn hẳn là có mẹ con cái này thân phận giả. Bây giờ lại chỉ đắm chìm trong hạnh phúc của mình bên trong không phát hiện được ngoại giới dị thường. Nếu không, dưới tình huống bình thường, mình bị dị như vậy khiêng một cái đảo dân đi đường, làm sổ đen người chơi Lưu Cường khẳng định sẽ liếm láp mặt cùng lên đến ý đồ tìm hiểu tình báo mới đúng. Cũng được, hạnh phúc của các ngươi, cùng ta có liên can gì? Đã tự cam đoạ lạc, vậy liền từ các ngươi đi thôi, ta cũng không phải cái gì trách trời thương dân thánh mẫu biểu. Ngô Vong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn tỉnh lại ý nghĩ của bọn hắn. Vừa đi vừa nghỉ dưới cuối cùng là đi tới quen thuộc cửa bệnh viện. Kéo kẹt, chói tai đại môn thôi động âm thanh tuyên cáo Ngô Vong đến. Như là trước đây một dạng, Vừa mở cửa chỉ nghe thấy thượng quan Hạc thanh âm từ chỗ sâu truyền đến. Ngài nghĩ thông suốt, dự định đến phục kiểm trị liệu.
Ân.
Không đối, thân thể của ngài cũng đã bệnh. Ta bên thai mũi hầu khoa bên này, ngài mau tới đây để cho ta kiểm tra một chút a. Nô Vong lông mày nhíu lại. Mặc dù đối phương cũng giống như hôm qua, mới vừa vào cửa có thể mở miệng nói ra thân thể của mình tình huống. Thế nhưng là, hắn vì cái gì đối ngất Khương Nhu không nhắc tới một lời? Là cảm thấy nàng không có trở ngại. Còn nói là, hắn cảm giác không đến Khương Nhu tồn tại. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Nô Vong tìm được thai mũi hầu khoa vị trí. Không có đăng ký cùng gõ cửa, hắn trực tiếp một cước đá văng. Thượng quan Hạc ngồi tại khác biệt bàn máy tính sau, trên mặt là cùng trước đây đồng dạng mọi bệnh tư thái. Xem ra hắn lại là một đêm không ngủ ở xử lý một ít chứng bệnh văn kiện. Ngẩng đầu lúc này mới chú ý tới Nô Vong trên vai khiêng Khương Nhu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Không đợi mở miệng nói cái gì, Nô Vong trực tiếp đem Khương Nhu giống ném rác rưởi ném đến bên cạnh trên giường bệnh. Mở miệng nói hiệu nói vượng, cái này tiểu nữ hoa ngón chân út đập đến góc bàn đau choáng, ngươi kiểm tra một chút ta, ta đi cổng chờ lấy. Nói đi, trực tiếp quay người rời đi không có chút gì do dự. Đương khoa thất cửa bị hắn bịch một cái đóng lại, đồng thời thượng quan Hạc cũng không có tiến hành ngăn cản lúc. Nô Vong liền biết, ý nghĩ của mình là đúng. Có lẽ thượng quan Hạc xác thực cảm thấy mình chứng bệnh rất nghiêm trọng. Điểm này tương đối hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng so với mình loại này thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện ở trên đảo người mới. Dù là bệnh chứng của mình lại thế nào nghiêm trọng, cũng tuyệt đối so với bất quá lẽ ra không nên xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn đảo dân, không hiểu thấu lâm vào hôn mê loại tình huống này tới kinh hỉ thậm chí là kinh hãi. Thượng quan Hạc lực chú ý sẽ toàn bộ đặt ở Khương Nhu trên thân. Ý đồ giải khai nàng lâm vào ngất bí ẩn. Nô Vong trước đây cũng phát hiện, cái này thượng quan Hạc mặc dù quỷ dị cường đại, lại có cái rất chịu tượng địa phương. Làm y sinh thân phận, hắn tương đương kinh nghiệm, nhất là đối đãi bệnh nhân cái này một khối. Chỉ cần thượng quan Hạc còn tại cho người ta xem bệnh, hắn liền sẽ không phản ứng phía ngoài bất kỳ tình huống gì. Hôm qua mình không phải liền là thừa dịp hắn cho Lưu Cường cùng Lưu Diễm Vương hai người xem bệnh thời điểm, đem bệnh viện từng cái địa phương đều đi dạo mấy lần sao? Như vậy, hiện tại hắn nghiên cứu bệnh nhân Khương Nhu đoán chừng cần rất nhiều thời gian. Tại khoảng thời gian này bên trong, Nô Vong liền có thể lại đi hướng cái khác khu vực thăm dò. Lần này, những cái kia không cách nào tiến vào địa phương, nhưng ngăn không được hắn. Một bộ áo khoác trắng từ ba lô bên trong bị Nô Vong lấy ra, tiện tay hất lên choàng tại trên người mình mặc chỉnh tề. Thẻ ngực bên trên sáng loáng viết, Khương Tư Trạch chủ nhiệm y sư, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này vết xe bệnh viện chỗ này cũng không cho vào, chỗ ấy cũng không cho vào đến cùng là vì cái gì? Thả ra hào ngôn về sau, Nô Vong tiến về phía trước một bước, trong mắt đông nhiên mất đi rực rỡ. Hiện đây trạng thái lại đến điểm giới hạn. Hắn rắc một cái liền chết tại trong bệnh viện, thậm chí là chết tại y sinh phòng cửa. Còn không người giúp hắn y náo. Tấu chương xong, chương 409, khu nội trú bệnh hoạn chương 409, khu nội trú bệnh hoạn đi vào cái này trước vây khốn qua mình khu nội trú trước cửa. Nhìn xem cái kia viết mời tại phòng khám bệnh chỗ làm nằm viện đăng ký bảng hiệu. Nô Vong nhấc chân bước vào trong đó. Lần này, hắn không tiếp tục giống quỷ đánh tường như vậy từ khu nội trú đại môn đi ra ngoài, mà là tương đương thuận lợi tiến vào nhà này từ bên ngoài nhìn vào đi lên đã rất nhiều năm không ai sử dụng tới cao ốc. Quả nhiên, có được y sinh thân phận sau, bệnh viện này bên trong khu vực hạn chế liền không tồn tại. Nếu như dựa theo bình thường lưu trình lời nói, vẫn phải đi tìm tới quan hạc làm cái nằm viện đăng ký. Trời mới biết cần bệnh thành bộ dáng gì tên kia mới có thể mở nằm viện đăng ký a, đến lúc đó vào ở người vẫn là không phải bệnh nhân chính mình cũng khó mà nói. Nói đi thì nói lại, mặc dù từ bên ngoài nhìn, liền ngay cả bức tường bên trên đều bò đầy rêu xanh cùng không biết tên cây mây. Nhưng trong đại lâu bộ lại có vẻ sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống môn trần bộ như vậy tích đầy cho bụi. Thậm chí Ngô Vong còn có thể ngửi được trong không khí nước khử trùng cùng rượu quần mùi. Phản phất có người thường xuyên quét dọn nhà này cao ốc. Có ý tứ, bệnh viện không phải chỉ có thượng quan Hạc một cái ý sinh sao? Ngô Vong khiêu mi tự hỏi, vậy cái này bên cạnh là ai đang giúp đỡ quét dọn đâu? Hẳn là cũng là trước đây hiệu thuốc bên trong loại kia bị y tá. Hắn nhưng đối với hiệu thuốc trong kia nhìn một chút liền đem mình nổ đầu quỷ dị y tá ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không tốt đến nơi đâu. Vẫn như cũ quỷ dị đến để cho người ta có chút dùng mình. Xen vào trước kia tự sát khuynh hướng, cho nên Ngô Vong cũng tại bệnh viện ở qua một đoạn thời gian ngắn. Bệnh viện khu nội trú là một cái rất chỗ thần kỳ. Nhất là bệnh viện lớn, nói như vậy ngoại trừ người bệnh bên ngoài, nó bồi hộ nhân viên cũng cần tiến hành đăng ký tài năng lưu lại qua đêm, đồng thời phần lớn là một mắc một bồi dáng vẻ. Cho nên, ban đêm khu nội trú bên trong người đều sẽ không quá nhiều. Lại thêm nằm viện người bệnh phần lớn cũng sẽ không quá làm ầm ĩ, bình thường bồi hộ nhân viên cũng sẽ tận lực cẩn thận từng ly từng tí không làm ra quá lớn thanh âm. Điều này sẽ đưa đến cả tòa lâu sẽ lâm vào một loại rất vi diệu không khí. Nó không giống như là hoang tàn vắng vẻ tĩnh mịch, mà là thường thường liền có tinh tế tuân rơi nói chuyện với nhau âm thanh, nhưng lại để cho người ta không có cách nào phán đoán thanh âm từ đâu mà đến quỷ dị. Nếu như ban đêm đi tiểu đêm đi nhà xí, nhất là tiến vào đêm khuya về sau, tại trên hành lang mỗi một bước đều có thể nghe thấy mình đế dậy cùng gạch men sứ ma sắt thanh âm đang vang vọng. Dù là kia sáng lại thế nào sáng tỏ cũng làm cho người không hiểu thấu khẩn trương. Coi như trong lòng biết rõ mỗi một cánh cửa sau đoán chừng đều có người bệnh đang say ngủ, nhưng cũng có loại cả tòa cao ốc giống tuyết đã xem cảm giác. Nhưng mà lúc này thân ở hạnh phúc đảo bên trên phòng khám bệnh khu nội trú Ngô Vong ngược lại cảm nhận được một loại khác trùng hợp tới tương phản quỷ dị. Hiện tại rõ ràng là ban ngày, dù là không bật đèn ánh sáng cũng có ấm áp sáng tỏ ánh nắng rải đầy tất cả khe hở. Nhưng nhà này vốn hẳn nên không có một hai khu nội trú, lại cho Ngô Vong một loại kín người hết chỗ đã xem cảm giác. Nơi này còn có người bệnh tại nằm viện, bé thỏ trắng. Trắng lại trắng, hai cái lỗ thai dựng thẳng lên thích ăn củ cải cùng rau xanh lanh lợi thật đáng yêu. Ngay tại Ngô Vong đi về phía trước động lúc, một khúc đồng dao quanh quẩn tại trên hành lang, nó thanh âm là một loại hoàn toàn không có đi qua biến thanh kỳ non nước cảm, vốn hẳn nên tiên chân vô tả để cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng bây giờ tình huống này dưới càng khiến người ta có chút khẩn trương đến tim đập rộn lên. Ngô Vong bộ pháp nhưng không có bởi vậy đình chỉ, ngược lại là mở ra chân hướng thanh âm xuất hiện gian phòng bắt đầu chạy. Đông, hắn bỗng nhiên đá văng dàn kia phòng bệnh đại môn, cao mày đi vào nhìn xem một đạo mơ hồ hài đồng bóng người ở giường phía sau rèm chớp động. Xoát, nhưng làm Ngô Vong tiến thêm một bước, xoát một tiếng kéo ra cái màn giường lúc, trên giường bệnh lại không có vật gì, chỉ có xốc xếp đệm chăn chứng minh nơi này vừa rồi tựa hồ bị người nào dẫm đạp lên. Ha ha ha, hài đồng non nớt tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Ngô Vong bỗng nhiên quay đầu quá khứ, vừa lúc trông thấy cả người đánh giá cao kế cũng liền đến mình phần eo, người mặc quần áo bệnh nhân hài đồng bóng lưng mặt hướng hành lang. Thân ảnh của hắn cũng hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, đạp trên thiên cương thất tinh bộ trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài cửa. Vẫn như trước không có trông thấy bất luận bóng người nào, chỉ có thể nghe thấy một loại nào đó giống như là đi chân trần trên mặt đất khiêu động tiếng ma sát quanh quẩn tại trên hành lang. Cốc cốc, cốc cốc, đắt, cái kia đi chân trần nhảy lên âm thanh càng tới gần, Ngô Vong trong mắt vẫn là không có nửa chút bóng người. Tựa hồ có cái nhìn không thấy quỷ đồng đang theo hắn băng băng mà tới. Bắt được ngươi rồi, đến lượt ngươi khi quỷ lạc cái kia ngây thơ thanh âm. Lấy một loại nhất làm cho người dùng mình phương thức xuất hiện. Ngô Vong cảm giác phía sau lưng trầm xuống, đối phương hơn phân nửa đã ghé vào mình trên lưng, là đem nói thẳng tiếp tiến đến mình bên tai mở miệng. Nương theo lấy câu nói này xuất hiện, hắn đông nhiên thân thể trở nên càng nặng nề. Toàn thân cao thấp xương cốt phảng phất tại bị người không ngừng gõ, tay chân cũng biến thành chết lặng. Túi đầu hơi hít sâu hai lần sau, càng là phát hiện mình tóc lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ xoát xoát hướng xuống chóc ra. Vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa phút, Ngô Vong liền đỉnh lấy đầu chọc dựa vào tường ngồi dưới đất lặng chờ tử vong đến. Hi hi, thúc thúc, ngươi là mới tới y sinh sao? Ngươi cũng muốn cho chúng ta chữa bệnh sao? Nhưng chúng ta không phải đã không cứu nổi sao? Hai đồng thanh âm xuất hiện lần nữa, lần này Ngô Vong nhìn thấy đối phương đến. Đó là một cái đồng dạng đỉnh lấy đầu trọc, sắc mặt trắng bệnh như chết người, bờ môi hình dạng dị thường nổi lên nhìn qua cùng tựa như thỏ tiểu nam hải. Hắn đứng tại Ngô Vong trước người không người phát ra ha 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 tiếng cười. Nhìn xem hắn bộ dáng này, lại cảm thụ được thân thể của mình dị dạng. Ngô Vong ho khan hai lần giận dữ nói, khụ khụ khụ. Người cái này môi hàm nứt vẫn rất nghiêm trọng, nơi này y sinh không có cân nhắc trước tiên đem nó chữa cho tốt sao? Cũng là, so với ngươi một cái khác chứng bệnh, này một ít tiên tiên tính dị dạng đây tính toán là cái gì đâu? Tiểu quỷ, thuận tiện nói một chút, ngươi có cái gì bệnh sao? Lúc này Ngô Vong có thể khẳng định, hiện tại dị dạng là đối phương đem chứng bệnh chuyển cho mình. Bởi vì tiểu hài này đầu chọc rất mất tự nhiên, rõ ràng là làm trị bệnh bằng hóa chất đưa đến rụng tóc. Nghe được hắn vấn đề, đứa trẻ cũng không có giấu giếm, chỉ là cười hì hì nói, các bác sĩ nói cái này gọi bệnh bạch huyết. Ngươi bây giờ có phải hay không buồn nôn muốn nói? Toàn thân không còn chút sức lực nào, tay chân chết lặng còn có một chút trái tim đau. Không quan hệ, ta cũng thường xuyên dạng này. Nói đi, đứa trẻ đi tới ngồi xổm ở Ngô Vong trước người, nhẹ giọng nói ra, để cho chúng ta cùng rời đi cái thế giới này a. Nương theo lấy thanh âm của hắn vang lên, Ngô Vong trên người chứng bệnh cấp tốc chuyển biến xấu, cả người sinh mệnh lực lấy một loại cực nhanh phương thức tiêu tán. Tiểu Nam Hải cũng triệt để buông xuống cảnh giới, thậm chí tiến lên chậm rãi ôm lấy Ngô Vong. Nước nợ nói ra, các đại nhân nói, người đã chết sẽ đi thiên đường, là hạnh phúc nhất địa phương, nơi đó không có bất kỳ thống khổ, nhưng ta thật là sợ. Ta không muốn đi thiên đường, ta muốn về nhà. Hắn triệt để đắm chìm trong mình trong bị thương, hoàn toàn không có chú ý tới bị mình ôm lấy Ngô Vong, tại sinh mệnh lực biến mất đến cái nào đó trong nháy mắt vốn hẳn nên chết đi thời điểm. Tóc đen lại lần nữa từ trên đầu tươi tốt. Trong mắt mỏi mệt không còn chút sức lực nào, không còn sót lại chút gì. Trong tay cũng trống rông xuất hiện một thanh điêu khắc lấy màu tím đường vân trường kiếm. Phảng phất nói một mình, lại như là trả lời tiểu Nam Hải nước nợ nói ra, thiên đường có đau hay không khổ ta không biết, nhưng ngươi lập tức liền muốn có hải tử nghịch ngợm thế nhưng là sẽ bị đánh đòn nha. Đang kiểm tra Khương Nhu tình huống thân thể thượng quan Hạc nhướng mày. Hắn cảm giác được khu nội trú bên kia người bệnh lại làm ầm ĩ lên. Mình rõ ràng vô số lần cảnh cáo bọn hắn phải tĩnh dưỡng, nhưng luôn có người không nén được tính tình. Nhất là cái kia bệnh bạch huyết tiểu thí Hải Nhi. Rõ ràng mỗi lần trị liệu xong đều một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, vừa tỉnh lại còn muốn chịu đựng đau đớn chạy loạn khắp nơi. Cũng không biết hắn từ đâu tới tinh lực. Tính toán, không quan hệ, theo hắn đi thôi. Ta lập tức liền có thể tìm tới trên đảo duy nhất không hạnh phúc thiếu hụt ở đâu. Chữa trị nó, các ngươi liền có thể tự do tự tại sinh hoạt tại trên đảo, không cần lại gặp tật bệnh cùng thống khổ làm phức tạp. Đến lúc đó, các ngươi mới biết được ta dụng tâm lương khổ. Thượng quan Hạc nhìn xem vẫn không có tỉnh lại Khương Nhu tự lẩm bẩm. Trong bệnh viện bệnh nhân sở dĩ không có giống cái khác đảo dân một dạng cuộc sống vô câu vô thúc, chủ yếu là bởi vì trên đảo vẫn tồn tại một cô hắn không biết từ đâu mà đến bất hạnh. Cô này không biết bất hạnh trở ngại lấy những người bệnh tiếp nhận hạnh phúc ban ân. Bệnh chứng của bọn họ ở trên đảo cũng sẽ không biến mất, cho nên chỉ có thể ở khu nội trú tĩnh dưỡng lấy. Nhưng bây giờ, Thượng quan Hạc từ Khương Nhu trên thân đã nhận ra loại kia bất hạnh không hài hòa cảm. Chỉ cần thuận cái này manh mối tìm tới bất hạnh đầu nguồn, bóp tắt nó, mình liền có thể triệt để hạnh phúc đảo thực chí danh quy. Nơi này sẽ thành chân chính thiên đường. Ha ha ha, chính là như vậy, Tiến Y sinh khá tốt, hắn không chỉ có chơi với ta nhi trò chơi, còn nói muốn dẫn chúng ta ra ngoài đấy. Chưa được vài phút, khu nội trú cái nào đó trong phòng bệnh, một cái tiểu nam hải gãi đầu hướng nằm tại trên giường bệnh lão nhân cười nói. Chỉ là hắn hiện tại cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, mặc kệ làm cái gì biểu lộ đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Điều này cũng làm cho cái khác người bệnh nhìn về phía đứng tại đứa trẻ bên người, thoát lên áo khoác trắng một vị nào đó hàng giả y sinh. Đối phương thuận thế dùng trong tay trường kiếm búa một cái tiểu nam hài đầu trọc. Lạnh nhạt nói, tiểu cúc hoa ba ba lớp học mở khóa. Hai tử ho khan lão không tốt hơn phân nửa là giả bệnh không muốn đi đi học, đánh hai bữa liền tốt. Lời này nghe được cái khác người bệnh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nô Vong ánh mắt cũng càng không ngừng đánh giá bọn hắn, nhất là treo ở những người bị bệnh này trước giường bệnh bảng hiệu. Tùy sống tính cơ heo rút chứng kết hoạch tính viêm màng não hoặc tiền sân bệnh màn cuối bệnh đa sơ cứng trận phát tính giấc ngủ tính huyết sắc tố nước tiểu. Đủ loại lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật chứng bệnh dẫn vào tầm mắt. Những này đặt ở trong hiện thực cũng phải cần trường kỳ nằm viện, lại nhân loại không có linh thai đạo cụ phụ trợ trước không cách nào triệt để chữa trị tật bệnh. Mỗi một tấm bảng hiệu đều đối ứng với một vị nằm tại trên giường bệnh người bệnh. Bọn hắn phần lớn đều đã không cách nào tự do hành động, thậm chí có còn nhất định phải mượn nhờ hô hấp cơ tài năng miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Vừa rồi Ngô Vong tại trên hành lang bạo khởi làm loạn, dùng Tiếu Xuyên đánh một trận cái kia bệnh bạch huyết tiểu tử sau, đối phương vậy mà một bên khóc một bên để Ngô Vong nhanh lên một chút giết hắn. Điều này cũng làm cho Ngô Vong phát giác được không thích hợp. Khu nội trú bên trong người bệnh có vẻ như cũng không nhận được hạnh phúc đạo bên trên trí lạc pháp tác ảnh hưởng, hoặc giả thuyết ảnh hưởng đến không phải rất sâu. Bọn hắn mặc dù có thể cảm nhận được bệnh chứng thống khổ, đồng thời cũng sẽ bị những thống khổ này dày vò đến muốn tìm chết, nhưng cũng vẫn như cũ không có cách nào bình thường tự sát, ở vào một loại cũng thật cũng giả trạng thái. Đây cũng là Ngô Vong một hồi có thể trông thấy bệnh bạch huyết tiểu tử, một hồi lại nhìn không thấy hắn nguyên nhân. Hắn nguyện xưng là sợ điền chờ bệnh hoạn. Những này bệnh hoạn cũng có thể thông qua tiếp xúc đem chính mình trên người chứng bệnh thống khổ truyền lại cho những người khác, nhưng chỉ cần không có cách nào giết chết đối phương, loại năng lực này ngoại trừ để càng nhiều người bệnh cảm thụ càng nhiều thống khổ bên ngoài, đối với hiện trạng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cải biến. Lại thêm trường kỳ không có cách nào cùng ngoại giới thu hoạch được giao lưu, dần dà bọn hắn cũng tuyệt vọng, cả ngày tựa như cái vô thần máy móc tại trong phòng bệnh ngủ ngẩn người. Theo Tiểu Nam Hải nói tới, chỉ có vị kia gọi là thượng quan hạc y sinh sẽ thường xuyên đến khu nội trú, ngoại trừ định kỳ cho cần bệnh nhân làm trị bệnh bằng hóa chất các loại trị liệu thủ đoạn bên ngoài, hắn còn biết tại những này khu nội trú trên người bệnh nhân làm các loại y học thí nghiệm. Liền ngay cả Tiểu Nam Hải mình cũng bị đối phương mang đi làm qua không ít thí nghiệm. Sau khi nói đến đây, Tiểu Nam Hải cả người đều đang run rẩy, rất rõ ràng đây không phải một đoạn mỹ hảo hồi ức. Thượng quan y sinh, hắn nói đây là vì chữa cho tốt bệnh của chúng ta có thể trước không phải như thế. Trước kia y sinh rất tốt cứ như vậy, Nô Vong để bệnh bạch huyết tiểu tử mang mình đi gặp một cái khác bệnh hoạn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã những này bệnh hoạn không chút nhận đến hạnh phúc đảo ảnh hưởng, nói không chừng cũng biết hòn đảo này hoặc là bệnh viện trước kia là cái dạng gì. Cùng, thượng quan hạc là thế nào biến thành như bây giờ. Cho nên, Nô Vong lúc này xuất hiện ở trong phòng bệnh, cùng một đám giả yếu tàn tật bắt đầu tiến hành câu thông. Chỉ là quá trình này mà, cũng không phải là rất thuận lợi. Trước mặt bọn gia hỏa này có vẻ như xuyên thấu lấy áo khoác trắng người đều có loại không hiểu thấu để phòng tâm. Nhưng Ngô Vong lại không biện pháp ở chỗ này cởi xuống trên người áo khoác trắng, nếu không rất có thể bị quỷ đả tường ném ra khu nội trú. Ngay tại hắn suy nghĩ làm như thế nào đạt được bọn này bệnh hoạn tín nhiệm thời điểm, ngồi tại trên xe lăn một vị lão nhân tóc trắng đông nhiên mở miệng nói, "Khương Y Sinh, là gì của ngươi?" Lời này để Ngô Vong cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình. "A, đối giống, trên y phục này vẫn là Khương Tư Trạch bằng hiệu." Nghe tới khu nội trú bên trong bệnh hoạn có vẻ như nhận biết Khương Tư Trạch, cũng là đối phương làm bệnh viện chủ nhiệm y sư, rời đi bệnh viện trước hơn phân nửa cũng thường xuyên cùng những này bệnh hoạn tiếp xúc. Sau đó mắt hắn híp lại nhìn về phía vị kia mở miệng hỏi thăm lão nhân. Nghiêm trang nói hiệu nói bượng, đó là ta kính yêu nhất lão sư, hắn ở trên đảo truyền thụ ta rất nhiều y thuật. Đáng tiếc, trước đó không lâu lão sư chết không đau, chỉ để lại cái này áo khoác trắng để cho ta tới bệnh viện nhậm chức. Xin hỏi ngài nhận biết gương lão sư sao? Nô vong vấn đề để lão nhân thở dài, ngẩng đầu lộ ra một bộ hồi ức biểu lộ, phảng phất xa xưa ký ức đang tại để hắn hoài niệm. Đang lúc Nô Vong cho là hắn muốn nói ra cái gì bị vùi lấp chân tướng lúc, lão nhân mở miệng nói ra, quên chẳng qua là cảm thấy cái tên này quen tai mà thôi. Ta một lão niên si ngốc, ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Nói đi, hắn còn chỉ bài tử của mình. Trên đó biết, hắn thấy mẹ bệnh màn cuối Ngô Vong, bịt đùa ta chơi đúng không? Ba, hắn lại đánh bệnh bạch huyết tiểu tử một quyền, đối phương xoa trên đầu bao lẩm bẩm, lý ra ra tìm ngươi vui vẻ, ngươi đánh hắn à, đánh ta làm gì hắc, ngươi còn không phục đúng không? Ngô Vong bén tay áo lên chuẩn bị lại đến mấy lần. Ngay tại lúc này, một vị khác nằm tại trên giường bệnh gầy gò trung niên nhân mở miệng nói, ta nhìn ra được, ngươi tựa hồ đối với cái này chỗ bệnh viện còn có chúng ta những này bệnh hoạn cảm thấy rất hứng thú, mặc kệ ngươi là thật đến nhậm chức vẫn là trà trộn vào đến có mưu đồ khác. Chứng minh một cái ngươi thật nhận biết Khương Y Sinh, ta có thể nói cho ngươi muốn biết sự tình. Nô Vong xoay đầu lại, đầu tiên là nhìn một chút đối phương chứng bệnh, trọng chứng cơ vô lực. Rất tốt, không phải ăn dưa lấy mẹ là được. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Khương Y Sinh có cái nữ nhi đúng không, tên gọi Khương Lu, nàng lúc này đang sinh bệnh té xỉu, nằm tại thượng quan hạc bên kia trị liệu đâu. Là ta mang nàng tới bệnh viện, cần ta đem chi tiết nói một chút không? Nghe đến đó, trung niên nam nhân lông mày đống nhiên triển khai, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa không ít. Cảm khái nói ra, dạng này a, có thể mang đi tiểu nhu lời nói, vậy xem ra Khương Y Sinh rất tín nhiệm ngươi. Mới là lạ đấy, nếu không phải lão tử giết không chết, hiện tại đã bị trong miệng ngươi Khương Y Sinh hiến tế cho hắn mẹ khổ thống chi chủ khi bóng ra đá. Nô Vong mặt không đổi sắc không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Đống nhiên đối phương hỏi, nói đến, tiểu nhu xuất viện đã nhiều năm như vậy, bệnh của nàng còn không có chữa cho tốt sao? Lời này vừa ra, để Ngô Vong có chút ngây ngẩn cả người. Đợi lát nữa, cái gì gọi là xuất viện nhiều năm như vậy? Ý của ngươi là nói, Khương Nhu cũng không phải là hạnh phúc đảo bên trên loại kia cổ quái hạnh phúc cụ tượng hóa. Nàng thật là người. Nếu như thật sự là nếu như vậy, mình trước đây một chút suy luận có vẻ như muốn một lần nữa hôn nắn. Tấu chương xong, chương 410, mọi ổ phòng khám bệnh chương 410, mọi ổ phòng khám bệnh cái này vốn là một cái tư nhân trại ăn dưỡng. Tên của nó gọi là mọi ổ phòng khám bệnh. Từ Ngô Vong trong miệng nghe thấy Khương Nhu danh tự sau, trung niên nam nhân cũng đem tự mình biết mọi chuyện khay mà ra. Một cái càng thêm có thực cảm hạnh phúc đảo hiện tại đối phương mô tả bên trong. Tình huống cũng đúng như Ngô Vong trước đây dự liệu như thế, hòn đảo bản thân vấn đề là một chuyện, càng trọng yếu hơn tồn tại thì là nhà này quy mô cực lớn bệnh viện. Tại cơ bắp heo rút trung niên nam nhân trong miệng biết được, toàn bộ đảo nhỏ tồn tại cũng chỉ là vì phục vụ tại căn này tên là ổ phòng khám bệnh viện. Nơi này phong cảnh tú lệ, khí hậu hợp lòng người. Bãi cát, ánh nắng, bạch vân cũng chỉ là vì để cho bệnh hoạn đạt được càng thêm tính dưỡng. Loại trình độ này đãi nộ cũng quyết định ổ phòng khám bệnh không phải là cái gì người đều có thể ở nổi địa phương. Có thể đến nơi đây tiến hành trị liệu người đơn giản hai loại, hoặc là có được tuyệt đối tài phú hoặc là địa vị xã hội tầng cao nhất nhân sĩ, hoặc là có được một loại nào đó hiếm thấy đến đối y học nghiên cứu khả năng làm ra cực lớn cống hiến bệnh hoạn. Trước mắt, cái trước tới đây là bởi vì ngã bệnh, vì sống được càng lâu mà đến, cái sau cũng là bởi vì ngã bệnh, lại là vì để cái trước sống được càng lâu mà đến. Cả hai mặc dù đồng thời tại trên hòn đảo tiến hành ăn dưỡng, có đãi ngộ gọi là cái ngày đêm khác biệt. Cái sau thậm chí tại lên đảo trước đó còn nhất định phải ký kết các loại điều khoản. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong đối trên đảo hết thể tiến hành giữ bí mật, thậm chí là tại quá trình trị liệu bên trong nếu như gặp bất hạnh, tự nguyện đem di thể quyên tặng vì sự nghiệp y liệu cung cấp một phần trợ lực. Chính vì vậy, có thể lên đảo vì những này quyền quý phục vụ y sinh. Tự nhiên cũng là có được cực kỳ cao siêu y thuật, tại nghiệp nội trên cơ bản cũng là thanh danh hiển hách loại kia. Nói khó nghe một chút, cho dù là nơi này y tá bên thai nhu mục nhiệm dưới, nó y thuật hơn phân nửa cũng không thua phía ngoài một ít chủ trị y sư. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ngoại giới chủ trị y sư vì đến mổ phòng khám bệnh không tiếp dùng y tá biên thân phận tiến đến. Dù sao chỗ này ngoại trừ trị liệu bên ngoài, coi như được y học nghiên cứu thánh địa. Tại thượng quan hạc y sinh đến trước đó, người nơi này liền như là trên thế giới tuyệt đại bộ phận khu phục vụ vượt một dạng, trên đảo hết thảy sự vật bao quát y sinh ở bên trong cũng là vì phục vụ chúng ta mà tồn tại. Trung niên nam nhân khinh thường nói, coi như chúng ta là bệnh nhân, cũng có thể đối bọn hắn đến kêu đi hết. Nhưng tên kia không đồng dạng, hắn tới đây về sau qua tay mỗi một cái bệnh nhân, dù là lại thế nào có quyền thế cũng nhất định phải tuân thủ hắn lời dặn của bác sĩ, bằng không mà nói, hắn sẽ tự tuyệt vì người kia xem bệnh trị liệu. Nô Vong nghe này khiêu mi nói, không vừa mắt, cái kia tìm cái khác y sinh không được sao? Lời này cũng làm cho trung niên nam nhân cười ha ha, lắc đầu nói, xác thực, đừng nói là tìm cái khác thầy thuốc, chúng ta bên trong phần lớn người thậm chí có thể cho hắn lập tức từ phòng khám bệnh xéo đi, đồng thời để trong nước tất cả tốt bệnh viện cũng không cần hắn, để vị này tuổi trẻ y sinh thật biến thành một cái bình thường hương chấn y sinh. Nhưng chúng ta không có làm như vậy. Có lẽ là bởi vì bình thường cao cao tại thượng quen thuộc, cũng có lẽ là bởi vì đại gia bị bệnh sau ý thức được nhất định phải có dạng này một vị không sợ cường quyền, không cân nhắc chúng ta tự thân tính xấu, mẹn mẹn chỉ là từ chữa bệnh góc độ xuất phát, toàn thân tâm vì chữa trị tật bệnh mà cân nhắc vấn đề y sinh tồn tại, hắn có thể làm cho chúng ta sống được càng lâu. Cho nên, cho dù là thượng quan hạc không khai người cho thấy, trong chúng ta cũng không có người nào có lời oán giận. Nói đến đây, trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên phiền muộn vô ý thức sờ lên mình túi áo. Một lát sau, tay lại sửng sốt không có lấy ra cái gì đồ vật. Đúng vậy à, chẳng bao lâu sau, nhóm người mình vẫn là vị kia cao quyền trọng hô phong hoán vũ đại nhân vật. Bây giờ lại chỉ là mặc quần áo bệnh nhân, bị vây ở trong bệnh viện cho dù là muốn hút thuốc, cũng không tìm tới nửa chút thuốc lá cùng kia lửa nhỏ tù phạm. Cụ thể là từ lúc nào bắt đầu sinh ra loại sửa đổi này đây này? Vị này ngạch, Yến bác sĩ là a? Nếu như ngươi thật hiểu y thuật lời nói, cũng hẳn là minh bạch, chúng ta những người này trên người tật bệnh nó thực hiện thay mặt y học không có cách nào triệt để chữa trị cái gọi là trị bệnh bằng hóa chất cùng các loại thủ đoạn cũng bất quá là dùng thống khổ đổi lấy tí xíu kéo dài hơi tàn thời gian. Tại tật bệnh cùng tử vong trước mặt, người người đều là bình đẳng. Vừa dứt lời, trong góc một vị đồng dạng bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mà tóc toàn bộ chóc ra nữ nhân tiếp lời đề. Dùng một loại trong sự sợ hãi lại mang một chút mong đợi ngữ khí nói ra, chúng ta vô cùng rõ ràng chuyện này, cho nên phần lớn người tính tình cũng càng ngày càng kém. Nhưng ở 6 năm trước, vị này thượng quan hạc y sinh không biết làm sao đột nhiên liền thay đổi. Cái kia đoạn thời gian trạng thái rất kém cỏi, cho dù là tại cho ta nhóm tiến hành trị liệu thời điểm cũng thường xuyên sẽ hoảng thần mọi người. Đối với dạng này một vị đem bệnh hoạn trị liệu đặt ở tối cao địa vị y sinh tới nói, loại này không chú ý hoảng thần quả thực là đối với chính hắn một loại vũ nhục, cũng cho chúng ta bên trong rất nhiều bệnh hoạn cảm thấy tức giận, cho là mình sinh mệnh bị giao cho một cái không phụ trách lang băng. Thượng cấp của hắn cũng chính là ngươi ân sư, Khương Tư Trạch y sinh. Tựa hồ biết hắn biến thành dạng này nguyên nhân, cho hắn thả một đoạn thời gian nghỉ kỳ, đồng thời tự mình tiếp nhận chúng ta những người khác trị liệu. Này mới khiến mọi người bình phục lại. Nô Vong bên cạnh bệnh bạch huyết tiểu tử bốc lên bong bóng nước mũi vui tươi hớn hở nói, Khương y sinh rất tốt, hắn nói chuyện thanh âm rất ôn nhu, mỗi lần trị bệnh bằng hóa chất xong đều sẽ theo giúp ta nói chuyện tiếng, còn sẽ cho ta kẹo quay ăn. Đám người nhìn về phía bệnh bạch huyết tiểu tử ánh mắt trở nên có chút cổ quái, cũng bao gồm đang tại trải bớt vấn đề Nô Vong. Kỳ thật từ đó trước tự thuật bên trong liền có thể cảm giác được, vị này bệnh bạch huyết tiểu tử hơn phân nửa không phải cái trước, mà là làm tật bệnh nghiên cứu tài liệu lên đảo cái sau. Chỉ bất quá hắn còn quá nhỏ, nghe không hiểu những cái kia từng cái chậm rãi đồ vật. Hơn phân nửa liền ngay cả lên đảo hiệp nghị cũng là hắn người giám hộ để hắn ký. Về phần là bởi vì ý đồ từ trên đảo tìm tới một kia chữa trị hắn hy vọng, còn nói là có cái gì cái khác giao dịch vậy cũng không biết. Nếu thật là cái sau lời nói, cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chẳng khác gì là người giám hộ bán cho đảo nhỏ thương phẩm. E là cho dù là thật bị chữa khỏi, hắn cũng không có đơn giản như vậy có thể ly khai cái này hòn đảo nhỏ. Loại tình huống này, Khương Y Sinh còn có thể dùng thái độ như thế đối lại hắn, đủ để chứng minh nó thầy thuốc nhân tâm. Khương Y Sinh cùng Thượng Quan Y Sinh một dạng, chỉ là vì trị liệu cùng nghiên cứu tật bệnh mà đến, cũng sẽ không cân nhắc trong tay mình người bệnh bất kỳ thân phận vấn đề. Cái kia Khương Nhu đâu? Nàng là lúc nào lên đảo? Thật có lỗi, Khương lão sư tựa hồ tại bên ngoài rất tị ý phương diện này vấn đề, xưa nay không cùng ta nói về liên quan tới Khương Nhu bệnh tình. Nô Vong giả trang ra một bộ muốn tìm kiếm chân tướng dáng vẻ. Nghe được vấn đề này, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, ngược lại là vị kia ăn dưới mẹ trứng màn bối lao nhân mở miệng. Hắn không đội vã mà nói ra, Khương Nhu cũng là 6 năm trước Thượng Quan Hạ Sinh ra cải biến lúc lên đảo. Nàng tựa hồ mắc có một loại cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể là nhân loại thủ lệ phát hiện đặc thù tật bệnh. Nơi này là cả nước, ngay không, hẳn là toàn thế giới tốt nhất y học cơ cấu thứ nhất. Khương Y Sinh tự nhiên là đem nữ nhi của mình đưa đến trên đảo tiến hành nghiên cứu trị liệu. Nhưng tiếp tục 3 năm nghiên cứu cũng không có chờ đến tiến triển, ngược lại là chờ được Thượng Quan Y Sinh sẽ tại nơi này biến thành lao ngục. Nhưng tại trước đây một tuần tả hữu, Khương Y Sinh công bố nữ nhi có thể xuất viện, sớm mang theo Khương Nhu rời đi phòng khám bệnh. Sau đó, hai người bọn họ cũng không có xuất hiện nữa. Lão nhân thanh âm tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác, đủ để nghe được hắn tại nhập viện trước đó là bực nào phong quang. Dù là đi qua thời gian dài như vậy cầm tù lại thêm bệnh chứng tra tấn cũng không có xóa đi hắn sự uy nghiêm đó. Nô Vong vô ý thức hỏi, 3 năm. Nói cách khác, trên đảo biến cố là 3 năm trước đây sự tình. Vậy ngài biết Thượng Quan Hạc cụ thể là thế nào làm cái gì sao? Câu nói này để lão nhân sững sờ, sau đó lại lần nữa liếc mắt, gõ gõ bệnh chứng của mình bảng hiệu nói, đến cùng là ta si ngốc vẫn là ngươi si ngốc? Ta không vừa mới nói qua mình ăn dưới mẹ sao? Nô Vong, vậy ngươi mẹ hắn cũng đừng nhớ kỹ nhiều đồ như vậy a. Đem khẩu vị cho ca môn treo ngược lên về sau còn nói không nhớ rõ đến tiếp sau. Đây coi là cái gì vấn đề? Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác bệnh hoạn. Những người này hoặc là không để ý Nô Vong, hoàn toàn không cùng nó đối mặt, hoặc giả thuyết trong ánh mắt chỉ có một loại nào đó nhàn nhạt chết cảm, đã sớm đối với nơi này hết thảy cảm thấy phiền chán cùng tuyệt vọng. Hoặc là liền là khẽ lắc đầu biểu thị mình cũng không biết năm đó đến tuột cùng phát sinh qua cái gì. Dù sao trong vòng một đêm mà ở phòng khám bệnh tất cả bác sĩ y tá, thậm chí nhân viên quét dọn cùng hộ công các loại nhân viên phục vụ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Thượng Quan Hạc tại cửa chính chờ lấy bọn hắn, hướng đám người tuyên cáo lao ngục sinh hoạt bắt đầu. Loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Đơn giản tới nói liền là, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời sập. Nhắc tới cũng kỳ quái, đương thời đại bộ phận bệnh nhân đều không hiểu thấu khỏi hắn xuất viện. Chỉ có chúng ta cái này một nhóm nhỏ người bị lưu lại, vẫn như cũ sinh hoạt tại bệnh chứng tra tấn bên trong. Tiến y sinh, nếu như Khương y sinh sau khi rời đi còn sinh hoạt tại trên đảo nhỏ, vậy hắn có đã nói với ngươi tại sao không? Cơ bắp heo rút trung niên nam nhân lạnh giọng nói ra. Dù sao nhiều năm như vậy bị giam tại khu nội trú, mỗi người không nói rảnh rỗi đến bị khủng a, đó cũng là nhàm chán đến nhức cả trứng. Hắn đã sớm tổng kết qua lưu lại bệnh nhân có cái gì điểm giống nhau. Đồng thời kinh ngạc phát hiện, bọn họ đều là Thượng Quan Hạc trạng thái xảy ra vấn đề sau. Khương y sinh tiếp nhận quá khứ bệnh hoạn. Trung niên nam nhân nhớ rõ, tại Khương Nhu xuất viện một ngày trước ban đêm, Khương y sinh cùng Thượng Quan Hạc còn tại trong văn phòng ầm ĩ một trận. Tiếng cãi vã quanh quẩn tại toàn bộ hành lang âm thanh, thậm chí còn nương theo lấy đánh nện khí giới thanh âm. Có thể làm cho dạng này hai thế giới đỉnh tiêm đồng thời tại đối đại phương diện y học cơ hồ là chi kỷ thứ nhất sinh, nhao nhao đến động thủ loại tình trạng này tình huống, thoạt nhìn trận này tranh luận nhất định to đến vượt qua mỗi người tưởng tượng. Nhao nhao song sau ngày thứ hai Khương Nhu liền bị mang đi. Đằng sau buộc phát những chuyện này, nếu như nói Khương Tư Trạch hoàn toàn không biết, cái kia rất hiển nhiên là nói dối. Nếu như nói Thượng Quan Hạc là dẫn đến bệnh viện sinh ra biến cố phía sau màn hát thủ, như vậy Khương y sinh liền khẳng định là dẫn đến bọn hắn bị lưu lại kẻ cầm đầu. Ta không biết Khương bác sĩ là làm sao để cho chúng ta lưu lại, nhưng tại sao muốn đem loại thống khổ này lưu cho chúng ta? Hiện tại ngược lại tốt, hắn cái chết, chúng ta đây, loại này năm qua năm lao ngục sinh hoạt còn không bằng trực tiếp giết chúng ta. Vì cái gì lúc trước không thể để cho chúng ta cùng nhau xuất viện? Nếu là Thượng Quan Hạc chân có thể chữa trị biện pháp của chúng ta, vậy liền để hắn đến a. Tại sao muốn ngăn cản hắn? Trung niên nam nhân thanh âm dần dần trở nên táo bạo, nương theo lấy hắn gào thét cùng lồng ngực không ngừng chập trùng, cả người cũng không bị khống chế bắt đầu ho khan. Dù sao hắn cũng là bệnh nguy kịch người bệnh, kịch liệt như thế tâm tình chập chờn, tự nhiên cũng sẽ để thân thể không chịu nổi. Nói thật, dù là cứ như vậy thống khổ chết đi hắn cũng nhận, nhưng hết lần này tới lần khác liền là làm không được a. Các loại thống khổ dần dần bình phục về sau, thân thể dù là trở nên lại thế nào tổn hại, chính mình là không chết được. Bọn hắn không giống Ngô Vong bất tử như vậy có thể qua trong giây lát khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể vĩnh viễn tại bệnh ma thống khổ dưới dày vò. Hoặc là từ cái nào đó góc độ đến xem, khu nội trú bệnh hoạn cùng nó nói là không chết được, chẳng bằng nói là sớm chết đi vong hồn, bị cuốn ở cái này bốn góc dưới bầu trời, trở thành không cách nào siêu thoát trói linh. Không sai biệt nhiều lắm cũng đừng hướng ta ồn ào, Khương lão sư đã thân tử đạo tiêu, có cái gì bất mãn chờ các ngươi chết về sau đi dưới mặt đất hướng hắn phát tiết ta. Ngô Vong ánh mắt đảo qua mỗi một cái bệnh hoạn, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể làm liền là mau chóng đưa các ngươi đi chết. Theo lý thuyết loại lời này nghe tới vốn hẳn nên tràn đầy khiêu khích trí vị, nhưng bây giờ mỗi một vị bệnh hoạn nghe được đều cảm giác tựa như tiên lạc kiếm hay, trên mặt thậm chí lộ ra mong đợi biểu lộ. Bọn hắn thật sự là quá muốn chết. tử vong đối bọn hắn tới nói là một loại đúng nghĩa giải thoát. Nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói, vậy bọn ta liền ở đây trước cảm ơn qua. Trung niên nam nhân bình phục một chút cảm xúc sau giận dữ nói. Đối với cái này, Nô Vong híp mắt hỏi, trước đó ta khẳng định phải trước giải một chút tình huống. Đã các vị ở chỗ này ở lâu như vậy năm đó Khương lão sư văn phòng ở nơi nào, các ngươi có người biết không? Từ bọn hắn tiết lộ ra ngoài trong tin tức không khó nhìn ra. Có lẽ tại sự tình phát sinh trước đó Khương Tư Trạch liền có chỗ dự liệu, bằng không mà nói, cũng giải thích không thông vì cái gì toàn đảo đều chịu ảnh hưởng, hắn lại có thể tại tự mình đào cái mật thất đi liên hệ khổ thống chi chủ. Huống chi, lúc trước thượng quan Hạc không hiểu thấu trở nên không quan tâm bệnh nhân. Tựa hồ cũng chỉ có Khương Tư Trạch biết nguyên nhân. Mình nhất định phải tìm tới nó văn phòng, tìm kiếm một cái có hay không tương quan manh mối. Khương phòng làm việc của thầy thuốc ngay tại khu nội trú bên cạnh cao ốc. Ta nhớ không lầm, hẳn là lầu 4 bên tay trái gian phòng thứ nhất, nó bên cạnh thì là thượng quan Hạc phòng làm việc của thầy thuốc. Nô Vong biểu lộ hơi có vẻ kỳ quái, nhìn về phía nói chuyện bệnh hoạn. Lại mẹ hắn là cái kia ăn rưởi mẹ trứng màn cuối lão nhân. Lao tiểu tử này thật là ăn rưởi mẹ trứng sao? Tại sao ta cảm giác người nhà so trong phòng này phần lớn người trí nhớ đều tốt đâu? Nhìn ta như vậy làm gì? Người là ai a? Đương nhiên, lão nhân cao mày tựa hồ lại không biết Nô Vong, lập tức làm ra một bộ cảnh giác tư thái. Điều này cũng làm cho Nô Vong có loại bị tức cười cảm giác. Muốn lời mắng người quả thực là ngăn ở yết hầu quản không có nói ra. Dù sao lại thế nào mắng cái này lão tiểu tử cũng vô dụng, nhân ra chuyển cái đầu liền quên mất. Nếu như ngươi muốn đi qua lời nói, ta cũng cho ngươi cái lời khuyên, cẩn thận trong phòng khám những cái kia nhìn không thấy người. Bọn hắn thậm chí đã không thể xưng là người, đoán chừng cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không trong bệnh viện y sinh, gặp phải lời nói. Cũng nhanh chạy a, đó là so tật bệnh càng thêm khó chơi trả tấn. Trước đây dựng nói chuyện đầu chọc nữ nhân than thở nói ra. Rất hiển nhiên, nàng chỉ liền là hiệu thuốc cho thuốc quỷ y tá, cùng tại khả năng tại khu nội trú quét dọn vệ sinh nhân viên quét dọn quỷ. Đồng thời dựa theo nàng thuyết pháp, Nô Vong trên thân Khương y sinh áo khoác trắng cũng không thể khiến cái này tồn tại dừng tay. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ công kích Nô Vong. Nhưng Nô Vong cũng không có cảm thấy khẩn trương, chỉ là đi tới cửa bên cạnh nhún vai một cái nói, ta tránh hắn phong mang. Yến mô người đau cũng không phải ăn chay. Nói đi, còn run lên trong tay Tiếu Xuyên. Nếu như những này quỷ đều đã là linh thể lời nói, cái kia Tiếu Xuyên có thể nói là đặc công vũ khí. Tới một cái mình chạm một cái. Nhìn xem Nô Vong tự tin như vậy dáng vẻ, vị kia ăn rưởi mẹ trứng màn cuối lão nhân run run rẩy rẩy nói, nghiêm cẩn một điểm, trong tay ngươi đó là kiếm, không phải đao. Lại nói, liền xem như đao, ý sinh không phải cũng hẳn là dùng giải phẫu đao sao? Nô Vong, đại gia ngài vẫn là chớ nói chuyện. Ta sợ ta nhịn không được trước tiên đem người chặt. Tấu chương xong, chương 411, người bệnh thượng quan Hạc chương 411, người bệnh thượng quan Hạc Nô Vong bóng lưng chậm rãi biến mất tại cửa phòng bệnh. Đám kia đã sớm đối với sinh mạng cảm thấy tuyệt vọng già yếu tàn tật trong mắt ánh sáng cũng dần dần tiêu tán. Bọn hắn tựa như là từng tôn bị lãng quên rơi pho tượng, chỉ có thể ở không người chăm sóc trong góc bị cho bụi bao trùm, cuối cùng triệt để mất đi nguyên bản nên có vật bị. Chỉ có bên cửa sổ án rơi mẹ trứng màn cuối lão nhân hơi quan sát một chút bốn phía, tự lẩm bẩm, cái kia tiểu thỏ tể tử lại đi đâu? Hắn nói rõ ràng là phòng bệnh này bên trong duy nhất tiểu thí hài nhi, cũng chính là cái kia đùa giỡn Nô Vong bị đánh bệnh bạch huyết tiểu tử. Chỉ chớp mắt trong phòng bệnh lại tìm không thấy thân ảnh của hắn, hơn phân nửa lại chạy đến trên hành lang đi chơi nhi. Lão nhân ánh mắt bên trong thanh tịnh một lát sau lại bị đục ngầu thay thế. Cái này khiến hắn gãi đầu một cái nói, ta làm sao ở chỗ này? Các ngươi là ai? Trung quanh bệnh hoạn nhóm sớm đã thành thói quen đối phương loại này thường thường liền sẽ quên hết mọi thứ tình huống. Không có bất kỳ cái gì một người phản ứng hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại có lao nhân thanh âm của mình còn tại trong phòng bệnh quen quần, ta là ai? Đây là nơi nào? Ta muốn làm gì? Có ai có thể trả lời ta à nơi này an tĩnh liền cùng nhà xác một dạng? Nô Vong vừa rồi xuất hiện đưa đến một lát náo nhiệt phản phất chỉ là giả tượng. Trên thực tế, không có bất kỳ người nào cho là hắn có thể hỗ trợ giải thoát. Bởi vì cái này phòng khám bệnh cũng sớm đã là thượng quan Hạc thiên hạ. Ở chỗ này, không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Không bị bất luận kẻ nào tín nhiệm Nô Vong rời đi khu nội trú, không nhiều lúc liền đi vào bên cạnh đại lâu văn phòng. May mắn là trên đường đi hắn cũng không gặp được cái gọi là nhân viên quét dọn quỷ. Không may hắn phát hiện đại lâu văn phòng cũng sạch sẽ gọn gàng. Cái này chứng minh, cái kia nhân viên quét dọn quỷ cũng không phải là chỉ ở khu nội trú xuất hiện, đối phương có lẽ sẽ xuất hiện tại trong bệnh viện tùy ý địa phương. Lầu 4, bên tay trái gian phòng thứ nhất. Nô Vong liếc qua cái kia bình thường vận hành thang máy, cuối cùng vẫn là lựa chọn leo thang lầu. Trời mới biết tại thang máy loại kia bị kín trong hoàn cảnh gặp được hư cái gì. Chưa thấy qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Phim kinh dị kinh điển tiểu đoạn. Nhưng làm hắn huýt sáo hướng thang lầu đi vào lúc, trên thang máy biểu hiện tầng lầu bắt đầu lấp lóe. Thời gian dần qua từ 1 biến thành 18. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng đại lâu văn phòng một tầng cũng biến thành mục nát suy sụp, khắp nơi đều che kín bụi tầng cùng mạng nhện, không còn có bất luận cái gì bị thanh lý quét dọn qua dấu hiệu. Vừa mới tiến trong thang lầu Nô Vong, liền lập tức cảm nhận được một trận không hiểu thấu hàn ý chung quanh lan can màu đỏ phảng phất tại lưu động sền sệt huyết dịch, trên bậc thang mỗi một giai đều dán giống nhau chữ, hoan nên đi vào hạnh phúc thế giới loại này làm cho người dùng mình hàn ý tựa như là trước đây tại hiệu thuốc lấy thuốc thời điểm. Tới gần vị y tá tay sẽ cảm thụ băng lãnh thấu xương. Nô Vong trong lòng rất rõ ràng đây là nhân viên quét dọn quỷ tại phụ cận bồi hồi. Nhưng mình lại không có nhị tỷ như vậy có thể trực tiếp cảm giác quỷ quái vị trí cụ thể âm dương mắt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, à, kết quả là đi bên nào đều muốn tìm ta phiền phức đúng không? Trong tay Tiếu Xuyên tùy ý múa hai lần kiếm hoa. Hướng phía trên lầu không sợ hãi đi đến. 1-2-3-1-1-2-1. Nhưng mà, trong tưởng tượng nhân viên quét dọn quỷ hiện thân thiếp mặt giết hình tượng cũng không có xuất hiện. Ngược lại là trên tường dùng dầu đỏ bôi lên biểu hiện tầng lầu số tại sinh ra biến hóa kỳ quái. Vô luận Ngô Vong đi lên bao xa, hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cách nào đi vào tầng thứ tư. Tầng lầu mấy cái sẽ ở 1, 2, 3 cái này 3 tầng bên trên không có quy luật chút nào không ngừng lặp lại. Gia hỏa này không muốn giết chết ta, nó chỉ muốn vây khốn ta. Ngô Vong Kiêu Mi thở dài. Xem ra đây cũng là khu nội trú những cái kia bệnh hoạn không có cách nào rời đi nguyên nhân một trong. Đoán chừng bọn hắn vô luận như thế nào đi đều chỉ có thể tại khu nội trú bồi hồi. Cái kia ra ngoài đâu? Từ nhà lầu bên ngoài đi lên đâu? Ngô Vong mạch suy nghĩ xưa nay sẽ không cực hạn tại một chỗ. Đã thang lầu đi không thông, thang máy khả năng ra trục trặc. Vậy mình dứt khoát trực tiếp từ cao ốc bên ngoài dọc theo vách tường leo đến lầu 4 lật đi vào như thế nào? Làm tố chất thân thể viễn siêu người bình thường linh thai người chơi, muốn làm đến điểm này quả thực là dễ dàng. Nhưng làm Ngô Vong trở lại tiêu ký lấy một hào tầng lầu, mở ra phòng cháy thông đạo đại môn lúc, thình lình phát hiện, sau cửa lớn đồng dạng là một chỗ tiêu ký lấy một hào trong thang lầu. Nguyên bản đại sảnh không còn sót lại chút gì. Gặp tình huống như vậy, hắn không khỏi thở dài. Xem ra thang lầu này ở giữa không chỉ là trên dưới không gian bị quỷ đả tường sát nhập liền ngay cả cửa ra vào vị trí cũng bị đầu đuôi tương liên. Hiện tại trong thang lầu liền là cái hoàn toàn phong bế hộ. Giống như có chút phiền toái, Uyên Thần cho một chút lực a. Ngô Vong vô vỗ tay mình trên cổ tay màu đỏ dựng thẳng đồng tử, ý đồ làm cho đối phương cường hóa chân lý chi thị xem thấu chân chính thông đạo vị trí. Nhưng mà, màu đỏ dựng thẳng đồng tử lại đóng chặt không trợn. Phản phất nơi này cũng không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Đối với loại này không gian bên trên năng lực Ngô Vong một mực rất phản cảm, nhất là trước đây tại Linh Thai Hoan Lạc Tú bên trong thể nghiệm qua về sau, càng là cảm thấy thứ này thực sự thật là buồn nôn. Đánh vỡ chung quanh vách tường thử một chút, hoặc là đếm thử tìm ra cái kia dấu ở trong bóng tối nhân viên quét dọn quỷ. Hắn từ bỏ cùng Nguyên Thần ấn ký câu thông, mà là giơ lên tiếu xuyên đếm thử cảm thụ chung quanh linh thể. Nhưng mà, còn không có đợi Ngô Vong cảm nhận được linh thể tồn tại, tiếu xuyên bản thân lại phát ra biến hóa kỳ quái. Ông, trên thân kiếm màu tím đường vân chợt tối chợt minh. Đây là chưa bao giờ có hiện tượng. Trong lúc nhất thời để Ngô Vong có chút không nghĩ ra. Ân, đợi lát nữa. Ý của ngươi là hướng phía dưới đi? Đương nhiên, Ngô Vong phát hiện tiếu xuyên chợt tối chợt minh điểm mấu chốt ở đâu. Kiếm tiêm nhắm ngay dưới lầu lúc sáng lên. Nhắm ngay lên lầu cầu thang lại biến tối. Đúng, đại tỷ có thể là trí lạc người phát ngôn, cái kia nàng tại cái này phó bản bên trong hẳn là có đặc quyền mới đúng a. Người phát ngôn cũng không giống như là mình làm dục vọng thánh tử loại này gà mở tồn tại. Đã từng được chứng kiến Tháp La sẽ hội trưởng nữ Vu thi triển qua trật tự phát tắc, Ngô Vong liền minh bạch người phát ngôn nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng kế thừa tôn giả bộ phận quyền hành. Đương nhiên, hắn biết được chỉ là tại sử dụng pháp tắc bên trên quyền hành. Về phần đến tiếp sau còn có thể hay không có cái khác tăng thêm. Vậy thì không phải là Ngô Vong hiện giai đoạn có thể biết được. Tối thiểu, từ hiện tại tình huống đến xem, nếu như một cái người phát ngôn tại mình tôn giả phó bản bên trong, vậy khẳng định là sẽ có một loại nào đó đặc quyền, dù sao nơi này pháp tắc người phát ngôn cũng có thể điều động. Đại tỷ còn lâm vào linh hồn trạng thái ngủ say. Nàng phụ thân Tiếu Xuyên hẳn là chỉ có thể làm ra bộ phận xuất phát từ bản năng cử động. Như vậy, đồ vật gì sẽ để cho người phát ngôn cảm thấy bị hấp dẫn đâu? Đáp án là đối ứng tôn giả pháp tắc. Nói cách khác, tại Tiếu Xuyên xem ra, đi xuống lầu dưới lời nói chí lạc pháp tắc khí tức là sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Đem kiếm đặt trước người, Ngô Vong chiều lấy một tầng đi xuống dưới. Đi xuống về sau trên tường tầng lầu lại cho thấy hai tầng con số. Kiếm tiêm vẫn như cũ chỉ vào phía dưới, Ngô Vong nhấc chân tiếp tục tiến về. Lần này, con số một lần nữa về tới một. Thoạt nhìn tựa hồ cùng trước đây quỷ đả tường trở về tình huống không hề khác gì nhau. Nhưng Ngô Vong trong lòng không hiểu thấu có loại dự cảm, tự mình đi đúng. Bởi vì trong không khí hàn ý có vẻ như càng thêm băng lãnh, hiển nhiên là vị kia giấu đi nhân viên quét dọn quỷ đối với Ngô Vong hướng đi cảm thấy tức giận. Hắn càng mâu thuẫn, cái kia chứng minh tự mình đi đường càng đối. Tiếp xuống, Ngô Vong không chần chờ chút nào. Căn cứ Tiếu Xuyên chỉ thị khi thì liên tục hướng lên, khi thì xuống dưới lại đi tới. Tới tới lui lui hết thảy bò lên đại khái 18 tầng lầu độ cao sau. Hắn cuối cùng là nhìn thấy khác biệt con số, 4. Đồng thời còn nhìn thấy đối ứng 4 hào tầng lầu phòng cháy thông đạo trên cửa. Dựa vào một cái tay cầm cái chổi bóng đen. Chắc hẳn đây cũng là dẫn đến mình vừa rồi quỷ đả tường chân hung. Nói thật, tại trong thang lầu lúc chỉ có hướng lên hoặc là hướng phía dưới lựa chọn. Nhìn như 1/2 cơ hội lựa chọn. Thật là muốn liên tục đoán đúng 18 lần xác suất, vậy cơ hội là rất không có khả năng. Nhưng nếu không có Tiếu Xuyên chỉ dẫn, Ngô Vong không biết vẫn phải dưới lầu phế bao nhiêu công phu, có lẽ vẫn phải mở ra lối riêng tìm những biện pháp khác đi ra. Ngài đã đáp ứng ta chỉ cần ta lưu tại nơi này, thê tử của ta liền có thể ở trên đảo vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt. Ngài đã đáp ứng ta cái kia nhân viên quét dọn quỷ trong miệng không ngừng mà tái diễn hai câu nói. Rất hiển nhiên, ý thức của hắn đã sớm hẳn là theo chết đi vào cái ngày đó tiêu tán. Chỉ còn lại có một vòng chấp niệm bị lạc ấn tại sâu trong linh hồn đi khắc. Ngô Vong mặt không đổi sắc đi ra phía trước. Xoát một cái liền dùng Tiếu Xuyên triệt để cho nhân viên quét dọn quỷ thích khách lạnh thấu tim. Đối phương không còn né tránh, quỷ quái linh thể không ngừng bị thân kiếm thôn vẹn mà trở nên trong suốt. Một tấm hình từ nó trong ngực phiêu lạc đến trên mặt đất. Ngô Vong loan dưới eo nhặt lên tấm hình kia. Bên trong là một nam một nữ chụp ảnh chung, nam tướng mạo mơ hồ thấy không rõ lắm, nữ khuôn mặt thanh tú cười đến cực kỳ sáng lạ. Chỉ là từ chụp ảnh chung bên trong liền có thể nhìn ra đây là một đôi tương đương ân ái phu thê. Duy nhất không đủ chính là nữ nhân trên người mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt nhìn qua tựa hồ có chút suy yếu, ánh mắt hơi bị thương. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu là nữ Ngô Vong gặp qua. Tại ngay từ đầu nên đón người mới đạo dân bên trong. Đám kia vây quanh đống lửa thỏa thích vũ đạo đạo dân bên trong. đều có vị này nữ nhân thân ảnh tồn tại, nụ cười của nàng tựa như là trong tấm ảnh một dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là quần áo bệnh nhân biến thành chỉ tồn trường bào. Tái nhợt hư nhược sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận hơn rất có sáng bóng. Rất hiển nhiên, bệnh của nàng hiện tại đã hoàn toàn tốt. Nàng cũng hẳn là khu nội trú đám kia bệnh hoạn bên trong nói tới, tại Thượng Quan Hạc đem bệnh viện hoàn toàn thay đổi vào cái ngày đó chứng bệnh khỏi hẳn xuất viện người bệnh thứ nhất. Nhưng nàng thật còn nhớ rõ, vị này đến chết đều đối nàng tâm tâm niệm niệm trượng phu sao? Tại đống lửa trong hoạt động vũ đạo đảo dân mỗi người trên mặt thần sắc đều là như vậy hạnh phúc. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì bi thương và thống khổ. Nô Vong còn nhớ rõ gặp được Lưu Cường cùng Lưu Diễm Phương lúc bọn hắn cái kia phát ra từ nội tâm cảm giác hạnh phúc. Cùng bọn hắn sáng tạo ra những hạnh phúc kia cụ tượng hóa người lúc, mỗi một kiện đại biểu cho đã từng hồi ức vật phẩm đều sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Đối với nữ nhân này tới nói, cùng trượng phu hồi ức cũng bao hàm tại mình sinh bệnh nằm viện lúc thống khổ trong hồi ức, cả trong hạnh phúc nàng không nhớ ra được bất luận cái gì thống khổ hồi ức. Đạt được hạnh phúc đại giới là quên mất bao quát thống khổ ở bên trong toàn bộ ký ức sao? Nô Vong thở dài, từ trong túi móc ra một cái bật lửa, đem trong tay chụp ảnh chung nhóm lửa, sau đó đặt ở vị ảnh bên chân. Nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi thôi, vô luận bờ bên kia là hạnh phúc tiên đường vẫn là thống khổ địa ngục, ngươi cũng nên đi qua. Hắn không phải cái gì thánh mẫu, không có ý định đem tất cả mọi người cứu. Huống chi là loại này sớm đã chết đi hóa thành quỷ quái người. Nô Vong có thể làm cũng chính là đem hắn cho vật lý siêu độ. Tối thiểu, không cần lại đắm chìm ở thống khổ chấp niệm bên trong. Có lẽ là nghe hiểu Nô Vong theo như lời nói, cũng có lẽ là linh thể bị Tiếu Xuyên cắn nuốt không sai biệt lắm. Cái kia quỷ ảnh không tiếp tục bùng đấy, yên lặng tựa ở trên tường hóa thành hư vô. Chỉ có một vòng trong suốt sáng long lanh nước mắt nhỏ xuống mặt đất. Đẩy ra bốn tầng đại môn, Nô Vong cuối cùng là đi tới khả năng bao hàm hết thảy vấn đề câu trả lời tầng lầu. Nhưng mà, hắn nhưng không có trực tiếp mở ra Khương Tư Trạch văn phòng, ngược lại là đứng ở bên cạnh Thượng Quan Hạc cửa phòng làm việc bên ngoài. Bởi vì trong tay Tiếu Xuyên chính chỉ vào căn phòng làm việc này phát ra màu tím nhạt vi quang. Trong này chí lạc khí tức viễn siêu Khương Tư Trạch đã từng văn phòng. Với anh, không có chút gì do dự, Nô Vong nhấc chân liền đạp ra đại môn. Tại căn này lộn xộn trong văn phòng, hắn vậy mà trông thấy một bóng người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Đối phương tựa hồ trường kỳ ở vào cái này phong bế trong văn phòng, hồi lâu không có nhìn thấy tia sáng tình huống dưới, đại môn đột nhiên rộng mở ánh nắng bắn thẳng đến tiến đến để nó quận mình run rẩy biên độ trở nên càng thêm kịch liệt. Đau, đau. Đóng lại, nhanh đóng lại. Nghe được thanh âm này, Nô Vong biểu lộ trở nên càng thêm kỳ quái. Tiện tay đem văn phòng cửa lớn đóng lại, đồng thời đem bên trong căn phòng đèn mở ra sau khi, bóng người kia lúc này mới hơi có chút hòa hoãn lại. Ngẩng đầu thở hổn hển nhìn về phía Nô Vong hỏi, "Xin hỏi ngài là tìm ta chữa bệnh người bệnh sao?" Ở văn phòng dưới ánh đèn, vị này người mặc rõ ràng áo khoác gầy gò thân ảnh chậm rãi ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệnh đến phảng phất một cỗ thi thể, nó thẻ ngực bên trên minh sắp viết, Thượng Quan Hạc phó chủ nhiệm y sư không sai. Nơi này lại còn có một vị Thượng Quan Hạc. Hắn nhìn xem mình biểu lộ tràn ngập nghi hoặc cùng mê mang, tựa hồ căn bản vốn không nhận biết mình một dạng. Rất hiển nhiên, hai vị này Thượng Quan Hạc ký ức tựa hồ cũng không liên hệ. Lại hoặc là nói, có ý tứ, trong các ngươi ai là được sáng tạo ra? Nô Vong ngữ khí trở nên có chút hăng hái, hoặc giả thuyết, ai là thống khổ hồi ức? Khó trách nhân viên quét dọn quỷ ngoại trừ quét dọn khu nội trú vây ở những cái kia bệnh hoạn bên ngoài, còn sẽ tới quét dọn bên cạnh đại lâu văn phòng. Nguyên lai nơi này cũng có một vị cần hắn vây khốn không thể người rời đi a, quả nhiên giống như mình nghĩ. Thượng Quan Hạc không chỉ là y sinh, đồng dạng cũng là một tên bệnh hoạn. Chỉ bất quá cùng cái khác bệnh hoạn bị chữa trị kết quả khác biệt. Thượng Quan Hạc có vẻ như cũng không có trực tiếp bị trí lạc pháp tắc chữa cho tốt, mà là biến thành khỏi hẳn cùng bị bệnh hai loại trạng thái mình. Ngài có ý tứ gì? Cái gì sáng tạo? Thống khổ gì? Thượng Quan Hạc số 2, hoặc giả thuyết người bệnh Thượng Quan Hạc nhíu mày có chút không hiểu. Vô ý thức nâng đỡ chán của mình nói, gần nhất tình trạng của ta không phải rất tốt, ngài không ngại có thể hướng ta nói một chút triệu chứng, nếu như cảm thấy có ảnh hưởng, vậy liền đi sát vách tìm Khương Y Sinh a. Trạng thái không phải rất tốt. Nô Vong Thiêu Mi dò xét một cái hoàn cảnh chung quanh. Xem ra không cần đoán. Trước mặt vị này là thống khổ hồi ức, đồng thời trí nhớ của hắn còn dừng lại tại chí ít 6 đến 3 năm trước đây, cũng chính là tính tình đại biến sau đến gây nên bệnh viện dị biến ở giữa đoạn thời gian. Hắn thậm chí không biết Khương Tư Trạch đã chết không đau. Ba, Nô Vong loan dưới eo đem bị vung lật cái ghế nâng đỡ. Ba một cái ngồi đang làm việc mặt bàn trước cùng người bệnh Thượng Quan Hạc mặt đối mặt. Nét môi cười nói, tại hạ mắt thế nhưng là rất nghiêm trọng tâm bệnh, hôm qua còn có cái vô lương y sinh dự định không thông qua đồng ý trực tiếp cho ta đầu góc khai đao được phẫu thuật đâu. Nhưng bây giờ mà, so với tâm bệnh của ta, ta kỳ thật càng hiếu kỳ chuyện của ngươi. Thuận tiện để cho ta đối ngươi tiến hành một lần chắc tả sao? Nghe nói như thế, người bệnh Thượng Quan Hạc nhất cứ thế. Lên đảo những năm này đến nay tìm hắn chữa bệnh nhân số không kể xiết. Lần đầu có người vào cửa không trò chuyện chứng bệnh, ngược lại muốn tiến hành cái gì chắc tả. Hắn vô ý thức nhíu mày chán ghét nói, xin đừng nên lãng phí thời gian của ta, nếu như ngài không có bệnh lời nói, vậy liền mau chóng làm thủ tục xuất viện a, đi ra ngoài rẽ phải, đi thong thả không tiễn. Nhưng một giây sau, Nô Vong lại phối hợp nói ra, đừng có gấp a, tỉ như chúng ta trước tâm sự, ngươi vì sao muốn đem phòng làm việc của mình đánh nện thành bộ dáng này? Để cho ta đoán xem, là biết được một loại nào đó đủ để cho ngươi tâm lý phòng tuyến sụp đổ sự tình, lúc này mới nhịn không được phát tiết tâm tình trong lòng sao? Người bệnh Thượng Quan Hạc nhất cứ thế. Đống nhiên ngẩng đầu ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn làm sao biết văn phòng là mình đã mất? Hoặc giả thuyết, hắn biết bao nhiêu liên quan tới chính mình trên người biến cố. Người này là Khương Tư Trạch hoặc là viện trưởng phái tới tìm mình nói chuyện sao? Trong đầu vô số cái ý nghĩ xuyên qua. Cuối cùng, người bệnh Thượng Quan Hạc thở dài nói ra, nói đi, các ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Dự định đem ta khai trừ sao? Còn nói là để cho ta cũng làm nghiên cứu tài liệu lưu tại trên đảo. Là ngươi mổ chính sao? Nô Vong, không phải ca môn. Ta xem ra rất giống cái gì không có nhân tính điên cuồng biến thái ý sinh sao? Chẳng phải nện cái văn phòng sao? Làm sao há miệng ngậm miệng đã cảm thấy muốn đem ngươi làm nghiên cứu tài liệu cắt miếng? Vì các ngươi chỗ này đến cùng phải hay không chính quy bệnh viện a? Thuần mẹ hắn lòng dạ hiểm độc phòng khám bệnh đúng không? Tấu chương xong, chương 412, người tốt liền phải để cho người ta cầm thương chỉ bảo. Chương 412, người tốt liền phải để cho người ta cầm thương chỉ bảo. Nô Vong không nói gì, chỉ là đứng dậy đưa tay chống tại trên bàn công tác. Sau đó đột nhiên đập một quyền góc bàn vị trí. Chậm rãi đưa tay giơ lên trông thấy cái kia chút vết máu tại trên nắm tay choáng đổ ra. Đây cũng không phải là Nô Vong máu. Này một ít lực đạo còn chưa đủ lấy phá vỡ da của hắn. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía người bệnh thượng quan hạ tay, nơi đó chính quấn lấy băng vải đồng thời có một chút đỏ ửng nhuốm mỡ, hiển nhiên là vừa cột lên đi không có vài phút dáng vẻ, thậm chí ngay cả vết thương cầm máu đều không có xử lý rất khá. Làm một cái y sinh, đây là rất thất bại băng bó, huống chi còn là chính hắn vết thương. Ngươi vào nhà, sau đó nổi giận, đập mấy lần cái bàn. Đi vào trong ngăn kéo tìm kiếm lấy đồ vật gì. Một bên nói, Nô Vong một bên đứng ở người bệnh thượng quan hạc bên cạnh. Liếc qua tản mát đầy đất tư liệu cùng một chút giấy chứng nhận. Hắn túi người đem nó nhặt lên một phần đồng thời đọc lên nội dung phía trên. 27 tuổi y học tiến sĩ, 33 tuổi lên đảo đảm nhiệm áo mai phòng khám bệnh phó chủ nhiệm y sư, trước đây nhậm chức với đất nước bên trong cấp cao nhất một đường tam giác bệnh viện, còn có không ít nước ngoài đỉnh tiêm chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu mời thuê bằng hữu, người lý lịch sơ lược rất tỉ mỉ. Trên mặt đất những tài liệu này cùng giấy chứng nhận ký tên đều là thượng quan hạc. To to nhỏ nhỏ các loại Ngô Vong nghe qua hoặc là chưa nghe nói qua giấy chứng nhận. Đủ để nhìn ra tuổi nhỏ thời kỳ thượng quan hạc là cỡ nào hăng hái. Từ một cái y học sinh. A không, phải nói từ bất luận cái gì thành tựu góc độ xuất phát. Thượng quan hạc đều là một cái tương đương ưu tú người. Thuộc về là từ đọc sách đến nay liền nhất lộ hát vang tiến mạnh, có thể bước về phía nhân sinh đỉnh phong, trở thành thượng lưu xã hội đáng làm chi tài. Phải đặt ở trong thế giới hiện thực, cao thấp phải là y học nghiệp nội thụ không ít người chú ý từ từ bay lên ngôi sao mới. Nghe được Ngô Vong đọc lên sự thành tựu của mình, thượng quan hạc trong mắt tựa hồ cũng sáng lên một vòng quan mang, dù sao loại kia đã từng tự hào cùng cảm giác thành tựu không cách nào bị xóa đi. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống, tự rêu cười khổ nói, lý lịch sơ lược lại lộng lẫy có gì hữu dụng đâu, ta là một cái người còn không phải sống được tương đương thất bại. Trước kia đồng sự chán ghét ta, bởi vì ta xưa nay sẽ không vì phòng kiếm tiền, ta cảm thấy cho bệnh nhân kê đơn thuốc có tiện nghi nhất định phải dùng tiện nghi, không cần thiết để bệnh nhân hoa một phần dư ra tiền, phòng chủ nhiệm suốt ngày tìm ta nói chuyện, luôn luôn đem đêm ban sắp xếp cho ta, dùng cái này biểu đạt bất mãn của hắn. Bệnh nhân cũng chán ghét ta, bọn hắn cảm thấy ta đem trị hết bệnh là ta phải làm, cũng nhất định phải làm tốt, làm không được y học kỳ tích liền tất cả đều là lỗi của ta. Ta liền nên con mẹ nó đi chết. Nhưng ta không phải thần tiên a, không phải cái gì bệnh đều có thể trị tốt. Thượng quan Hạc ngữ khí càng nói càng sinh khí, thậm chí lại nhịn không được đập hai lần cái bàn. Để vốn cũng không có băng bó kỹ vết thương lần nữa sụp ra chảy ra càng nhiều máu tươi. Cuối cùng nặng nề mà thở dài, cả người trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, tựa như là quả cầu da xì hơi giống như tùy ý thân thể trên ghế bưng lỏng, ngửa đầu nhìn xem cái kia trần nhà trắng loáng hai mắt phong không. Nô Vong nhìn đối phương cái này tựa như cam chịu thái độ, từ trong ngăn kéo lại lật đi ra một điệp thật dày tờ giấy. Những này tờ giấy lớn nhỏ không đều, có là dùng bản bút ký bên trên kéo xuống tới giấy, có là làm việc dùng A4 giấy, có dứt khoát cũng không biết từ cái kia miếng quảng cáo bên trên kéo xuống tới tờ giấy, mặt sau thậm chí còn có quảng cáo vết tích. Có thể không như nhau bên ngoài, phía trên cơ bản đều viết kim ngạch cùng danh tự, số rất ít trên tờ giấy còn có bàn tay. Kim thượng quan hạc y sinh cho ta mượn Trần Trung Nôn 5000 nguyên ít năm ít tháng ít ngày lý nghị hướng lên quan hạc vay tiền nhất vạn nguyên chương nhị mắc nợ quan hạc y sinh bắt thiên nguyên Ngô Vong khiêu mi hỏi, đây là cái gì? Hai mắt phóng không thượng quan hạc quay đầu lại liếc qua, lộ ra càng thêm khinh thường tự giễu tiếng cười. A, không phải viết rất rõ ràng sao? Phiếu nợ a, vị này xưng hô như thế nào? Ta họ Yến, ngươi gọi ta Yến y sinh là được rồi. Nghe được Ngô Vong cái kia qua loa tự giới thiệu sau, thượng quan hạc tiếp tục nói, vị này Yến y sinh, ta không biết ngươi lên đảo trước đó có hay không ở bên ngoài bệnh viện từng công tác. Hiện tại bệnh viện ngươi không có tiền, thật liền là nên rút rút, nên ngừng thuốc ngừng thuốc, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái bệnh hoạn trước khi đến đều biết bệnh chứng của mình nghiêm trọng đến mức nào, cần hao phí bao nhiêu tiền mới có thể trị tốt. Ta từ mới nhập hành, đến thực tập, đến ngồi xem bệnh, vẫn luôn muốn làm tốt y sinh. Rất nhiều người nói trong nhà không có tiền, vậy ta thì giúp một tay đệm lên, dù sao mạng người quan trọng, thầy thuốc nhân tâm mà nói xong lời cuối cùng thầy thuốc nhân tâm bốn chữ thời điểm. Thượng quan hạc khỏe miệng lần nữa lộ ra tự rêu cười khổ, khỏe mắt cũng không miễn cho có chút hồng nhuận. Nô Vong cũng ước lượng dưới trong tay phiếu nợ. Rất hiển nhiên, người thiếu tiền nếu là trả tiền lời nói, liền sẽ không có phiếu nợ lưu tại nơi này. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua, sớm nhất phiếu nợ chỉ sợ cách nay đã có gần 10 năm. Tiểu nhân có mấy trăm khối, lớn thậm chí hơn bản nguyên. Có câu nói rất hay, tiền khó lựa, phân khó ăn. Cái này một bút phiếu nợ cộng lại cũng không phải một con số nhỏ, cho dù là thượng quan hạc làm một cái thầy thuốc ưu tú cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện lấy ra. Chính như chính hắn sở ngôn, hắn muốn làm tốt y sinh. Thầy thuốc nhân tâm mà. Người cũng đừng tính toán, chính ta tính qua, những này phiếu nợ còn có ta trực tiếp chuyển khoản không có đánh phiếu nợ tiền, nhiều như rừng cộng lại đại khái 5-60 vạn dáng vẻ. Nằm trên ghế người mắc bệnh này thanh âm có chút trầm thấp, nhưng ngươi biết những năm này đến nay, trả tiền lại có bao nhiêu sao? Nô Vong không có trả lời, hắn cũng biết Thượng Quan Hạc không cần mình trả lời đoán một vài. Đây là một cái hỏi lại câu, cũng không phải là nghi vấn. Một lát sau, Thượng Quan Hạc cắn răng nghiến lợi nói ra, không đến 3 vạn ta cũng là không phải thật sự thiếu số tiền này, nhưng ngươi biết loại kia mỗi cái bệnh nhân đương thời đều là nắm tay của ta run rẩy nói cảm kích ngươi, a ngươi là người tốt, a có tiền nhất định còn sau đó đánh lên phiếu nợ, thẳng đến sau khi xuất viện, tất cả mọi người phảng phất có ăn ý giống như đều không tin tức cảm giác sao? Ta cảm giác ta như cái đồ đần, cho mượn đi toàn bộ đều là không đầu trướng, vẫn còn một mực kiên trì ở trên con đường này. Nói đến tiền, ta thậm chí còn giúp đỡ qua mấy cái nghèo khó vùng núi hải tử đáng tiếc, không có cách nào nhìn thấy bọn hắn lên đại học, chỉ có thể đề nghị bọn hắn lên đại học cũng đừng học ý đi, tối thiểu đừng đem ta như vậy thấy thuốc tốt. Ta coi là tốt ý sinh sao? Hắn cuối cùng này nghi vấn để Ngô Vong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như Thượng Quan Hạc nói tới sự tình tất cả đều là thật cái kia không hề nghi ngờ hắn là tốt ý sinh, tối thiểu Ngô Vong tại trong hiện thực đều không gặp được tốt như vậy ý sinh. Ngô Vong chạm đứng dậy đến xem nhìn xung quanh. Nơi này tựa như là Khương Tư Trạch trụ sở một dạng đầy đất đều là sách. Địa phương khác nhau ở chỗ, Khương Tư Trạch bên kia mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng tối thiểu mỗi bản sách đều là chồng chất chồng tốt. Thượng Quan Hạc trong văn phòng thì là tản mát đầy đất, thoạt nhìn tựa như hắn đang phát tiết lúc đem nó toàn bộ từ trên giá sách chạy xuống một dạng. Về sau, ngươi ngã bệnh, đúng không? Ngô Vong không có trả lời phía trên vấn đề, ngược lại là ném ra một vấn đề khác nói, mặc dù thoạt nhìn toàn bộ văn phòng giống như là bị cường bạo thiếu nữ một dạng thê thảm, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, trên bàn chén nước cùng máy tính các thứ đều không có bị phá hư. Tiếp nhận ngươi phát tiết đồ vật tất cả đều là trên giá sách sách thuốc A. Là một cái thầy thuốc ưu tú lại hướng sách thuốc phát tiết cảm xúc, tựa như là muốn từ đó tìm tới đáp án lại bất lực mà nổi giận, rất hiển nhiên, ngươi bị bệnh, hơn nữa còn là một loại không cách nào trị tận gốc bệnh nan y đúng không? Thượng Quan Hạc ngửa đầu nhìn về phía trần nhà đầu chậm rãi hồi chính, nhắm mắt lại hít sâu 2 lần, cuối cùng tận lực bảo trì tâm tình mình ổn định, tay nhưng như cũng tại không tự giác run rẩy nói ra, "Ân, ung thư, dâng tấu trương ra vậy ung thư, phổi cùng lá gan bên trên đều có rời đi. Ung thư thứ này à, dù là hơi có chút chữa bệnh tri thức, đều rất rõ ràng có bao nhiêu đau khổ. Càng đừng đề cập ta đúng lúc là chuyên hạng nghiên cứu phương diện này thầy thuốc. Nếu như ta không hiểu khả năng đều sẽ thản nhiên một chút, nhưng chính là bởi vì quá đã hiểu, được chứng kiến án lệ cùng trong nghiên cứu mỗi một cái trong nháy mắt đều tại thật sâu khuyên bảo ta, đó là như thế nào một loại nhân loại không cách nào dùng ý chí khắc phục thống khổ." Thượng Quan Hạc nhìn về phía Ngô Vong ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, ngữ khí cũng tuyệt vọng, "Tiến y sinh, ta không sợ chết. Thật không ra trò đùa, ta kiến thức qua quá nhiều sinh ly tử biệt, dù là năm nay chỉ có 36 tuổi, nhưng ta xác thực đã nhìn thấu sinh tử, tử vong với ta mà nói cũng không phải là hồng thủy manh thú." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, dùng phức tạp biểu lộ nhìn xem trên mặt đất tàn mát sách thuốc. Lúc này mới tiếp tục nói, thống khổ mới là cái chết như thế quá thống khổ, ta không chỉ một lần nhìn thấy ung thư người bệnh nghĩ quẩn, đây không phải là ngôn ngữ có thể hình dung thống khổ, sau cùng giai đoạn còn sống thậm chí so tử vong càng tuyệt vọng hơn. Trước đó không lâu ta vừa xạ trị xong, thân thể phản ứng đặc biệt lớn, đường hô hấp phổi quản bên trên cơ bản tất cả đều là bạo lộ tính tổn thương, dưới tình huống như vậy, có một bệnh nhân giải phẫu đương thời trong bệnh viện chỉ có ta có thể làm, ta dáng chống đỡ lấy cho hắn làm mấy cái giờ đồng hồ giải phẫu. Làm xong về sau ta đi ra bí mật càng không ngừng thổ huyết, ta có thể cảm giác được thân thể đang dần dần không thuộc về ta. Nói đi, Thượng Quan Hạc lau túi áo, tựa hồ là vẻ u sầu thời điểm muốn hút một điếu thuốc, nhưng một giây sau lại nghĩ tới đến chính mình căn bản sẽ không hút thuốc, cho nên túi áo bên trong tự nhiên cũng sẽ không có thuốc lá cùng cái bật lửa, chỉ có thể càng không ngừng thở dài. Tiến y sinh, ngươi biết đáng hận nhất chính là cái gì sao? Là ta làm xong bộ kia giải phẫu sau, tại trong phòng bệnh thăm hỏi người bệnh nhân kia thời điểm, hắn đang tại thắp hương bái Phật. Hắn là cái là ma, hắn tại cảm tạ Phật cho hắn mới sinh mệnh. Ta ngăn chặn tính tình đi lên cùng nó nói chuyện với nhau. Tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, cũng đề cập với hắn lên hiện trạng của ta, hắn lại nói ra triệt để đánh nát ta lời nói. Hắn nói Thượng Quan y sinh, ngươi đời này kỳ thật cái gì cũng không làm, cho nên chẳng khác gì là lãng phí sinh mệnh. Ta nói ta cứu vớt rất nhiều sinh mệnh. Hắn nói ngươi cứu vớt chính là vốn là nên người còn sống sót. Ngài hiểu không, trong nháy mắt đó, ta hỏng mất. Trong đầu của ta thậm chí lần thứ nhất bắn ra căm hận ý nghĩ, trong lòng oán niệm tựa như là hồng thủy một dạng bắn ra ngăn chặn không ở. Ta thậm chí bắt đầu hận đứng dậy bên cạnh mỗi người, ta nhìn thấy mỗi một cái người khỏe mạnh ta đều hận. Thượng Quan Hạc càng nói càng kích động, thậm chí lần nữa nhịn không được nắm lại nắm đấm, khiến cho Ngô Vong đều có chút đau lòng cái bàn này. Nhưng mà, nắm đến nắm đi, hắn vẫn là không có lại nện cái bàn. Cũng liền vào lúc này, Ngô Vong mở miệng chen vào nói: "Thế nhưng là ngươi vẫn tại ta vào nhà thời điểm, cho là ta là người bệnh tình huống dưới, ngồi đang làm việc sau cái bàn, chưa hướng ta hỏi thăm chứng bệnh, không phải sao?" Câu nói này làm trên Quan Hạc cả người toàn thân run lên. Hắn nhìn mình cuốn lấy băng vải tay, giận dữ nói: "Đúng vậy, bởi vì ta là y sinh, đây là trách nhiệm của ta. Mặc dù không thể tránh khỏi sinh ra căm hận, nhưng trên thực tế ta vẫn là xuất phát từ nội tâm hy vọng nhìn thấy mỗi một cái bệnh hoạn đều có thể khỏe mạnh. Ta hy vọng mỗi người đều có thể sống được hạnh phúc." Nghe xong Thượng Quan Hạc sự tình, Nô Vong trầm mặc. Vị này thầy thuốc ưu tú là người tốt, vô luận từ cái gì góc độ đến xem hắn đều là người tốt. Đáng tiếc, người tốt sống không lâu, người tốt liền phải bị người dùng thương chỉ vào. Tại bệnh viện hắn bị đồng sự cùng chủ nhiệm xa lánh, lại bị từng cái vốn nên đối với hắn ôm lấy ân huệ bệnh nhân dùng bỏ, cuối cùng lại bị cái thế giới này lấy thống khổ nhất phương thức cho tra tấn. Hắn là y sinh, cho nên muốn để hắn bị mình biết rõ nhất, có khả năng nhất lý giải chứng bệnh giết chết. để hắn liền ngay cả khẩn cầu y học kỳ tích hoặc là cầu Phật bái thần suy nghĩ đều không thể dâng lên, bởi vì hắn là y sinh. Hắn biết rõ, y học không có kỳ tích. Trong chốc ngắn này, Nô Vong cảm giác mình có lẽ đoán được sự tình vì sao lại phát triển cho tới hôm nay loại trình độ này. Bởi vì tại một cái không tin tưởng kỳ tích y sinh trước mặt, một vị nào đó tôn giả hiện ra hắn kỳ tích. Chí Lạc làm trên quan hạt ý thức được, hắn có năng lực cải biến loại này bi kịch. Hắn có thể làm cho thượng quan hạt từ bệnh ma trong thống khổ đi tới, hắn có thể làm cho trong bệnh viện bệnh hoạn khỏi hẳn, hắn có thể làm cho cả hòn đảo nhỏ chỉ có hạnh phúc tồn tại. Nhưng mà, thượng quan hạt không biết là, loại sửa đổi này hết thể năng lực khẳng định sẽ tồn tại một loại nào đó hắn không cách nào thanh toán đại giới. Đã Chí Lạc là làm khổ thống mặt đối lập mà sinh ra. Cái kia hắn so với khổ thống khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu. Cái kia kết hợp một cái lúc trước ngài cốt y tiểu trấn bên trên tình huống, từ bọn hắn khổ thống kỳ tích bên trên liền có thể nhìn ra, không có cái gì kỳ tích là có thể dễ như trở bàn tay thực hiện. Cho dù là như thế cơ số cùng thành tín khổ thống kỳ tích, ngài cốt y tiểu trấn không phải là hủy diệt sao? Cuối cùng chỉ đổi tới một cái vô hạn tuần hoàn tại khổ thống bên trong tu nữ tại giáo đường thúc thiết. Vậy cái này trên hòn đảo Chí Lạc cuối cùng sẽ đổi lấy một cái dạng gì hạnh phúc đâu? Đang lúc Ngô Vong dự định cùng người bệnh thượng quan hạc nói dốc một cái trên hòn đảo tình huống hiện tại, đồng thời ý đồ từ trong miệng hắn moi ra như thế nào đạt được Chí Lạc kỳ tích thời điểm, Ngô Vong cửa phía sau vang lên đông 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 đông, tiếng gõ cửa rất có quy luật, đồng thời còn kèm theo làm cho người dùng mình thanh âm vang lên. Xin hỏi thượng quan y sinh, ngươi có nhìn thấy ta bệnh hoạn sao? Hắn giống như ngộ nhập cái này tòa nhà ẩn nấp rồi. Đúng, hắn còn trộm đi y phục của ta, ngươi trông thấy lời nói nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Thanh âm này Ngô Vong nghe cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là bên ngoài y sinh thượng quan hạc thanh âm, nhưng mà ngồi ở trước mặt hắn người bệnh thượng quan hạc tựa hồ rất quen thuộc thanh âm này. Liếc qua Ngô Vong áo khoác trắng bên trên thẻ ngực sau, hơi để cao âm lượng lớn tiếng hô đến, không có vấn đề, ta nhìn thấy lời nói sẽ thông báo cho ngươi. Khương y sinh đó là đã chết không đau Khương Tư Trạch thanh âm, một cái vốn không nên lại xuất hiện người xuất hiện. Đấu chương xong, chương 413, đánh cược nghi thức. Chương 413, đánh cược nghi thức. Trong văn phòng không khí trở nên tương đương nghiêm trọng, vô luận là Ngô Vong tiếng hít thở hay là người bệnh thượng quan hạc nhịp tim đều có thể thấy rõ ràng. Hai người đều không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Thằng đến ngoài cửa cái kia Khương Tư Trạch bộ pháp dần dần từng bước đi đến, cuối cùng lại lần nữa bình tĩnh lại. Cũng là cùng một thời gian, Nô Vong tiếng hít thở biến mất một lát. Hắn lần nữa bị thể nội hiến tế nghi thức giết chết, trong nháy mắt liền phục sinh. Hắn mở miệng hỏi, ngươi làm sao không bạch trần ta? Dù sao mình ngực cái kia viết Khương Tư Trạch ba chữ to thẻ ngực là thế nào cũng không che nổi. Người bệnh thượng quan hạc một bên giải khai trong tay mình băng vải một lần nữa xử lý vết thương, một bên bình thản nói ra, mặc dù không biết vì cái gì Khương bác sĩ quần áo sẽ xuyên tại trên người ngươi, nhưng ta nhìn ngươi không giống phổ thông bệnh nhân, hoặc là nói không giống người trên đảo. Nô Vong Nhiêu có hăng hái hỏi, a làm sao mà biết đâu? Đối với vấn đề này, người bệnh thượng quan hạc ánh mắt trở nên phiền muộn. Hắn chỉ mình con mắt nói ra, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Một cái chân chính thân hoạn bệnh nặng người, trong mắt là không ánh sáng. Mặc dù trên đảo này bệnh hoạn từng cái ra tài bạc triệu hoặc là quyền thế ngập trời, khi bọn hắn đối mặt tử vong lúc cũng vẫn như cũ sẽ biết sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn có đơn thuần sợ sệt tại sinh mệnh tàn biến, có thì sợ hãi tại còn chưa hưởng hết trong nhân thế này cực lạc. Không phải có câu nói đùa nói, nhân sinh thống khổ nhất hai chuyện không ai qua được, người đã chết, tiền không xài hết, người sống, tiền tiêu xong. Nói đi, người bệnh thượng quan hạc vừa chỉ Ngô Vong mắt cá chết. Tò mò nói ra, có thể ngươi không giống với. Trong mắt của ngươi nhìn như không ánh sáng, nhưng lại không phải một loại sợ hãi, ngược lại là không sợ. Ngươi đối với tử vong thái độ so ta càng rộng rãi, ta chỉ là không sợ chết, mà ngươi, chờ mong chết. Loại này đối với tử vong chờ mong thậm chí có thể xưng là tâm bệnh. Cho nên, ta kết luận ngươi không phải trên đảo bệnh hoạn, bởi vì ở chỗ này bệnh hoạn đều là trên sinh lý bệnh nan y, tâm lý phương diện sự tình chúng ta cũng mặc kệ. Đương nhiên, ta cũng có chỗ không hiểu, xem ngươi tướng mạo bất quá chừng 20, căng hết cơ 30 dáng vẻ, ngắn ngủi như vậy nhân sinh làm sao lại có được đối đại như vậy sinh tử thái độ. Ba ba ba, nghe được người bệnh thượng quan hạc một phen, Nô Vong nhịn không được nâng lên vỗ tay. Mặc dù người này không có bác sĩ thượng quan hạc ký ức cùng năng lực, nhưng là hắn cũng có thể cùng khoa ngoại chú cái kia thượng quan hạc một dạng trước tiên phát giác được chính mình đối với tử vong khát vọng. Chỉ có thể nói, hắn đúng là một cái tương đương thầy thuốc ưu tú. Vậy ngươi lại đoán một cái ta lên đảo là vì cái gì? Nô Vong tiếp tục dẫn dụ lấy hỏi. Vì sao gọi là dẫn dụ đâu? Cái này kỳ thật dính đến một cái rất đơn giản tâm lý học vấn đề. Nô Vong đã từng cùng nhị tỷ mở qua dạng này một trò đùa. Hiện tại có vô cùng tài phú cùng vô tận trí tuệ bày ở trước mặt ngươi, có thể ngươi chỉ có thể hai chọn một thu hoạch được bên trong một cái, ngươi sẽ chọn được cái gì đâu? Nhị tỷ Ngô Hiểu Du cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền đáp lại. Nàng nói, ta lựa chọn vô tận trí tuệ, bởi vì chỉ có đầy đủ trí tuệ, sớm muộn cũng có thể sáng tạo ra vô tận tài phú. Trả lời xong đằng sau nàng còn có chút dương dương đắc ý cho là mình tìm được đáp án chính xác. Thật tình không biết, Nô Vong chỉ là nén cười nói đúng vậy à, mọi người kiểu gì cũng sẽ lựa chọn chính mình thiếu hụt bộ phận kia. Nói ngắn gọn chính là, lựa chọn trí tuệ đều là người không có đầu óc, lựa chọn tài phú đều là nghèo bức. Tức giận đến Ngô Hiểu Du cơ lấy cái chổi liền đuổi theo Nô Vong đánh nửa cái đường phố. Tỷ mặc dù nốc, nhưng tỷ sức lực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cái trò đùa quái đảng trò đùa mà thôi, từ vừa mới bắt đầu chính là cái trên ngôn ngữ bấy dập. Có thể nói cầu thả để ý không cầu thả. Tại đối mặt không biết lựa chọn lúc, mọi người xác thực thường thường sẽ càng có khuynh hướng chính mình thiếu hụt bộ phận kia đến bù đắp tự thân. Nô Vong cho là Chí Lạc tại vị này y học kỳ tích thượng quan hạc trước mặt, hiện ra thuộc về tôn giả pháp tắc kỳ tích, để hắn tam quan nhận trùng kích sự tình. Khẳng định không thể nào là một lần là xong. Đây tuyệt đối là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Nếu không, vì cái gì thượng quan hạc tại phát hiện chính mình ung thư lâu như vậy đằng sau mới sinh ra dị biến đâu? Như vậy dưới loại tình huống này, một cái không biết tràn ngập người thần bí đột nhiên xuất hiện tại thượng quan hạc trước mặt, đồng thời càng không ngừng tâm lý chắc tả đảo xoáy nỗi thống khổ của hắn. Vừa lúc cùng Chí Lạc hạnh phúc hình thành sự chênh lệch rõ ràng, rất khó không khiến người ta đem cả hai liên tưởng đến cùng một chỗ đi. Nô Vong muốn chính là thượng quan hạc nghĩ lầm mình xuất hiện cùng Chí Lạc có quan hệ, từ đó đem có quan hệ Chí Lạc tin tức để lộ ra đến. Nhưng mà sự tình nhưng lại xa xa vượt qua Nô Vong đoán trước. Thượng quan hạc ánh mắt gắt gao tiếp cận Nô Vong áo khoác trắng thẻ ngực bên trên Khương Tư Trạch ba chữ to, yên lặng nói ra: ta đoán ngươi lên đảo nguyên nhân nhất định cùng Khương bác sĩ nói tới khổ thống kỳ tích có quan hệ đi. Ngươi cũng là cái gọi là khổ thống chi chủ tín đồ sao? Với anh, câu nói này tựa như sấm sét giữa trời quang giống như đánh vào Nô Vong trong lòng, để trên mặt hắn cái kia thần bí khó dò ý cười cũng biến thành có chút cứng ngắc, không hài hòa cảm giác. Nô Vong cuối cùng là bắt lấy lên đảo đến nay một mực có loại trong coi u minh không hài hòa cảm giác từ đâu mà đến rồi? Là ra sân thứ tự trước 6A. Từ tiến vào phó bản biết được nơi đây tên là Hạnh Phúc đảo, đến gặp phải đầy mặt hoa đào nở đảo dân, lại đến các loại vô vi bất trí phục vụ, cuối cùng phát giác được tình huống dị thường bên dưới, chính mình mới phát hiện Khương Tư Trạch tại nếm thử liên hệ cùng khổ thống tương quan tín đồ. Vô luận là ai đều sẽ cảm giác phải là Chí Lạc trước giáng lâm nơi này. Khương Tư Trạch tín ngưỡng khổ thống chi chủ là phá cục mấu chốt. Nhưng khi đó Ngô Vong ngay tại hoài nghi, tại cái này không có niềm hạnh phúc của sự thống khổ chi đạo, Khương Tư Trạch đến cùng là thế nào tín ngưỡng đến khổ thống chi chủ đây này? Hiện tại hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Trước giáng lâm tại trên hòn đảo cũng không phải là Chí Lạc, mà là khổ thống. Từ vừa mới bắt đầu hiện ra ở thượng quan hạc trước mặt cũng không phải là mẹ nó Chí Lạc, cũng là Ngô Vong quen thuộc đến cực điểm khổ thống kỳ tích. Về phần tại sao Khương Tư Trạch sẽ tín ngưỡng khổ thống chi chủ nguyên nhân, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Nữ nhi của hắn Khương Nhu thân hoạn hiện giai đoạn y học khoa học kỹ thuật không cách nào giải quyết bệnh nan y địa vị này địa trung hải trung niên bác sĩ tại cùng đường mặt lộ thời khắc, cuối cùng đem hy vọng ký thác tại khổ thống kỳ tích bên trên, vọng tưởng dùng khổ thống kỳ tích chữa trị chính mình cái kia đã ngồi đợi tử vong nữ nhi. Vậy tại sao lại sẽ dính dấp đến thượng quan hạt đâu? Bởi vì Khương Tư Trạch chính mình không có cách nào cung cấp đầy đủ khổ thống đưa tới đủ để cải biến hiện trạng kỳ tích. Cho nên Khương Tư Trạch đưa ánh mắt về phía vừa tra ra chính mình thân mắc ung thư thượng quan hạt. Hắn biết rõ vị này tuổi trẻ bác sĩ có bao nhiêu ưu tú. Cũng chính bởi vì loại này ưu tú, tại đứng trước phá hủy thời điểm, thượng quan hạc mới có thể bắn ra đầy đủ khổ thống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thượng quan hạc nhất định phải tín ngưỡng khổ thống chi chủ mới được. Lúc này mới có hiện tại thượng quan hạc phỏng đoán. Tựa như vi tiếu tị nan sở một dạng, kẻ xui xẻo nhi hai huynh đệ từ hy vọng bên trong đào đới ra tuyệt vọng. Thượng quan hạc cũng từ Khương Tư Trạch cho hắn hiện ra khổ thống bên trong, tìm được hắn muốn Chí Lạc. Cuối cùng dẫn đến hạnh phúc đảo biến thành bộ dáng bây giờ. Đây quả thực là hiểu ra a. Nô Vong cảm giác bày ở trước mặt mình mê vụ trở nên sáng tỏ thông suốt. Nhìn đối phương có chút ngây người không trả lời thẳng bộ dáng của mình, thượng quan hạc còn tưởng rằng chính mình đoán đúng. Làm một cái thầy thuốc ưu tú, hắn đồng dạng đối với mình phán đoán có sự tự tin mạnh mẽ. Thế là mở miệng hỏi ngược lại: Khương bác sĩ có phải hay không cũng nói cho ngươi khổ thống kỳ tích có thể chữa trị tâm bệnh của ngươi? Nhưng nếu như ngươi cũng là kiên định khổ thống tín ngưỡng giả, vậy bây giờ liền sẽ không bị Khương bác sĩ khắp nơi tìm. Cho nên rất hiển nhiên, ngươi mặc dù biết khổ thống kỳ tích tồn tại, nhưng đồng dạng cũng đối này ôm lấy hoài nghi đúng không? Yến bác sĩ, chúng ta là một loại người, ta cũng không tin khổ thống sẽ mang đến kỳ tích. Hắn chém đinh chặt sắt. Rất hiển nhiên, hiện giai đoạn người bệnh thượng quan hạc còn không có chân chính tìm tới Chí Lạc. Điều này cũng làm cho Ngô Vong trong lòng dâng lên một cái phá cục chi pháp. Hắn cuối cùng là mở miệng, tiếp tục dẫn dụ nói vậy ngươi cho là chân chính kỳ tích là cái gì đây? Nghe nói như thế, người bệnh thượng quan hạc trong mắt tinh quang lóe lên. Vỗ bàn đứng dậy chân thành nói, kỳ tích, lẽ ra là không cần đại giới là làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hạnh phúc, mà không phải thông qua tra tấn cùng khổ thống phương thức thu hoạch được, dạng này khổ thống kỳ tích bất quá là đồng giá trao đổi mà thôi. Khương bác sĩ đúng là trước mặt ta hiện ra dùng khổ thống dẫn phát kỳ tích, nhưng ta vẫn như cũ không tin những này quái lực loạn thần đồ vật, trên thế giới này là không có thần. Như vậy ta chỉ có thể cho là cái gọi là khổ thống chi chủ là cao hơn vĩ độ tồn tại, nhân loại khổ thống là dẫn phát hắn nhìn chăm chú điều kiện, tựa như là ngươi tại nhà mình trong hoa viên, trông thấy một đám con kiến ở trên không trên mặt đất chắp vá ra xin cho một giọt nước, dạng này dị thường hiện tượng, đương nhiên sẽ kìm lòng không được quan sát qua đi. Đương nhiên, cho một giọt nước yêu cầu như vậy đối với chúng ta tới nói đơn giản không có khả năng lại đơn giản, cho nên ngươi sẽ vì quan sát con kiến sẽ hay không mang đến càng nhiều kinh hỉ mà cho chúng nó một giọt nước, loại hiện tượng này tại con kiến xem ra chính là kỳ tích. Cái kia khổ thống chi chủ cùng nhân loại quan hệ trong đó, chẳng khác nào là chúng ta cùng con kiến quan hệ trong đó. Nhưng mà, khổ thống loại điều kiện này thật sự là quá hà khắc, khổ thống chi chủ tựa như là một tiếng đồng hồ sau ưa thích dùng pháo đốt đi nổ tổ kiến hùng hài tử, đối với con kiến tới nói hắn là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, trông thấy xin cho một giọt nước yêu cầu lúc, hắn nói không chừng sẽ vứt xuống một cái pháo đốt hủy diệt con kiến. Cho nên, ta đồng dạng cho là khổ thống chi chủ dạng này cao vĩ độ tồn tại không chỉ một. Nếu khổ thống có thể làm gây nên hắn nhìn chăm chú điều kiện, như vậy tuyệt đối có điều kiện khác có thể gây nên ngang nhau tồn tại nhìn chăm chú. Ta vì sao không theo bên trong tuyển chọn một vị tâm địa thiện lương côn trùng nghiên cứu chuyên gia thỉnh cầu hỗ trợ đâu? Tối thiểu, côn trùng nghiên cứu chuyên gia sẽ không ngay từ đầu liền tận lực đi tổn thương con kiến, đúng không? Nghe được người bệnh thượng quan Hạc dạng này một phen tôn giả cùng nhân loại con kiến học thuyết minh, Nô Vong biểu lộ trở nên càng đặc sắc. Đúng vậy à, dạng này một cái chủ nghĩa duy vật ưu tú bác sĩ sẽ không đem hy vọng ký thác tại duy tâm kỳ tích. Hắn đem tôn giả tồn tại cụ tượng hóa, đồng thời tán đồng là hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp, mà cũng không phải là kỳ tích. Cho nên, tại loại tín niệm này duy trì dưới, hắn cuối cùng tìm được chí lạc. Đây là một vị duy nhất có thể hoàn toàn thỏa mãn hắn yêu cầu tôn giả. Bởi vì đắm chìm tại trong hạnh phúc người là không phát hiện được bất kỳ giá nào. Dùng hạnh phúc làm gây nên chí lạc nhìn chăm chú điều kiện, tại thượng quan Hạc xem ra cũng xa so với khổ thống phải ôn hòa được nhiều. Thượng quan Hạc tìm tới chí lạc là tất nhiên kết quả. Đối với cái này, Nô Vong mở miệng hỏi, cái kia nếu như ta cho ngươi biết, ngươi tương lai xác thực thành công. Ngươi dùng phương thức của ngươi để hòn đảo này biến thành không có thống khổ thiên đường, hạnh phúc tồn tại ở mỗi người trên thân, đồng thời theo ý của ngươi cũng không có thanh toán bất kỳ giá nào, ngươi sẽ cảm thấy thế giới như vậy tồn tại sao? Loại này giả thiết làm trên quan Hạc trầm tư một lát, cuối cùng không chút do dự nhẹ gật đầu. Chém đinh chặt sắt nói, tồn tại. Chỉ bất quá cũng không phải là không có trả bất cứ giá nào. Nếu như đây hết thảy thật sự là ta sáng lập như vậy, ta nhất định là tìm được một vị chân chính côn trùng nghiên cứu chuyên gia, đồng thời nghĩ biện pháp để hắn đem hòn đảo này thiết lập thành một cái côn trùng vườn sinh thái. Nói khó nghe một chút chính là đem trên hòn đảo người khi con kiến sủng vật nuôi đi lên. Nhìn như đã mất đi tự do, nhưng đối với người bình thường tới nói, bọn hắn căn bản không ý thức được cao hơn vĩ độ tồn tại, tự nhiên cũng không ý thức được vườn sinh thái này tồn tại, cho nên bọn hắn cái gì cũng không có mất đi, chỉ thu được hạnh phúc. Đây mới là thật kỳ tích, đây là chí lạc phúc trạch. Lời nói này để Ngô Vong có chút lau mắt mà nhìn. Nói thật, hắn không nghĩ tới tại trong phó bản có thể gặp được dạng này một vị, đem tôn giả cùng nhân loại quan hệ thấy như vậy thấu triệt tồn tại. Huống chi đây là xây dựng ở, thượng quan Hạc cũng không hiểu biết tôn giả là vật gì tình huống dưới cho ra kết luận. Hắn không chỉ là một vị thầy thuốc ưu tú, càng là một vị tuổi trẻ triết học gia. Cũng chính vì hắn loại này suy nghĩ, cũng cho Ngô Vong lợi dụng sơ hở cơ hội. Nhìn xem thượng quan Hạc kiên định biểu lộ, Ngô Vong liệt mở miệng lộ ra một bộ mỉm cười rực rỡ, đó là ác ma mê hoặc nhân tâm lúc triển lộ thiện ý chậm rãi nói ra, vậy không bằng dạng này, hai ta đánh một cái cược đi. Khi một ngày này thật tồn tại, trong lý tưởng hạnh phúc quốc gia thật phụ xuống thời giờ. Nếu như ta có thể làm cho đắm chìm tại trong hạnh phúc, ngươi tự nhận là không có trả bất cứ giá nào người phát giác được cái gọi là đại giới. Để lộ chí lạc phúc trạch dối trá, để cho ngươi thấy rõ ràng đó bất quá là cùng khổ thống kỳ tích một dạng tồn tại lúc. Ngươi liền muốn nói cho ta biết, có quan hệ chí lạc phúc trạch hết thảy. Tương phản, ta nếu là không có thể làm đến, ta liền gia nhập hạnh phúc của ngươi đảo, trở thành bị nhốt con kiến một thành viên trong đó. Nói đi, Nô Vong dối ra tay phải của mình chậm rãi mở ra. Thượng quan Hạc nhíu mày, trên dưới dò xét một phen Nô Vong cái kia cả lơ phất phơ hình tượng sau, tức giận nói bừa, dựa vào bắt rồi. Vậy ngươi không phải thế nào đều kiếm lời sao? Gia nhập hạnh phúc đảo cũng không lỗ tối ta. Sau đó ngữ khí lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại, trong mắt giấy lên một vòng khi biết chính mình ung thư qua đi liền chưa bao giờ dâng lên qua lòng hào thắng. Nói từng chữ từng câu, nhưng là ta tiếp nhận ngươi đánh cược. Ta làm bác sĩ, trị liệu bệnh hoạn lựa chọn sẽ không ra sai. Đúng, hắn cũng đồng dạng vươn tay vững vàng cùng Nô Vong giữ tại cùng một chỗ. Giờ khắc này, một cỗ không cách nào bị bất luận kẻ nào phát giác được khí tức tại giữa hai người hình thành công xiềng. Dục vọng chi hồn cuồng đổ chi bên phát động, đánh cược nghi thức lập tức có hiệu lực. Thấu chương xong, chương 414, đạo bản tiên phú thể nghiệm thẻ. Chương 414, đạo bản tiên phú thể nghiệm thẻ. Dục vọng chi hồn không biết, đến từ trưởng quản dục vọng quyền hành tồn tại tự mình tặng cùng ban ân hiệu quả hai cuồng đổ chi bên, có thể chỉ định một tên mục tiêu cùng người sử dụng tiến hành khế ước thức đánh bạc. Nó tiền đặt cược bên trong nhất định phải dính đến lẫn nhau tính mệnh, người thắng tất nhiên sẽ thu hoạch được đối ứng tiền đặt cược, đồng thời kế thừa nên ban ân, mặc dù Ngô Vong tại vừa rồi tiền đặt cược bên trong cũng không trực tiếp điểm minh liên quan đến lẫn nhau tính mệnh, nhưng cẩn thận suy nghĩ liền sẽ minh bạch. Thượng quan Hạc chứng bệnh là bởi vì chí lạc phúc trạch mới lấy chữa trị, nếu như hắn đem hết thể hướng Ngô Vong thẳng thắn, cho Ngô Vong bài trừ loại này phúc phận cơ hội, như vậy hắn ung thư đem lại lần nữa trở về muốn mệnh của hắn. Mà đối với Ngô Vong tới nói, triệt để gia nhập hạnh phúc đảo trở thành một thành viên trong đó, cũng liền mang ý nghĩa chối bỏ dục hải linh tôn. Tha cũng đồng dạng sẽ muốn mệnh của hắn. Đương nhiên, về phần có giết chết được hay không Ngô Vong, vậy liền một chuyện khác. Tối thiểu, đánh cược nghi thức tại thời khắc này thành công phát động. Về phần Ngô Vong tại sao muốn cùng người bệnh thượng quan Hạc tiến hành đánh cược, là bởi vì hắn cho là dù là chia ra thành hai cái khác biệt thượng quan Hạc, trên bản chất bọn hắn khả năng hay là cùng là một người. Nói cách khác, người bệnh này thượng quan Hạc làm ra quyết định, cửa phía ngoài xem bệnh bộ bác sĩ thượng quan Hạc có lẽ cũng phải tuân thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bác sĩ thượng quan Hạc đem chính mình người bệnh trạng thái vây ở ký túc xá bên trong, cũng là vì bảo hộ nhược điểm. Bọn hắn dị thể đồng tâm, cho nên vụ cá cược này cũng coi là đối với bác sĩ thượng quan Hạc một loại thăm dò. Đương nhiên, coi như đoán sai Ngô Vong cũng không lỗ. Dù sao người bệnh thượng quan Hạc khẳng định cũng là cải biến hạnh phúc đạo trọng yếu khâu. Cùng lúc đó, tại hai người nắm tay trong nháy mắt, nguyên bản bốn mùa như mùa xuân mặt trời chói chang thời tiết bỗng nhiên đại biến. Một cỗ quỷ dị khói mù lập tức bao phủ tại mẫu phòng khám trên không. Ngoài phòng cùng phòng gào thét, thổi tới trên cửa sổ giống như là một loại nào đó tử linh kêu rên, chói tai lại khiếp người. Cho dù là khu nội trú đám kia sớm đã chết lặng khát vọng tử vong bệnh hoạn cũng không khỏi đến lộ ra ánh mắt hiếu kỳ dò xét ngoài cửa sổ. Đây là bọn hắn bị nhốt ở đây lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất trông thấy hoàn cảnh sinh ra kịch liệt như thế biến hóa. Với anh, một vòng thiểm điện nổ vang tại phòng khám bệnh trên không. Thật vừa đúng lúc chính là vừa bật bổ vào Ngô Vong sau lưng phòng làm việc trên cửa chính. Nương theo lấy cháy đen cửa lớn vỡ vụn ngã xuống đất. Một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, trên người áo khoác trắng bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, khuất bóng phía dưới thậm chí khó mà phân biệt nó thân sắc. Tiến tiên sinh, ngài không nên xuất hiện ở đây đi. Ai mang ngài tiến đến? Lần này thanh âm quen thuộc. Ngô Vong cho dù là không quay đầu lại cũng biết sau lưng ra hỏa là ai. Thậm chí trước mặt hắn người bệnh thượng quan hạc cũng lộ ra khó có thể tin ánh mắt, tựa như là nhìn thấy cái gì không nên tồn tại đồ vật một dạng. Là ta. Khác một cái ta đùng, không đợi người bệnh thượng quan hạc chấn cả kinh hỏi ra nghi ngờ của mình. Đứng tại cửa ra vào bác sĩ thượng quan hạc đánh cái băng lên. Trong chốc lát, Ngô Vong liền cảm giác cùng mình nắm hai tay kia trở nên vô lực sụi lơ xuống dưới. Người bệnh thượng quan hạc càng là trực tiếp mắt trợn trắng lên liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Rất hiển nhiên giữa hai bên mặc dù đều là thượng quan hạc, nhưng cơ chế và chỉ số rõ ràng thì không được có quan hệ trực tiếp. Ký ức còn dừng lại tại hoạn đung thư giai đoạn thượng quan hạc cũng không có trực tiếp cắt may người khác linh hồn năng lực. Tiến tiên sinh, ngài liền không có cái gì muốn nói sao? Bác sĩ thượng quan hạc từng bước ép sát. Dù là Ngô Vong bối đối với hắn cũng không có cùng nó đối mặt, cũng có thể cảm giác được sau lưng loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Có lẽ một cái trả lời chính mình không cẩn thận đem lần nữa đứng trước đây như vậy linh hồn cắt may. Nhưng mà, như vậy hiểm cảnh bên dưới, Ngô Vong chỉ là chậm rãi ngồi xổm người xuống nói khẽ, ta đương nhiên có muốn nói. Sau đó hắn vô vô người bệnh thượng quan hạc mặt cười nói, ta muốn nói chính là, tỉnh, ca môn, chỗ này không để cho đi ngủ lúc. Như vậy khiêu khích tư thái, dù là thầy thuốc sau lưng thượng quan hạc tính tình vô cùng tốt cũng rất khó căng đến ở hắn giơ tay lên chậm rãi vươn hướng Ngô Vong đỉnh đầu. Tại trong hư không kia phảng phất bắt lấy một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật. Trên tay kia chẳng biết lúc nào nắm một thanh dao giải phẫu. Lạnh giọng nói ra, ngài biết không? Ngài hiện tại hành vi được cho tại y náo. Tại ngoại giới, y náo có pháp luật cùng đồn cảnh sát bộ môn tiến hành chế tài, mặc dù đại bộ phận thời điểm bác sĩ nhận tổn thương càng lớn, quả thực là trâm trọng. Nhưng là, ở chỗ này, tại tòa này hạnh phúc đảo bên trên, không có những tồn tại này. Bác sĩ, mới là lớn nhất. Đương theo lấy thanh âm của hắn càng vang dội cùng kiên định. Nô Vong phảng phất cảm giác được chính mình bên thai vang lên lần nữa trước đây bị động linh hồn giải phẫu lúc loại kia để ý tóc cắt may âm thanh. Nhưng lúc này đây, hắn không có chút nào phản kháng, chỉ là ngẩng đầu lên nhếch môi nhìn xem bác sĩ thượng quan hạc lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Một giây sau, bác sĩ thượng quan hạc nắm tay thuật đao cái tay kia tựa như là bị một loại nào đó áp lực vô hình cho kiềm chế ở dừng lại ở giữa không trung từ đầu đến cuối không cách nào tiếp tục nữa. Hắn không khỏi hơi nhướng mày. Không cách nào đối với ngươi tiến hành giải phẫu. Ngươi làm cái gì? Quá khiếp sợ tình huống dưới, bác sĩ thượng quan hạc thậm chí không tiếp tục dùng tới kính ngữ. Đối với cái này, Ngô Vong chỉ là đứng dậy vô vô chính mình rõ ràng áo khoác bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Vui tươi hớn hở nói, bởi vì ta không có kỹ thuật trước đồng ý sách ra. Chính mình quả nhiên đoán đúng. Đánh cược nghi thức nhằm vào chính là thượng quan hạc mục tiêu này có hiệu lực. Bác sĩ thượng quan hạc cũng bị tính ở trong đó. Mọi người đều biết, đánh bạc thắng bại chỉ ở đổ ước nội dung bên trên. Mà không phải nói ngươi một thương đem đối thủ băng trong tay ngươi bài liền có thể lỗi nặng đối thủ. Như vậy đang đánh cược quá trình tiến hành bên trong, làm dân cờ bạc song phương lẽ ra là không cho phép trực tiếp tổn thương đối phương. Đương nhiên, trừ phi các ngươi đánh cược nội dung bản thân liền là ai có thể đánh thắng ai, cái này coi là chuyện khác. Nhưng bây giờ tình huống không phải như vậy. Cho nên, tại Ngô Vong rời đi bệnh viện đếm thử bài trừ đảo dân hạnh phúc trước đó, bác sĩ thượng quan hạc cũng vô pháp trực tiếp đối với hắn linh hồn tiến hành cắt may. Bởi vì đây khả năng sẽ dẫn đến linh hồn hắn bị hao tổn quên mất đồ ước. Cái này hiển nhiên là dục vọng chi hồn, hoặc là nói dục hải linh tôn không nguyện ý nhìn thấy. Điểm này mặc dù không có minh biết tại cuồng độ chi bên trên hiệu quả, nhưng dựa theo Ngô Vong đối với cái kia việc vui thần hiểu rõ đến xem, ta chắc chắn sẽ không để cho người khác chui loại này chỗ trống. Ngô Vong, lại đoán đúng. Thì ra là như vậy, vốn cho rằng bỏ mặc ngài tại trong bệnh viện đi dạo cũng không có gì, chưa từng nghĩ ngài vậy mà có thể tìm tới nơi này cũng đã từng ta định ra loại này đánh cược quyết định. Tiến tiên sinh, ngài thật bệnh đến rất nặng a. Bác sĩ thượng quan hạc mắt thấy tạm thời không làm gì được Ngô Vong, trực tiếp đem nằm dưới đất người bệnh thượng quan hạc ký ức tiến hành cắt may, đồng thời khâu lại tại linh hồn của mình bên trên. Từ đó đạt được đánh cược ký ức cùng giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho. Chính ngài không đồng ý chí lạc phúc trạch cũng không muốn để cho người khác đạt được hạnh phúc sao? Cái này không rồi cùng vừa hoạn ung thư lúc ta căm hận hết thể người khỏe mạnh một dạng a. Dưới loại tình huống này, ngài còn cảm thấy mình không có bệnh. Để cho ta tới trị liệu ngài đi, hắn lần nữa nếm thử đột phá Ngô Vong tâm cảnh tiến hành linh hồn cắt may. Nhưng mà, Ngô Vong cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động. Hắn đẩy ra bác sĩ thượng quan hạ tay, có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Huyên Huyên nói gì thế? Nếu không ngươi nói cho ta biết trước sát vách Khương bác sĩ là chuyện gì xảy ra mà, ta suy nghĩ thêm có chấp nhận hay không trị liệu." Dưới mắt đại bộ phận nghi hoặc Ngô Vong đều giải khai, nhưng đối với vừa rồi gõ cửa tìm kiếm mình Khương Tư Trạch, cùng trên đảo Khương Tư Trạch tại sao phải lựa chọn chết không đau, hắn hay là không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây là chỉ có thượng quan hạc tự mình biết nội tình đi. Đương nhiên, loại này không có chút nào thành ý đặt câu hỏi, bác sĩ thượng quan hạc cũng không rảnh để ý, chỉ là lạnh lùng đáp lại nói, đây coi là đặt thêm sao? Ngươi nếu có thể thắng được đánh cược lời nói ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi. Nhưng tương ứng, ngươi cũng phải áp lên mới thẻ đánh bạc đi. Thượng quan hạc quả nhiên là một cái rất ưu tú gia hỏa. Khoảng chừng trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền có thể dùng ngược lại đánh cược nghi thức cho Ngô Vong gài bẫy. Đối với cái này, Ngô Vong bất đắc dĩ nói, tốt, ta cũng áp thôi. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén lại tràn ngập kiên định. Nói từng chữ từng câu, ta áp lên ta đồng bạn linh hồn. Ta thua lời nói, bọn hắn cũng đồng dạng gia nhập hạnh phúc đảo. Lời vừa nói ra, hơi kém cho bác sĩ thượng quan Hạc làm mơ hồ. Bịt linh hồn người khác là của ngươi đồ vật sao? Ngươi liền lấy tới làm tiền đặt cược. Lại nói, những cái này mới lên đảo bản thân cũng đã gần trở thành đảo dân. Chỗ nào còn cần tiểu tử ngươi đến đặt thêm a? Tay không bắt sói đúng không? Tựa hồ là xem thấu thượng quan Hạc ý nghĩ, Nô Vong lắc đầu nói, không không không, ý của ta là, ta sẽ trước hết để cho đồng bạn tỉnh táo lại, để bọn hắn tự nguyện từ bỏ chí lạc phúc trạch. Làm ân nhân, ta đương nhiên cũng có quyền lực đem bọn hắn linh hồn áp hồi tới đi. Lấy ra lại áp hồi đi. Cái này mẹ hắn không phải là tay không bắt sói sao? Thượng quan Hạc cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều. Nói chỉ là câu, cấp độ kia ngươi làm được rồi nói sau. Sau đó túi người đem người bệnh trạng thái chính mình ôm ném vào phía sau bàn làm việc. Hắn còn muốn trước đem cái này linh hồn của mình cắt may một chút, miễn cho chờ một lúc tỉnh lại đằng sau người bệnh thượng quan Hạc có cái gì ý khác. Tại chính mình đem hạnh phúc đảo triệt để hoàn thiện trước đó, bất hạnh chính mình chỉ cần ngoan ngoãn ở tại trong phòng khám là được rồi. Nô Vong nhún vai, hướng phía ngoài cửa đi đến cùng gặp thoáng qua. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, phốc thử một tiếng cười nói, thượng quan bác sĩ, ngươi biết không, vừa rồi ngươi nói ta đây coi là y náo, đồng thời đứng tại bác sĩ góc độ cao cao tại thượng đối với ta tiến hành chỉ trích những lời kia. Đã từng ngươi cũng sẽ không đối với người bệnh lanh khốc như vậy, tối thiểu cùng ta nói chuyện với nhau vị kia hoạn lung thư thượng quan Hạc nói không nên lời. Ngoài miệng nói chí lạc phúc trạch sẽ để cho tất cả mọi người trở nên hạnh phúc, có thể để tay lên ngực tự hỏi, đã từng ngươi nếu là trông thấy hiện tại cao ngạo như những quyền quý kia ngươi, thật cảm thấy hạnh phúc sao? Frank vừa dứt lời, một thanh dao giải phẫu phá không mà đến, cơ hồ là sát Ngô Vong cổ gắt gao đính tại trên khung cửa. Bác sĩ thượng quan Hạc lanh tiếng nói, Lan, rời đi bệnh viện của ta, đi thua trận ngươi cái kia buồn cười đánh tôi đi. Nhìn xem Ngô Vong ngửa đầu cười ha ha đi ra ngoài cửa. Hắn lúc này mới cúi đầu chuẩn bị đối với người bệnh trạng thái chính mình tiến hành linh hồn cắt may. Nhưng không ngờ, tiểu tử này lại thăm dò trở về. Lẹ lưỡi trêu tức nói ra, hắn cũng sẽ không đối với người bệnh ném phi đao lúc, dao giải phẫu chỉ có thể ở phòng giải phẫu sử dụng mới đúng chứ. Nói đi, cũng mặc kệ trong văn phòng bác sĩ thượng quan Hạc có bao nhiêu sinh khí. Nô Vong trực tiếp xoay người từ lầu 4 bệ cửa sổ nhảy xuống. Áo khoác trắng bay phất phới, âm thanh cùng tiếng cười của hắn quanh quẩn tại trong bệnh viện. Đối mặt loại trình độ này khiêu khích, bác sĩ thượng quan Hạc không có trước tiên tiến hành linh hồn cắt may, mà là đi vào trên hành lang, nhìn xem Nô Vong đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, a, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bị bệnh người đương thời người đều sẽ nói có thể hiểu được tâm tình của ngươi, có thể khỏe mạnh không ngại bọn hắn làm sao có thể chân chính lý giải thân mắc bệnh nan y lúc loại dày vò kia thống khổ chứ? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, thống khổ cũng thế như vậy. Không có người nào có thể thật đối người khác thống khổ cảm động lây, những cái kia bất quá là lời an ủi thôi. Người khác thống khổ không cách nào cảm động lây, hạnh phúc của mình đã dễ như trở bàn tay. Từ bỏ đi, không có người sẽ vì có lẽ có thống khổ mà vứt bỏ tới tay hạnh phúc. Đi ra ngoài Ngô Vong cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi trước một chuyến khoa ngoại trú, nhưng không có từ đó tìm tới Khương Nhu thân ảnh. Rất hiển nhiên, bác sĩ thượng quan Hạc đem nó ẩn nấp rồi, hắn xác thực đối với Khương Nhu trên người dị thường cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cái này vốn là tại Ngô Vong trong dự liệu. Sau đó hắn lại đi tới bên cạnh hiệu thuốc bệ cửa sổ vị trí, nhìn xem cái kia nhỏ đến không đủ nửa viên to như bóng rổ cửa sổ. Hắn đem tay của mình rối đi vào, tựa như là một cái cách cửa sổ pha lên đến thử trộn thuốc tiểu tặc một dạng. Một giây sau, không ngoài sở liệu hàn ý xuống tới, một cái băng lanh thấu xương hoàn toàn không giống tay của người sống chạm đến Ngô Vong luồn vào đi cánh tay. Kia quỷ y tá quả nhiên còn tại hiệu thuốc bên trong, nhưng mà lần này lại không giống trước đó đưa đầu đi vào bị nện thành thịt nát kết cục, ngược lại là tại tiếp xúc đến Ngô Vong cánh tay trong nháy mắt, trong hiệu thuốc truyền đến thê thảm lại thống khổ tiếng kêu rên. Tựa hồ kia quỷ y tá ngay tại tiếp nhận một loại nào đó khó mà chịu được tra tấn. Cái này khiến Ngô Vong tiện hề hề cười cười, rút tay về được trực tiếp thoát đi mà ổ phòng khám. Tiểu tử, giết ta một lần thật sự cho rằng ca môn không mang thù đúng không? Để cho ngươi cũng chịu được đống chốc bị hiến tế thống khổ đi. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, Nô Vong trên trán một vòng đùi gai chạm đường vân tại dưới làn da thẩm thấu ra từng tia vết máu. Tại quần áo che chắn bên dưới, sau lưng nó các loại tôn giả ấn ký bên trong, cũng đồng dạng xuất hiện một cây dài nhỏ huyết sắc đùi gai đem đại biểu cho chí lạc phấn hồng lá cây quấn quanh. Thần thực chi yến không biết trạng thái ngài thể nội ẩn chứa hy vọng tuyệt vọng vặn vẹo chí lạc cùng khổ thống nguyên thủy lưu lại đây là một trận điều chế mỹ vị món ngon, khiến cho thần minh khôi phục thao thiết thịnh yến đang không ngừng bị hiến tế cho khổ thống chi chủ trạng thái. Khổ thống pháp tắc cũng coi như là ở trên người hắn đặt xuống là ấn. Sự biến hóa này đúng lúc là trước đây cùng người bệnh thượng quan Hạc giao lưu trong quá trình chết mất lần kia xuất hiện. Cùng lúc đó, Nô Vong cũng bắt đầu dùng thán tức chi thụ hạt giống hiệu quả, đặc hiệu 4, có thể đem thu tập được năng lượng chứa đựng tiến hành một lần thán tức chú. Thán tức có thể căn cứ thu tập được năng lượng sử dụng đối ứng tôn giả năng lực, mỗi cái phó bản thế giới chỉ có thể sử dụng một lần thán tức. Xin mời thận trọng còn nhớ kỹ trước đây cùng Thanh Long nói qua, hắn cái kia chân trái giống chân phải chăng có thể thức tỉnh đạo bản thiên phú thể nghiệm thẻ ý nghĩ. Nô Vong kỳ thật đã sớm dục dịch, nhưng bởi vì nơi này là chí lạc phó bản thế giới, nếu như trực tiếp nếm thử thức tỉnh chí lạc tương quan thiên phú, bởi vì là sơ thể nghiệm, hơn nữa còn là thể nghiệm thẻ nguyên nhân, Nô Vong lo lắng trái lại bị bộ tác chế, mà mặt khác tôn giả pháp tắc vạn nhất là hại trái loại kia để cao tự thân tổn thương và trị số năng lực, cái kia tại cái này dưới tình huống bình thường không cách nào tạo thành tổn thương hạnh phúc đảo bên trên có thể nói là như bằng không. Cho nên hắn nhịn xuống không có ngay từ đầu trực tiếp vận dụng thán tức tiến hành thức tỉnh thiên phú, mà là tại tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp sử dụng thích hợp tôn giả pháp tắc. Hiện tại có được hệ thống là cấn, hắn không do dự nữa trực tiếp tiến hành thán tức. dù sao đây là cùng Chí Lạc đối lập lẫn nhau tôn giả pháp tắc, dù đại phó bản này bên trong không có gì thích hợp bằng. Hết thảy đều như cùng hắn trong dự liệu suy nghĩ như thế. Ở bên trái chân đạp chân phải bờ UG bên trong, Nô Vong Tử khổ thống tôn giả ấn ký bên trong đã thức tỉnh đạo bản tiên phú, thành công thu hoạch được thể nghiệm thẻ. Trên trán hiện ra đường vân trong ngay mắt, trên thân nó áo khoác trắng cũng dần dần bị nhuộm thành màu đỏ như máu, đồng thời trở nên tổn hại đứng lên. Nô Vong Liệt mở miệng dáng tươi cười dần dần tà ác, ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn cắt máu. Thượng Quan Hạc, ngươi thật cảm thấy thống khổ không cách nào cảm động lây a. Khởi biết vô ý ý đạo bản tiên phú thể nghiệm thẻ, khổ thống giữ tử đảm bảo. Đấu chương xong, chương 415, càng hoàn mỹ hạnh phúc càng hư giả. Chương 415, càng hoàn mỹ hạnh phúc càng hư giả. Bạch Chuẩn ngồi tại gần biển một cái đỉnh nhỏ dưới, nhìn về phía nước biển vòng quanh trắng bệnh bọt nước cọ rửa bãi cát, không ít đạo dân đang tại hưởng thụ tắm nắng hoặc là cùng đồng bạn vượt biển nước chơi đùa. Bất luận nhìn thế nào đây đều là một bộ thư giãn thích đi đến cực hạn hình tượng. Duy chỉ có chính hắn cao mày tựa hồ nội tâm đang xoắn xuýt cái gì. Trên trán bầu dục vòng hoa đã lại lần nữa mọc ra một đóa hoa nhỏ mầm. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, hiện tại đóa này cùng nó nói là hoa nhỏ mầm, chẳng bằng nói vẫn chỉ là cành bên trên tí xíu nô lên, đồng thời lung lay sắp đổ dáng vẻ làm cho người lo lắng. Có loại một giây sau liền có thể ấp trứng ra chồi, nhưng cũng có thể là bị gió thổi qua như vậy đứt gãy rơi xuống dấu hiệu. Nét mặt của hắn có vẻ hơi dữ tợn. Liền tại lúc này, một đôi trắng nõn không vết tay ngọc đưa qua đến, trong tay còn nắm lấy một khối muối biển tiêu đường bánh gà tổ. Đưa tới Bạch Chuẩn bên miệng sau, người đến cười lên hai mắt nhíu lại như nguyệt nha động lòng người. Thế nào? Từ hôm nay buổi sáng lên ngươi vẫn sầu mi khổ kiểm là mới vừa lên đảo hoàn cảnh lạ lắm cho nên buổi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Thanh âm của nàng tựa như là một đạo đặc biệt trương nhạc từ chung quanh ồn ào trong hoàn cảnh độc lập đi ra. Trong lúc nhất thời, Bạch Chuẩn thậm chí cảm thấy được bản thân ngoại trừ nghe thấy nàng nói chuyện bên ngoài, căn bản là không có cách phát giác được chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng Bạch Chuẩn cũng không có lập tức hồi đáp đối phương nghi hoặc, chỉ là tiếp nhận mối biển tiêu đường bánh gà tổ, nhìn xem cái kia mặc dù không tính đẹp để cho người ta một chút liền khó mà quên, nhưng cũng được xưng tụng tại bình thường cấp độ trở lên khuôn mặt phát khởi ngốc. Hắn nói láo. Hôm qua cùng nửa đời cùng Nô Vong nói chuyện với nhau lúc, mình vẫn luôn nói là tại lấy tìm hiểu trên đảo tình báo danh nghĩa cùng đảo dân tiến hành tiếp xúc. Trên thực tế lại cũng không là như thế này. Tại cái kia đống lửa chúc mừng hoạt động quá trình bên trong, Bạch Chuẩn ngẫu nhiên phát hiện một vị khuôn mặt quen thuộc. Nói chuyện với nhau sau biết được, đó là một cái đã lên đảo đại khái một năm đảo dân, đối phương giống như bọn họ là từ bên ngoài lên đảo sau quyết định lưu lại kẻ ngoại lai. Mà mặt mũi của nàng, vậy mà cùng mình mất tích người yêu Lâm Mân giống nhau như lúc. Đồng thời rất khéo chính là, Lâm Mân chính là một năm trước tiến vào phó bản sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Đúng vậy, người yêu của hắn cũng là một vị linh thai người chơi. Bạch Chuẩn Trô Thiên Hải tổ chức rất ít người, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 6-7 người. Cùng nó nói là một cái linh thai tổ chức, chẳng bằng nói chỉ là mấy cái quan hệ tương đối tốt linh thai người chơi cùng tiến tới mở tiệc trà. Bọn hắn phần lớn là tại cùng một cái đoàn đội phó bản bên trong kết bạn, đồng thời có quá nhiều lần quan hệ hợp tác cho nên lẫn nhau ở giữa tương đối tín nhiệm. Loại tình huống này, trong đoàn đội lại còn có thể ra một đôi duyên ương vui kết liền cảnh, mỗi người đều từ đấy lòng thay Bạch Chuẩn cùng Lâm Mân cảm thấy vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, Bạch Chuẩn thậm chí cũng cảm thấy mình là trời phía dưới người hạnh phúc nhất. Luận lực lượng, là một cái cho tới nay còn chưa gặp được cái gì phó bản khiến cho cảm thấy chật vật người chơi. Bạch Chuẩn tự nhận là cho dù là đối mặt người cao mấy cấp người chơi mình cũng không kém cỏi chút nào, năng lực tự vệ dư xài, luận địa vị, trong nhà ngay tại chỗ có không tầm thường mỹ vọng, rất có địa đầu xà mấy phần bộ dáng, vô luận là hắc bạch hai đạo đều có thể chen mồm vào được, hắn làm trưởng tử, địa vị xã hội cái này một khối cũng coi như được nhân vật có mặt mũi. Luận tài phú, dù là không tính trong nhà cho, vốn có linh thai người chơi siêu tự nhiên năng lực dưới, hắn cũng mở một nhà tài liệu công ty lẫn vào phong sinh thủy khởi, tuổi còn trẻ liền tài phú tự do đồng thời hướng phía kiến lập càng lớn thương nghiệp tập đoàn xuất phát. Luận tình yêu cùng hữu nghị, Lâm Mân cùng Thiên Hải trong tổ chức đồng bạn đều khiến hắn có loại về đến nhà cảm giác. Nàng thật là tốt người yêu, bọn hắn cũng là bạn rất thân. Bạch Chuẩn cái gì cũng không thiếu. Vốn cho rằng niềm hạnh phúc như vậy nhân sinh sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Thẳng đến một năm trước, Lâm Mân mang theo ý cười nói tiến một cái trung đẳng khó khăn phó bản, sau đó chờ một lúc đi làm cái muối biển tiêu đường bánh gà tổ tưởng thưởng một chút. Nàng biết mình thích ăn nhất muối biển tiêu đường bánh gà tổ. Trên thực tế làm được cũng là ném ăn cho mình. Nhưng mà, vốn phải là trong nháy mắt liền trở lại hiện thực, hoặc giả thuyết tại kết toán không gian đợi cái vài phút liền trở lại sự tình. Bạch Chuẩn tại giống tuyết nhà bên trong đợi trọn vẹn 5 ngày, nàng cũng không có lại xuất hiện qua. Thằng đến Thiên Hải tổ chức những bằng hữu khác tuyến hạ đi tìm đến, cưỡng ép đem hắn từ trong nhà đẩy ra ngoài dọn dịch dinh dưỡng cùng tác thực vật mới không có để hắn chết đói. Nói như vậy, linh hai người chơi tiến vào phó bản sau chưa có trở về, cơ bản liền đại biểu cho chết tại phó bản bên trong. Nhưng Bạch Chuẩn không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn cảm thấy Lâm Mân không có khả năng tại một cái chỉ là trung đẳng phó bản bên trong lật xe. Nàng nhất định không có chết, có lẽ chỉ là bị vây ở phó bản bên trong. Mang theo dạng này tín niệm ngơ ngơ ngác ngác hơn một năm, bên người bằng hữu cũng đã không biết nên như thế nào thuyết phục hắn lúc. Hiện tại, một cái tướng mạo giống nhau lại mất đi lên đảo trước ký ức, chỉ nhớ rõ tên của mình bên trong có cái mất chữ, đồng thời vừa lúc là một năm trước trở thành đảo dân nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Này làm sao có thể làm cho Bạch Chuẩn không cho rằng nàng liền là từng tại phó bản bên trong mất tích Lâm Mân đâu? Còn có trong tay cái này bàn bánh gà tổ. Tiểu Mân, ngươi vì cái gì tổng bưng bàn bánh gà tổ đưa người đâu? Bạch Chuẩn rốt cục mở miệng hỏi. Hôm qua tại đống lửa chúc mừng hoạt động lúc, hắn cũng là bởi vì trông thấy đối phương bưng bàn muối biển tiêu đường bánh gà tổ khắp nơi đưa người, lúc này mới phát giác được trong đám người Tiểu Mân tồn tại. Nghe được vấn đề như vậy, Tiểu Mân nháy con mắt. Nghèo đầu cười hì hì nói, không biết ấy, giống như từ ta lên đảo về sau liền ưa thích làm bánh gà tổ, nhìn xem người khác tán thưởng ta làm bánh gà tổ ăn ngon, thật rất vui vẻ. Nói đi, nàng hơi dừng lại một chút, giống như là có chút nói một mình, lại như là trong lúc lơ đãng nói ra được bộ dạng nói, cũng có thể là ta lên đảo mất trí nhớ trước đó, thường xuyên làm bánh gà tổ cho người nào đó ăn đi, dưỡng thành thói quen liền sửa không được. Lạch cạch, vừa dùng cái xin bút lên một điểm bánh gà tổ để vào trong miệng, một giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt liền từ Bạch Chuẩn khỏe mắt trượt xuống, theo gương mặt nhỏ tại chứa bánh gà tổ trên bàn ăn tràn ra một bọt nước. Đỉnh đầu bầu dục vòng hoa bên trên lung lay sắp đổ hoa nhỏ mầm tựa hồ trở nên cứng cáp hơn, trong mơ hồ còn có ngựa giống bên trên muốn nở hoa cảm giác. Tiến đại ca, ta còn giống như là làm không được. Vô luận từ cái gì góc độ đi xem, nàng chính là ta mất đi Tiểu Mân. Dù là lui 10.000 bước tới nói, nàng chỉ là cùng Tiểu Mân lớn lên giống mà thôi. Vậy cũng để cho ta lại tiếp xúc, để cho ta lại cảm thụ một chút, cuối cùng từ từ sẽ đến phán đoán thế nào. Ha ha, hạnh phúc tựa như là một loại để cho người ta nghiện độc dược, phàm là ngươi ôm lấy nếm thử thử một lần tâm thái đi tiếp xúc qua đi, liền cũng không còn cách nào tùy tiện thoát khỏi nó. Đương nhiên, trong đám người tựa hồ có cái nào đó thanh âm tại Bạch Chuẩn vang lên bên hai. Cái này khiến hắn hơi có chút hoảng thần, lập tức nhìn về phía chung quanh mỗi người. Có thể không như nhau bên ngoài, bọn gia hỏa này đều là đảo dân. Bạch Chuẩn cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào quen thuộc người chơi thân ảnh. Chỉ có Tiểu Mân có chút chân tay luống cuống mà hỏi thăm, "A, người tại sao khóc? Là ta nói sai lời gì sao? Vẫn là bánh gà tổ làm được ăn không ngon a?" Nàng một bên nói liền nhận lấy Bạch Chuẩn trong tay bàn ăn, dự định cầm khăn giấy lau một cái đối phương trên mặt nước mắt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tiểu Mân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Vương Bít lấy vừa rồi tiếp nhận bàn ăn lúc không chú ý cọ đến cái xin tay. Tê trong miệng của nàng không ngừng truyền đến bởi vì đau đớn mà ngã hít sâu một hơi thanh âm. Điều này cũng làm cho Bạch Chuẩn đội vàng tiến tới quan tâm. "Thế nào? Là quẹt làm bị thương sao?" Nói đi, hắn còn ngồi xổm xuống nắm Tiểu Mân cái kia đang tại tay run rẩy, đem nó bàn tay cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem xét có bị thương hay không. Một đạo cơ hồ cắt vỡ toàn bộ lòng bàn tay vết thương bày ra, chính hướng ra phía ngoài càng không ngừng chạy xuôi vết dịch. Cái này khiến Bạch Chuẩn tại cảm thấy lo lắng đồng thời, trong đầu cũng không tự giác sản sinh một cái nghi hoặc, ăn bánh gà tổ cái xiên, căn bản cũng không có sắc bén như vậy à. Với lại liền xem như thật quẹt làm bị thương cũng hẳn là chỉ là ngón tay phụ cận a. Vì sao lại xuất hiện chiều dài đến vượt ngang toàn bộ lòng bàn tay cắt vết thương? Mấu chốt nhất là hạnh phúc đảo bên trên không phải sẽ không có ngoại ý muốn sao? Cũng liền tại Bạch Chuẩn cẩn thận quan sát vết thương thời điểm, hắn lại phát giác được một chút dị thường địa phương. Người yêu của mình Lâm Mân trong hiện thực nhưng thật ra là một cái nữ họa sĩ, ngón trỏ tay phải có lâu dài cầm bút vẽ lưu lại mỏng kén. Dù là trở thành linh thai người chơi nàng cũng không có dùng cái gì đạo cụ đi đem loại này vết tích xóa đi. Dựa theo lại nói của nàng, ngược lại cũng không phải ở trên mặt, ngoại nhân cũng gặp không đến, tay của ta cũng chỉ sẽ cho ngươi rát, ngươi lại không chê ta. Cái kia tại sao phải đem điều này đại biểu lấy ta vẽ tranh nhiều năm như vậy vết tích cho xóa đi đâu? Cái này không phải là phủ định ta nửa đời trước khắc khổ cố gắng sao? Nhưng mà, trước mắt con này bị thương còn tại chảy máu bàn tay, đơn giản tinh xảo giống như nhà bảo tàng chạm ngọc. Không thể phủ nhận đây quả thật là rất hoàn mỹ, cho dù là thụ thương cũng có loại thê mỹ cảm giác. Nhưng, nó không phải mình trong trí nhớ tay. Nhìn xem Bạch Chuẩn nắm mình thụ thương bàn tay mà người. Tiểu Mân còn tưởng rằng là cái này giữ tận vết thương hù đến hắn. Không để ý mình lòng bàn tay đau đớn, cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười an ủi, không có chuyện trên đảo thượng quan y sinh rất lợi hại ta đi bệnh viện nhìn xem liền tốt. Nói đi, nàng liền định đứng dậy đi mở ổ phòng khám. Xoát, ngay tại cái này trong nháy mắt, Bạch Chuẩn đột nhiên một phát bắt được cánh tay của nàng, khiến cho không cách nào đứng dậy rời đi. Ngữ khí của hắn có chút run rẩy nói ra, nếu là ta nói, này một ít vết thương nhỏ, không cần đi nhìn y sinh, ta tới giúp ngươi trị liệu là được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Tiểu Mân trong mắt lập tức hiện lên ánh mắt ngưỡng mộ. Có chút hưng phấn mà nói ra, hoa, ngươi còn hiểu y thuật à? Vậy ngươi giúp ta nhìn xem làm sao bây giờ rồi. Yên tâm, cho dù là không có chữa cho tốt cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta đằng sau lại đi tìm tới quan y sinh dạy dỗ ngươi xử lý như thế nào vết thương. Nàng mỗi một câu nói đều để người cảm thấy ấm áp. Dù là thụ thương chính là chính nàng, nàng cũng sẽ khích lệ Bạch Chuẩn cứ việc thử một chút, hoàn toàn không cần cân nhắc cảm thụ của nàng. Nhưng càng là như vậy hoàn mỹ ôn nhu, Bạch Chuẩn nắm lấy tay của nàng thì càng run rẩy lợi hại. Tiểu Mân còn tưởng rằng là khẩn trương duyên cớ, thậm chí đồng dạng ngồi xổm xuống dùng một cái tay khác vô vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Vừa rồi cái kia không biết từ đâu mà đến thanh âm lại lần nữa tại Bạch Chuẩn vang lên bên hai, trong mắt người tỉnh biến thành tây thi là không sai, nhưng ngươi cùng mình người yêu ở chung, thật liền vĩnh viễn không có nửa điểm ma sát sao? Nàng thật chẳng lẽ như là thánh nhân một dạng, có thể triệt triệt để bao dung hết thảy sao? Nàng, thật là ngươi Tiểu Mân sao? Xoạt xoạt, trong chốc ngắn này, Bạch Chuẩn tựa hồ cảm giác có một vật gì đó tại trước mắt mình bể nát. Trên đầu cái kia đã nhanh muốn nở hoa hoa nhỏ mầm lại lần nữa trở nên lung lay sắp đổ, thậm chí bắt đầu sinh ra mục nát dấu hiệu. Hắn tự lẩm bẩm, ta thật hy vọng nàng đúng vậy a, nhưng Tiểu Mân a, tính tình của nàng kỳ thật rất cổ quái, có lẽ đây là các nghệ thuật gia bệnh chung a. Nàng sẽ vì một bức họa kết cấu thẩm mỹ cùng ta cãi nhau, nàng sẽ trắng đêm không ngủ cùng ta nghiên cứu thảo luận cái nào đó tác phẩm phân tích, ta ngáp một cái đều sẽ để nàng mắng ta có phải hay không không yêu nàng, nàng sẽ ở vừa làm bánh gà tổ thời điểm nắm giữ không tốt hỏa hầu nướng cháy, đồng thời ép buộc ta đem đoàn kia miễn cưỡng có thể xưng là thức ăn đồ vật tan xong, nàng sẽ ở thụ thương thời điểm kêu cha gọi mẹ dùng đạo cụ trị liệu, dù là một chút thương thế kỳ thật đi bệnh viện cũng có thể trị tốt, nàng cũng sẽ buộc đồng lập tức sử dụng đạo cụ, bởi vì nàng sợ đau nàng, không phải ta Lâm Ân. Trong thoáng chốc, đảo dân bên trong đi tới một vị mang theo cực lớn ngư dân mũ, túi đầu tướng mạo hoàn toàn che chắn, đồng thời còn hất lên phòng nắng áo ra hỏa. Đối phương từng bước một đi đến trước mặt mình. Ngẩng đầu lúc ngư dân mũ đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tấm kia tuấn tú nhưng lại có chút cần ăn đòn khuôn mặt. Nó trên người phòng nắng áo cũng mắt trần có thể thấy choáng nhiễm lên huyết hồng sắc, cuối cùng hóa thành một kiện nhìn qua hơi tổn hại áo dài. Bàn tay của hắn chính càng không ngừng hướng phía dưới chạy xuống huyết dịch. Tại trên bờ cắt tràn ra từng đóa màu đỏ tươi hoa hồng. Nô Vong đưa tay nhẹ nhàng đặt ở vị kia còn một mặt không biết làm sao tiểu mân trên đầu. Trong chốc lát, nguyên bản còn tại an ủi Bạch Chuẩn tiểu mân lộ ra cực kỳ thống khổ thân sắc. Quân mình ôm bụng toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều tại tiếp nhận một loại nào đó đau đớn kịch liệt. Loại trình độ này đau đớn thậm chí không cách nào làm cho nàng mở miệng phát ra tiếng kêu thảm. Nhìn xem đó cùng mình người yêu giống nhau tướng mạo người ngã trên mặt đất lộ ra như vậy biểu tình dữ tợn. Bạch Chuẩn trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là khó khăn buông ra nàng tay. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, trên đầu của hắn hoa nhỏ mầm triệt để khô héo chốc ra, tựa như là tối hôm qua tại trong biệt thự như thế. Chỉ bất quá lần này, Bạch Chuẩn cũng không có kêu khóc đưa nó nâng lên coi là chân bảo, mà là nâng lên thoáng có chút mặt tái nhợt nhìn về phía Ngô Vong. Ngữ khí đắng chát mà hỏi thăm, cái này đều là ngươi làm, đúng không? Ân. Ngô Vong cũng không có phủ nhận mình làm. Đồng thời thuận thế nói ra, càng là hoàn mỹ hạnh phúc liền càng là hư giả, ngươi không có bị thượng quan hạc trực tiếp làm phẫu thuật, sẽ không giống Lưu Cường Lưu Diễm Vương như thế trực tiếp một đêm liền đem ký ức đốt không làm đại giá, cho nên trên hòn đảo để ngươi cảm thấy hạnh phúc là tầng tầng tiến dần lên một chút như vậy điểm thông qua ngươi ký ức tạo nên hạnh phúc, tại sơ kỳ thời điểm là khẳng định có sơ hở. Đương nhiên, theo ngươi cùng nữ nhân này thời gian trung đụng gia tăng, như vậy nàng ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, các loại thói quen cùng chi tiết nhỏ cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận ngươi trong ấn tượng cái kia người yêu, cuối cùng, nàng sẽ trở thành hoàn toàn tương tự nàng. Khi đó, ta cũng chỉ có thể từ bỏ ngươi. Nghe nói như thế, Bạch Chuẩn thở dài nói ra, chúc mừng ngươi, tại hạnh phúc đảo bên trên tìm được dành cho người khác thống khổ phương pháp, làm đối tượng thí nghiệm, có một chút ta không nghĩ ra, làm sao ngươi biết ta trong trí nhớ là Lâm Mân cái dạng gì? Nhất là còn có thể tinh chuẩn tới trên ngón tay kén loại này chi tiết. Đối với cái này, Nô Vong cũng không có chính diện hồi đáp, chỉ là lộ ra một cái thần bí tiếu dung nói đùa hát nói, ta là một đầu tiểu thanh long, ta có thật nhiều bí mật nhỏ liền không nói cho ngươi liền không nói cho ngươi, hát hai câu sau cuối cùng hướng phía ánh mắt vẫn như cũ chằm chằm vào trên mặt đất dãy rủa vừa nhỏ Mân Bạch Chuẩn nói ra, đừng hoài niệm đã, ngươi đã xác định nàng không phải người yêu của ngươi, vậy nếu là đem yêu chuyển rời đến trên người nàng, không phải liền là đối chân chính Lâm Mân phản bội sao? Ngươi chẳng lẽ muốn phủ định thật Lâm Mân trên cái thế giới này sống qua chứng cứ sao? Còn nói là ngươi muốn phủ định mình yêu, hư giả hạnh phúc cùng chân thực đau khổ, ngươi cũng nên lựa chọn một bên a. Lời nói này để Bạch Chuẩn toàn thân run rẩy. Nói thật, hắn thật rất muốn lựa chọn trước mắt dễ như trở bàn tay hạnh phúc. Nhưng Yến Song Doanh nói không sai, nếu như mình thật như thế lựa chọn, không phải liền là phủ định chân chính Lâm Mân tồn tại sao? Vậy mình đối nàng yêu, hai người đã từng mỹ hảo hồi ức, cùng lâu như vậy đến nay kiên trì không đều thành chê cười sao? Đến giờ, nàng không phải Lâm Mân, mình liền thật vẫn là mình sao? Soạt, Bạch Chuẩn gắt gao cắn mình miệng môi dưới, làm cho người ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà đem nó cắn nát. Tại tòa này không cách nào tạo thành ngoại ý muốn hạnh phúc đảo bên trên, hắn thành công thương tổn tới mình. Nương theo lấy huyết tinh vị thuận khoang miệng tuân hướng trong lòng, Bạch Chuẩn lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đem đầu từ nhỏ Mân trên thân dịch chuyển khỏi, nước nở nói ra, đi thôi, Tiến đại ca để cho ta nghe một chút kế hoạch của ngươi, cho ta phân phó một ít chuyện làm, mặc kệ là cái gì đều được, tóm lại nhanh lên ly khai cái này cái địa phương a, thừa dịp ta còn không có hối hận, thừa dịp ta còn có thể lựa chọn chân thực đau khổ. Lời vừa nói ra, nguyên bản trên mặt đất dây rủa tiểu Mân dần dần đã mất đi sức sống không động đậy được nữa. Nô Vong khỏe miệng ý cười càng điên cuồng, trong mắt màu đỏ tươi cũng càng nồng đậm. Trên người quần áo dính máu tựa hồ bằng thêm một bút đặc thù đường vân, không ai biết cái này đường vân lan tràn xuống dưới sẽ cấu thành đồ vật gì. Chỉ có Nô Vong tự mình biết, đau khổ giữ tử đồng bào không chỉ có vẹn vẹn là để cho người khác có thể cảm nhận được trên người mình cảm giác đau đớn đơn giản như vậy. Làm thức tỉnh thiên phú, dù là chính mình cái này chỉ là đạo bản trải nghiệm thẻ, nhưng cũng đại biểu cho nó có thể đi đến thanh long loại trình độ kia tiềm lực. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, nó cùng giải trí thức tỉnh thiên phú rất giống, bởi vì nó cũng có thể trưởng thành. Đấu chương xong, chương 416, độc dược cũng là dược, chương 416, độc dược cũng là dược, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Yến Nhi ca, ngài tiếp tục đánh xuống, ta cái này về sau nói chuyện đều muốn không lưu loát. Ấy ấy ấy, nơi đó không thể. Hạnh phúc đảo bên trên nào đó tiểu rừng cây dừa bên trong chuyển đến thê thảm thanh âm. Một lát sau, Nô Vong từ đó đi tới, hắn còn vô vô trên người huyết sắc áo dài, giữa lông mày tràn đầy phiền muộn. Tại phía sau hắn đi theo khập khiễng nhị bà đao, xương mặt xương mũi bộ dáng lại thêm hai chân run rẩy dáng vẻ rất giống cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ. Bạch Chuẩn tại cách đó không xa cánh gác, đi tới hỏi, hắn cũng nghi thông. Nhưng mà, hồi đáp hắn cũng không phải là Ngô Vong. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhị bà đao. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, nghi thông suốt. Ta muốn hai đao tử cho người hài thọc. Mới nói ta không có thụ ảnh hưởng. Ta đến giới trên đảo liền vui chơi giải trí. Bên trong một ít xinh đẹp tiểu lão muội nhi là một cái cũng không dám đụng a. Tiến nhi ca ta đều nhớ kỹ đâu. Hai người ngược lại tốt, đi lên liền đánh một trận, thế nào giải thích đều không nghe. Giống như là cái kia lỗ thai bị chuột gặm ba người câm điếc, ngoại trừ sẽ động thủ cái gì cũng không nói. Nghe nói như thế, Bạch Chuẩn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Ngô Vong. Cảm thụ được trên thân đau khổ giữ tử đồng bào biến hóa, Ngô Vong cũng là giận dữ nói, thật đúng là, hắn xác thực không có nhận đến càng thâm nhập ảnh hưởng, ngoại trừ thân thể còn tại ngẫu nhiên chốc ra bị thay thế, nhị bả đao hoàn toàn không có người vừa rồi loại kia lâm vào hạnh phúc tình huống. Nói đi, hắn còn đưa tay dự định vỗ vỗ nhị bả đao bả bay, lấy đó an ủi, nhưng cũng không biết có phải hay không vừa rồi đánh quá độc ác. Ngô Vong tay này vừa nâng lên, nhị bả đao trực tiếp hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Ông đầu lăn lộn đầy đất kêu cha gọi mẹ nói, còn tới, còn tới. Ngô Vong khỏe miệng giật một cái, cười híp mắt nói ra, ngoan, không đánh ngươi, tới giải thích một chút tình huống như thế nào thôi. Nụ cười của hắn tại nhị bả đao trong mắt cùng ma quỷ không có gì khác biệt. Trên mặt đất rụt rụt, trong giọng nói tràn đầy oán giận nói, thế nào giải thích mà? Hai ngươi là sinh hoạt trôi qua có bao nhiêu bực mình a? Còn sống không phải là vì sống phóng túng bên trong chút chuyện mà? Giới trên đảo sinh hoạt cùng bên ngoài có mà tử khác nhau. Một cái hai cái bị chỉnh năm mê ba đạo đến cùng là có mà tử đồ vật để cho các ngươi vui cười đạt được không rõ phương hướng. Lời này để Bạch Chuẩn sững sờ. Dù sao tại một đường lên tới 19 cấp quá trình bên trong, trên cơ bản đều không có gặp được cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy khó xử phó bản. Đủ để chứng minh tại dưới tình huống bình thường, kỳ thật Bạch Chuẩn cũng có thể được cho một cái túi khôn. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một loại khả năng. Lộ ra khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Ngô Vong hỏi, sẽ không phải là tiểu tử này thật không có ân, chỉ có thể nói người ngốc có ngốc phúc a. Ngô Vong có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhị bả đao tại trong hiện thực cuộc sống tạm bợ trôi qua rất thư thái, lại không dã tâm gì, danh lợi địa vị hắn lười đi tranh, túi mà bên trong tiền đủ hoa là được, tăng thêm phụ mẫu khỏe mạnh, mẫu thai độc thân, vô bệnh vô thai, mỗi ngày cũng liền sầu lấy bữa tiếp theo nên ăn cái gì. Cho nên, hắn đối với hạnh phúc sức chống cự sát thực so với các ngươi mạnh hơn nhiều. Hoặc giả thuyết, bởi vì vốn là không có gì tiếc nuối, cho nên không bắt buộc hạnh phúc. Nghe nói như thế, Bạch Chuẩn triệt để bó tay rồi. Nói đơn giản một chút liền là, nhị bả đao suốt ngày đều trải qua không tim không phổi vui cười thời gian. Tuy nói không có đại phú đại quý thành tựu cái gì kinh thế hành động vĩ đại a, nhưng cũng không có bởi vì một chuyện nào đó mà lưu lại đau thấu tim gan tiếc nuối. Thường thường không có gì là hắn, thưởng thụ lấy người bình thường cũng có thể dễ như trở bàn tay hạnh phúc. Nô Vong sử dụng hí thần phối hợp phi long tham vân thủ đánh cắp nhị bả đao ký ức lúc, nhìn thấy nội dung cũng trên cơ bản đều là bình bình đạm đạm sinh hoạt hàng ngày. Cho nên, không cần giống đối phó Bạch Chuẩn như vậy dùng đâm tâm phương thức lấy độc trị độc. Vô cùng đơn giản đánh ra hỏa này một trận, hắn liền kêu cha gọi mẹ nói mình lựa chọn đau khổ. Thậm chí càng giống là bị Ngô Vong buộc tiến hành lựa chọn, cùng chính hắn ý chí căn bản không quan hệ gì. À, ai có thể nghĩ tới hết lần này tới lần khác là chúng ta trước mắt cái này hai đồ đần trôi qua vui vẻ nhất đâu. Bạch Chuẩn có chút tự giễu cười khổ. Càng là người thông tuệ liền càng khó lấy đạt được hạnh phúc, bởi vì bọn họ muốn có được đồ vật nhiều lắm, lo được lo mất, cuối cùng cũng có tiếng mới. Bạch Chuẩn lời này để nhị bà đau không vui, tức giận xoay người đứng lên hùng hùng hổ hổ nói, ai trước mắt là hai đồ đần đâu? Trước mắt ngươi mới là hai đồ đần, trước mắt ngươi mới là. Mắng xong về sau, nhị bà đao tựa hồ lại cảm thấy có chút không đúng, cao mày tự lẩm bẩm, ấy, giống như có ý tưởng vấn đề, các ngươi ta vớt một vớt. Nhìn xem hắn bộ này sái bảo dáng vẻ, Nô Vong rốt cục ngắt lời nói, tốt, chúng ta đi tìm Lưu Cường cùng Lưu Diễm Vương a, bên kia triệu chứng nhưng so sánh hai người nghiêm trọng nhiều. Nghe Yến Song Doanh dự định đi cứu vớt hai người này, nhị bà đao cố này cơ linh sức lực lại nổi lên, nháy nháy con mắt hỏi, Yến Nhi ca, bên trong nương môn mà cũng không phải cái gì người tốt ta, con trai của nàng đoán chừng cũng là hư hỏng, ngài thế nào còn cứu bọn họ đâu? Hắn vấn đề này ngược lại để Ngô Vong có chút hiếu kỳ, trêu ghẹo mà hỏi thăm, nha a, ngươi làm thế nào thấy được bọn hắn có vấn đề? Còn nói là ngay từ đầu ngươi chính là dự định thăm dò phản ứng của ta. Bạch Chuẩn lập tức kịp phản ứng, đúng a, Yến Song Doanh buổi tối hôm qua nói chỉ là một cái Lưu Cường cùng Lưu Diễm Phương tình cảnh, cũng không có nói hai người này có vấn đề gì a, làm sao nhị bà đao thoáng một cái lại đột nhiên nói hai người bọn họ không phải cái gì người tốt đâu? Hẳn là tiểu tử này là đang giả ngu mạo xưng lăng. Nhưng mà nhị bà đao chỉ là lẽ thẳng khí hùng nói ra, giới không phải rất rõ ràng sao? Bên trong hai mẹ con thật sự là quá bình thường, nhất cử nhất động của bọn họ đều quá phù hợp người bình thường nên có phản ứng, nhưng lại quên một chuyện rất trọng yếu, bọn hắn không có quấy rối. Tục nữ nói, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đồng đội. Ta bình tĩnh mà xem xét, ta vừa mới tiến phó bản trở thành linh thai người chơi thời điểm, không ít bởi vì quá hiếu kỳ khắp nơi tìm đòi, hơi kém ủ thành sai lầm lớn để đồng đội bằng diện. Bên trong hai người lại an phận nhất là bên trong nhi tử Lưu Cường, hắn lúc đầu ngay từ đầu biểu hiện được cực kỳ hưng phấn, nhưng lại không có tại phó bản bên trong cho ta quấy rối. Giới là vì mà, không phải liền là bởi vì kỳ thật trả vốn có thể sợ sệt đoàn diệt sao? Ta một nhìn bên trong tiểu tử cũng không phải là thứ gì tốt, Yến Nhi ca giới an như bức, khẳng định là trước kia liền nhìn ra, cho nên mới đem hai thai họa giữ ở bên người thử dò xét đúng không? Bạch Chuẩn nghe được cái này lý luận mắt tối sầm lại, đều nói lời nói cầu thả lý không cầu thả, nhưng ngươi đây cũng quá cầu thả đi. Ngươi thật sự cho rằng ai cũng cùng ngươi cái hai đồ đần một dạng, tân nhân giai đoạn liền nhất định sẽ cho đội ngũ tìm phiền phải à? Nhân gia an phận thủ thường một chút ngươi đã cảm thấy có vấn đề, Nô Vong cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù quá trình toàn sai, nhưng kết luận thật đúng là cho nhị bà đao đoán đúng. Lưu Cường cùng Lưu Diễm Phương làm sổ đen người chơi xác thực không phải cái gì người tốt. Lần này thật là gờ người có ngốc phúc. Ngạch, tính ngươi đoán đúng đi, tóm lại hai người kết nhưng thật ra là sổ đen người chơi, ta hiện tại dự định cứu bọn họ đương nhiên cũng không phải lương tâm phát hiện. Chỉ là vừa vặn cần dùng bọn hắn tới làm cái thí nghiệm mà thôi, một trận liên quan đến đánh cược thắng bại thí nghiệm. Nghe nói như thế, nhị bà đao cảm thấy hứng thú nói, cái gì đánh cược nha? Đánh bạc mà. Nô Vong không có trả lời vấn đề này, chỉ là thuận miệng qua loa nói, "Úc, không có gì, thuận tiện thông chi hai người. Hai người linh hồn trước cho ta mượn dùng một chút, tạm thời làm tiền đặt cược gấp đi ra ngoài. Không cần cảm ơn ta, thuận tay sự tình." Nói đi, hắn đạp trên thiên cương thất tinh bộ dần dần đi xa, chỉ để lại Bạch Chuẩn cùng Nhị Bà Đao hai mặt nhìn nhau. Cái gì gọi là đem hai ta linh hồn áp đi ra ngoài? Ấy, không phải. Yến Nhi ca, ngài nói rõ ràng lại đi a. Hai người cũng hướng phía đám người náo nhiệt hòn đảo trung tâm chạy tới. Tối thiểu, bọn hắn đã rất rõ ràng. Lần này phó bản cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Đồng thời muốn an toàn còn sống ra ngoài, vậy thì phải theo sát vị này đến song doanh bộ pháp. Dù là đối phương một chút hành vi có chút ly kỳ cổ quái, bọn hắn cũng chỉ có thể bên trên đầu này thuyền hải tặc. Yến tiên sinh, ngài chỉ sợ ngay cả mình đồng bạn đều đoạt không quay về a. Còn thế nào để trên đảo cư dân đều từ bỏ hạnh phúc? Muốn trở thành chúa cứu thế nơi đó có dễ dàng như vậy? Đây cũng là bệnh của ngươi a. Tại một ổ phòng khám gian nào đó trong phòng giải phẫu, y dược sinh thượng quan Hạc một bộ đã khử trùng lục sắc y phục giải phẫu chứa, mũ che kín tóc, cũng mang lên khẩu trang che đậy miệng mũi bộ mặt. Nhìn về phía nằm tại giải phẫu trên đài hai cốt như ẩn như hiện hơi mở thể xác, chậm rãi vươn tay thuật đao tiến hành cắt chém tu chỉnh. Nét mặt của hắn dị thường chăm chú, phảng phất thật là đang tiến hành một trận khẩn trương cứu viện giải phẫu. Nếu như Ngô Vong ở đây lời nói, nhất định có thể nhận ra đây cũng là Lưu Cường cùng Lưu Diễm Phương linh hồn. Hoặc giả thuyết là bọn hắn đắp lên quan hạc từng giờ cho bộ phận. Mặc dù y sinh thượng quan hạc ngoài miệng nói xong mình căn bản không có khả năng thua trận này đánh cược, nhưng hắn đối với Ngô Vong rời đi lúc cái kia cuồng vọng tiêu dung vẫn còn có chút khúc mắc. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng một trận giải phẫu đến ổn định mình chập trùng dung chuyển tâm cảnh. Bây giờ tay cầm đối phương hai người đồng bạn linh hồn, thượng quan hạc nghĩ không ra đối phương nên như thế nào đem nó đoạt lại đi. Đau khổ là độc dược, nuốt xuống sẽ chỉ làm người đi hướng hủy diệt. Chỉ có hạnh phúc mới là loại trừ bệnh chứng giải phẫu. Một đau kia, ngài nên như thế nào ứng đối đâu? Tại trên hòn đảo cái nào đó cỡ lớn trong sân chơi, Lưu Diễm Vương giúp vào trượng phu Triệu Lai đầu vai, hai vợ chồng ngồi tại trên ghế dài nhìn qua ân ái cực kỳ. Con của bọn hắn cũng ngồi đang xoay tròn ngựa gỗ bên trên phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lão công, ngươi nhìn ta nhi tử nhiều thông minh a, lần trước khảo thí lại là mắt điểm. Trước đó nói xong muốn đi sân chơi chơi, lần này tới hạnh phúc đảo thuận tiện liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn thôi. Lưu Diễm Vương trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc nói ra. Nương theo lấy đã từng thống khổ ký ức bị thiêu đốt hầu như không còn trở thành cụ tượng hóa hạnh phúc. Trong đầu thiếu thốn bộ phận dần dần bị mới ký ức bổ sung. Tại lúc này Lưu Diễm Vương trong ấn tượng, nhi tử cũng không phải là cuộc sống kia không thể tự lo liệu ngu dại bại não hài đồng, mà là một cái từ nhỏ thông minh cơ linh hơn người thiên tài. Mình lên đảo cũng không phải là làm cái gì linh thai người chơi tiến vào phó bản, mà là người một nhà tại nhi tử thi cuối kỳ sau khi kết thúc đến trên đảo nghỉ phép. Mụ mụ, ta mới vừa quen người ca ca, hắn trả lại cho ta chia sẻ kem ăn đâu, ta có thể cùng cái kia ca ca cùng đi ngồi xe điện đụng sao? Ngồi xong xoay tròn ngựa gỗ, nhi tử trong tay cầm một cây kem vui vẻ chạy tới. Lưu Diễm Vương nghe này, hướng phía nhi tử ngón tay phương hướng nhìn sang. Vừa lúc trông thấy Lưu Cường nắm đệ đệ Lưu Đông, một mặt hồn nhiên mà cười cười cùng mình chào hỏi. Nhìn xem Lưu Cường khuôn mặt, Lưu Diễm Vương hơi có chút hoảng hốt. Nàng cảm giác mình giống như ở đâu gặp qua người này. Ân, hẳn là cho nhi tử mở hội phụ huynh thời điểm ở trường học đụng phải A Di ngài tốt, ta gọi Lưu Cường, đây là đệ đệ ta Lưu Đông. Em ta cùng con trai của ngài thoạt nhìn không chênh lệch nhiều ấy, nói không chừng có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Lưu Cường cũng là tràn đầy một mặt vẻ hạnh phúc cùng Lưu Diễm Vương chào hỏi. Rõ ràng là cùng nhau lên đảo hai vị linh thai người chơi, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn phối hợp qua không biết bao nhiêu lần yếu thế tiết mục đi hại người chơi khác. Bây giờ lại một bộ vừa gặp mặt lẫn nhau không quen biết bộ dáng. Bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống mới bên trong. Sự tình của quá khứ liền như là mây khói, bất quá là một trận ác mộng thôi. Ha ha, tiểu bằng hưu ở giữa chơi đến tới là công việc tốt ta, đi thôi nhi tử, cùng tiểu ca ca chơi đến vui vẻ là được. Lưu Diễm Vương nuốt nuốt đầu của con trai cười nói. Nàng cũng không lo lắng đối phương có thể là cái gì người xấu. Dù sao, hạnh phúc đảo đi chỗ nào có người xấu a. Nhìn xem đệ đệ Lưu Đông cùng đối phương nhi tử kết bạn mà đi hướng xe điện đụng phương hướng chạy tới. Lưu Cường cũng ngồi tại trên ghế dài có một câu không có một câu cùng đây đối với ân ái vợ chồng làm nhảm lấy gặm. So với buổi sáng còn có thể nhận ra Ngô Vong, đồng thời có thể ý thức được mình là linh thai người chơi ký ức đến xem. Hiện tại Lưu Cường trong trí nhớ, mình cùng đệ đệ từ nhỏ đã sinh ra ở hạnh phúc đảo bên trên. Phụ mẫu cũng là đảo dân, chỉ bất quá gần đây ra đảo đi làm ăn. Lưu lại mình tại trên đảo chiếu cố đệ đệ. Nhưng Lưu Cường cũng không lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao nơi này chính là hạnh phúc đảo a. Huống chi phụ mẫu sẽ trở lại thật nhanh. Bọn hắn làm sao có thể vứt bỏ con của mình đâu. Trên đời này nơi đó có nhẫn tâm như vậy phụ mẫu à, ngược lại chắc chắn sẽ không bị mình gặp gỡ. Mình cũng đệ đệ phụ mẫu thế nhưng là trên thế giới tốt nhất phụ mẫu. Dưới loại tình huống này, có lẽ không được bao lâu, liền sẽ có một đôi vợ chồng đảo dân thật trở thành Lưu Cường trong trí nhớ phụ mẫu. Bọn hắn sẽ mang theo từ đảo bên ngoài làm xong buôn bán ký ức trở lại Lưu Cường trong nhà. Như vậy, một cái hạnh phúc gia đình lại tại trên đảo ra đời. Nhưng mà, đang lúc hai cái này hạnh phúc người vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thê thảm tiếng kêu to. A a, mụ mụ, mụ mụ, đau, đau quá a mụ mụ. Lửa, lửa. Lưu Diễm Vương lập tức nghe ra đây là con trai mình thanh âm. Nàng và trượng phu Triệu Lai đồng thời biến sắc, nhấc chân liền hướng phía xe điện đụng vị trí chạy tới. Khi bọn hắn nhìn xem cái kia bị một đám đầy cõi lòng quan tâm đảo dân vây quanh thảo luận làm như thế nào cứu chữa nhi từ lúc, lập tức cảm thấy trời sập. Bởi vì lúc này nằm dưới đất nhi tử, khỏe mạnh màu da đang tại biến thành một loại quỷ dị mất đi huyết sắc trắng bệnh, đồng thời bắt đầu khô quắc nhăn co lại mất đi tất cả co giãn, càng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu vàng đậm, tông màu nâu cuối cùng trở thành nhiệt độ cao thành than sau không bóng sáng than đen sắc. Lông tơ cũng cơ hồ đồng thời quan xoắn, cháy khô, hóa thành thật nhỏ cho tàn hoặc phiêu tán hoặc dính bám vào cháy đen trên da. Thậm chí còn phát ra một chút rất nhỏ ầm âm thanh, tựa như là đang bị một loại nào đó nhiệt độ cao thiêu đốt như vậy. Nhưng hắn trên thân lại không có bất kỳ cái gì thiêu đốt vật. Phản phất ngọn lửa kia không cách nào dùng mắt thường trông thấy. Nhi tử, nhi tử, ngươi đừng dọa mụ mụ. Lưu Diễm Vương thanh em gần như sai lệch kêu khóc, tiến lên đem chính mình cái kia đã nhanh bị thiêu đến không thành nhân dạng nhi tử ôm lấy, nhưng cũng làm cho đối phương cái kia vốn là bị thiêu đốt đến thối rữa huyết nhục bởi vì đụng vào mà càng thêm đau đớn. Từ đó làm cho tiếng khóc trở nên càng lớn càng thê thảm hơn. Trợ phu Triệu Lai cũng lo lắng tiến lên trong nháy mắt, đột nhiên mồ hôi lạnh ứa ra quỷ giảm xuống đất. Mơ hồ trong đó nghe được một cái băng lạnh thanh âm quanh quẩn ở bên tai mình nói ra, đừng nóng nổi, hiện tại liền đến phiên ngươi. Một giây sau, hắn bỗng cảm giác phần bụng sinh ra từng trận đau nhức. Phản phất ngũ tạng lục phủ đều tại cuộn cuộn, nhất là gan bộ vị tựa như đang bị người dùng lợi khí tiến hành cắt chém khó mà chịu đựng. Bực này đau đớn trực tiếp để nó tê liệt ngã xuống tại Lưu Diễm Phương trước mặt, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía mình thê tử. Hé miệng lại không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói đến, chỉ có thể từ nơi cổ họng phát ra hô hấp lúc tê tê âm tiết. Đối mặt nhi tử cùng trượng phu đồng thời xuất hiện dị thường, Lưu Diễm Vương kêu khóc cầu chung quanh đảo dân cứu người nhà của mình. Nhưng mà, đối mặt loại tình huống này, cái khác đảo dân tự nhiên cũng là bất lực. Thậm chí không ít đảo dân đều không thể lý giải hai người này đến cùng là thế nào. Dù sao, tại bọn hắn thế giới quan bên trong, căn bản cũng không có thống khổ nói chuyện. Giờ khắc này, Lưu Diễm Vương tinh thần dần dần sụp đổ. Trước mắt phảng phất xuất hiện một cỗ cự đại hắc ám như sóng triều vọt tới đưa nàng nuốt hết, một loại quen thuộc cảm giác bất lực cùng sụp đổ cảm giác xông lên đầu. Một bên khác, dấu ở sân chơi một góc nào đó Ngô Vong, đang nằm trên mặt đất phục sinh sau chậm rãi mở hai mắt ra, trung quanh trên đồng cỏ đều là bị đốt cháy khét vết tích, trong tay của hắn cũng nắm chặt một thanh lưỡi dao chậm rãi từ phần bụng rút ra. Sau lưng quần áo dính máu áo dài đã bị choáng nhuộm mở một đóa bụi gai đường vân. Nét môi âm thanh lạnh lùng nói, độc dược cũng là thuốc cá thượng quan hạng, ai nói với ngươi, ta dự định đem linh hồn của bọn hắn hoàn chỉnh đoạt lại. Ta đem cái kia bộ phận bị ngươi cắt đi linh hồn hủy diệt không được sao? Ngược lại cái này hai sổ đen cũng không phải thứ gì tốt. Huống chi, ta cũng không nói qua, mình là người tốt lành gì à? Tấu chương xong, chương 417, đảo hồn chợt hiện chương 417, đảo hồn chợt hiện ảo ảo, Bạch Chuẩn cùng Nhị Bà Đao nghĩ biện pháp cạy ra một cái tọa lạc tại trong sân chơi nào đó cỡ lớn nhà hàng đông lạnh kho đại môn. Cảm thụ được cái kia chạm mặt tới hàn ý, hai người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng cũng bèn bèn chỉ giới hạn ở này. Nơi này là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn hạnh phúc nào. Đối với những cái kia cần đóng băng chứa đựng thức ăn tới nói, đông lạnh kho nhiệt độ là bình thường lạnh vô cùng. Nhưng đối với trên đảo bất luận kẻ nào tới nói, dù là đứng tại đông lạnh trong kho cũng chỉ có thể cảm nhận được trong ngày mùa hè mãnh liệt ăn một miếng băng côn cái chủng loại kia mát mẻ. Hai người cũng là tại một cái lạnh run qua đi liền lập tức thích ứng loại này nhiệt độ. Hai mặt nhìn nhau phía dưới lẫn nhau lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật đêm đó tại Ngô Vong trong biệt thự cùng bọn hắn đàm luận xong, có thể dùng thống khổ để chống đỡ loại kia thân thể bị thay thế tốc độ loại này suy luận sau. Mặc dù lúc trước Bạch Chuẩn tinh thần trạng thái còn không phải rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Nhị Bà Đao bắt đầu đếm thử tìm kiếm như thế nào tổn thương đến mình thân thể. Có thể không như nhau bên ngoài, bất luận cái gì vật phẩm bao quát cái bật lửa hỏa diễm ở bên trong đều không thể để bọn hắn thân thể bị thương tổn. Tại Nhị Bà Đao cái kia cố ý nghĩ hao huyền cơ linh sức lực phía dưới, hắn đưa ra một cái chịu tượng biện pháp, ngặt thở đâu. Nếu như ta đầu tựa vào trong đất thậm chí là trong nước biển, có thể hay không cảm nhận được hít thở không thông thống khổ. Không đợi Bạch Chuẩn đưa ra làm như vậy khả năng thật sẽ có chết mất khả năng. Nhị Bà Đao cũng đã lôi kéo hắn đi tới bờ biển. Một bên nói, nếu là chờ một lúc ta chết chìm cơn sốc ca môn ngươi nhớ kỹ đem ta kéo lên cứu giúp à. Lại tìm cái xinh đẹp tiểu lão muội nhi tới làm hô hấp nhân tạo. Hắn một bên hướng phía chỗ sâu đi đến. Thằng đến bị nước biển triệt để không có qua hắn đầu lâu. Bạch Chuẩn dùng một sợi dây thừng vây ở bên hông hắn, tùy thời chuẩn bị đem cái này nhị xoa tử cho kéo về trên bờ. Dù sao linh thai người chơi tố chất thân thể cũng viễn siêu người bình thường. Dù là thật chết chìm cơn sốc như vậy trong một giây lát cũng không quan hệ, đúng lúc kéo trở về vẫn có thể rất nhẹ nhàng đem nó cứu. Nhưng mà, sự tình phát triển nhưng vượt xa hai người đó trước. Vừa mới bắt đầu Nhị Bà Đao xác thực cảm nhận được chết chìm ngạt thở. Nhưng vẹn vẹn chỉ qua không đến 10 giây đồng hồ, ý thức của hắn liền tan rã hôn mê. Đang lúc Bạch Chuẩn phát giác được loại này dị thường, dự định trước tiên đem hắn kéo trở về thời điểm, thình lình phát hiện tiểu tử này vậy mà tại bị nước biển bao phủ tình huống dưới ngáy lên. Hắn đang tại trong nước biển bình thường tiến hành hô hấp. Nước biển phảng phất cũng không tồn tại, hoặc giả thuyết nước biển đối với giờ phút này ngất sau Nhị Bà Đao tới nói đã biến thành không khí. Đây quả thực là vi phạm với bất cứ cái nào sinh vật học cùng vật lý học quy luật. Đồng thời một giây sau nước biển cũng cuồn cuộn sóng ngầm, lấy một loại cực kỳ nhẹ nhàng tốc độ đem Nhị Bà Đao thân thể xông về trên bờ cát. Không đợi Bạch Chuẩn đối nó tiến hành cứu rút, hắn liền rất nhanh mình tỉnh lại, thậm chí xoang mũi cùng trong miệng liền ngay cả tí xíu sặc nước vết tích đều không có. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, hạnh phúc đảo không chỉ là thiên đường, càng là một tòa không cách nào chạy trốn lồng giam. Nước biển chung quanh cũng không chỉ là để cho người ta cảm thấy yên tĩnh làm, càng là vô biên vô tận ngục tốt đem bọn hắn triệt để phong tỏa ở đây. Dù là bây giờ chọn lựa đau khổ, nhưng ngoại trừ Yến Nhi ca, chúng ta vẫn như cũ không cách nào ở chỗ này tổn thương đến mình. Nhị Bà Đao có chút bất đắc dĩ nói, xem hắn dự định làm sao cứu cái kia hai người a. sau đó xoay người đi bên ngoài tìm kiếm Ngô Vong bóng dáng. Tại trong sân chơi tìm kiếm đông lạnh kho cũng là Ngô Vong để bọn hắn đi làm. Nguyên nhân mà, hắn chỉ nói câu, ta dự định cờ OS một cái xâm lâm băng hỏa nhân. Lựa chính ta trên thân mang theo, các ngươi đi giúp ta tìm một chút mà băng. Đương nhiên, ta nói chính là băng lãnh băng, không phải qua không được thẩm cái chủng loại kia băng. Cũng không lâu lắm, khi hai người tại cái kia cháy đen thổ địa bên trên tìm tới Ngô Vong lúc, nơi xa Lưu Diễm Phương thê thảm tiếng kêu cũng đưa tới bọn hắn khó chịu. Nhất là trông thấy đối phương trong ngực cái kia cuộn mình than cốc giống như nho nhỏ thân ảnh. Liền ngay cả nhị bà đao như thế thô thần kinh cũng không nhịn được nói ra, "Tiến Nhi ca, có chút quá a, cái kia dù sao chỉ là đứa bé." Xoát, vừa dứt lời, nhị bà đao đống nhiên quỳ một chân trên đất. Mồ hôi lạnh trên trán từng giọt theo gương mặt rơi xuống mặt đất. Thân thể của hắn tiếp nhận lớn lao đau đớn, cái này xa so với trước đây Ngô Vong cho hắn đánh một trận thời điểm khủng bố hơn được nhiều, thậm chí trong nháy mắt này để hắn sinh ra sợ rằng sẽ như vậy đau chết ảo giác. Bạch Chuẩn vội vàng quay đầu nhìn về phía ánh mắt băng lãnh Ngô Vong hô, "Tiến đại ca, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn giết nhị bà đao sao?" Nhưng mà, Ngô Vong thanh âm ung dung truyền đến, tỉnh táo lại, tại trong đau đớn hảo hảo suy nghĩ một cái, vì cái gì các ngươi sẽ vì một con quái vật cầu tình? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó cùng nhân loại dáng dấp giống nhau sao? Hai đồng bề ngoài chỉ là hư giả hướng Lưu Diễm Phương nhờ giúp đỡ la lên là bắt chước liền ngay cả thân thể của nó cũng là thiêu đốt người khác ký ức mà hình thành. Trên bản chất, đây chính là một cái tên là hạnh phúc ký sinh trùng. Nó muốn được chính là các ngươi đồng tình, ký sinh tại các ngươi thương hại bên trong, thay thế đã từng trọng yếu người vị trí, chết lặng thần kinh của các ngươi thẳng đến từ bỏ. Hòn đảo này bao giờ cũng đều tại thôn vệ các ngươi. Lời này dường như sấm sét để Bạch Chuẩn lần nữa tỉnh ngộ. Trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đây không lâu đối phương dùng tiểu mân sơ hở đem chính mình tỉnh lại hình tượng. Rời đi cái kia phiến bãi cát trước đó, Bạch Chuẩn lại quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất không có động tĩnh tiểu mân. Khi đó hắn chợt phát hiện, tiểu mân tướng mạo đã hoàn toàn thay đổi, cùng mình trong trí nhớ Lâm Mân hoàn toàn khác biệt. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu vị này đảo dân liền căn bản không phải lớn lên dạng a hòn đảo này như là di động mê cung, sẽ căn cứ trong đó mỗi một vị muốn thoát đi người con đường cải biến mê cung hướng đi, cuối cùng đem nó vĩnh viễn vây khốn. Dù là mình cùng nhị bà đao đã lựa chọn chân thực đau khổ, nhưng cái kia hư giả hạnh phúc vẫn như cũ bất khuất không buông tha tại trong lúc vô hình muốn đem hai người bọn họ cướp đoạt trở về. Lần này, nó lựa chọn là thương hại. Là nhân loại đối với con non bản năng dục vọng bảo vệ cùng đối đáng thương người thương hại. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, để Bạch Chuẩn cùng nhị bà đao đều quên, Ngô Vong tại công viên trò chơi cổng cùng bọn hắn nói qua, Lưu Diễm Vương là cái việc gác bất tận sổ đen người chơi. Nàng đã từng có lẽ xác thực bất hạnh, nhưng bây giờ nàng cũng không đáng giá bất luận kẻ nào đáng thương. Ngài nói đúng. Dù là lại thế nào đáng thương, cái kia thủy chung chỉ là quái vật. Bạch Chuẩn toàn thân run rẩy đem đầu đường đi qua, cưỡng ép khống chế thân thể của mình không nhìn tới hướng Lưu Diễm Phương phương hướng. Hắn đối hòn đảo này hoảng sợ lại lần nữa làm sâu sắc mấy phần. Nếu như lần này phó bản không có Yến Song Doanh tồn tại, vẹn vẹn chỉ là bằng vào bọn hắn mấy cái này linh thai người chơi, chỉ sợ sớm đã tại mình không có phát giác tình huống dưới bị thôn vệ. Ngô Vong gián đoạn thống khổ, để nhị bà đao chậm một hơi, vừa rồi đau đớn cũng làm cho nó thanh tỉnh lại. Hắn hướng phía đông lạnh kho phương hướng đi đến, cùng đang tại ý chí kiên định Bạch Chuẩn gặp thoáng qua. Lúc này, Bạch Chuẩn bỗng nhiên có một vấn đề, vô ý thức hỏi: "Yến đại ca, ngài vì cái gì có thể kiên định như vậy? Loại này không nhúc nhích chút nào dao động tín niệm ngài đến cùng trải qua cái gì?" Ngô Vong bước chân không có đình chỉ, bình thản thanh âm từ trong miệng truyền đến: "Không có gì, chỉ là so với các ngươi hơi nhiều cảm thụ qua mấy lần đau đớn thôi." Dùng như thế hời hợt ngữ khí, một câu liền đem chính mình đến hàng vạn mà tính tử vong qua loa lực qua. Cái kia mỗi một lần đều đủ để thường nhân tinh thần sụp đổ đau đớn, để Ngô Vong so ai đều rõ ràng hạnh phúc nên cỡ nào kiếm không dễ. Cho nên, cũng làm cho hắn càng thêm đối trước mắt loại này hư giả trí lạc phúc trạch cảm thấy phỉ nổ. Đi vào đông lạnh kho bên ngoài, hắn không chút do dự bước vào trong đó. Trên người quần áo dính máu áo dài tựa như là có sinh mệnh lưu động, lại một đóa bụi gai hoa văn đường ở phía trên nở rộ. Cùng ngay đồng thời, Lưu Cường bên cạnh đệ đệ Lưu Đông, chính nhìn xem cái kia mới cùng mình chơi xong xe điện đụng hảo bằng hữu trở nên thê thảm như thế mà trắng bệch khuôn mặt nhỏ run lên bần bật. Cả người bắt đầu nhịn không được toàn thân run rẩy. "Ca, ta giống như có chút lạnh cố này hẳn lãnh, tựa như là chân chính Lưu Đông bị đông cứng chết tại đầu đường lúc một dạng." Để Lưu Cường cũng bắt đầu cảm thấy tay đủ luống cuống. Cái này cũng chính là Ngô Vong Dương Lưu. Nếu như không thể tỉnh lại Lưu Diễm Vương cùng Lưu Cường cái kia bị cắt may rơi, đồng thời đã thiêu đốt hầu như không còn hồi ức. Vậy liền một lần nữa cho bọn hắn tạo nên một đoạn giống nhau thống khổ. Phá hư, vĩnh viễn so sáng tạo tới thuận tiện. Đối với Bạch Chuẩn cùng nhị bà đao, Ngô Vong chọn lựa là để bọn hắn bản thân tỉnh ngộ biện pháp. Đối với Lưu Diễm Vương cùng Lưu Cường thì là khai thác hủy diệt tính thủ đoạn. Bởi vì Ngô Vong cũng không yêu cầu cái sau lựa chọn chân thực thống khổ. Hắn chỉ cần hủy diệt hạnh phúc của bọn hắn liền có thể. Mất đi hạnh phúc, vậy liền chỉ còn đau khổ. Mình không cần trở thành thánh nhân, không cần cứu vớt thế giới, chỉ cần chiến thắng thượng quan hạ. Nhìn xem Ngô Vong ngồi tại đông lạnh trong kho, thân thể ngăn không được sinh lý tính rung động, trên mặt lông mi cùng sợi tóc cũng bắt đầu phủ lên một tầng thật mỏng xương trắng. Nhị bà đao ngồi xổm ở đông lạnh kho ngoài cửa thở dài nói: "Bạch Điểu Nhi, ngươi nói Yến Nhi ca hắn thật vẫn là nhân loại sao? Ta làm sao nhìn thấy hắn rời người càng ngày càng xa bóp?" Đối với cái này, Bạch Chuẩn cũng tràn đầy đồng cảm, nhìn về phía Ngô Vong ánh mắt bên trong nhiều một tia kính sợ. Cái này cùng Ngô Vong năng lực không quan hệ, mà là hắn đối đãi sự vật thái độ. Đang lúc Bạch Chuẩn hé miệng dự định nói cái gì thời điểm, cả người đột nhiên bị dừng lại tại nguyên chỗ. Không chỉ là Bạch Chuẩn, hết thảy chung quanh vô luận là sinh vật vẫn là máy móc, cho dù là trong không khí quét gió biển cũng lâm vào đình trệ. Tựa hồ cả tòa hạnh phúc đảo tựa như là một cái kẹp lại chương trình, phía trên hết thảy tiến trình đều bị gián đoạn. Chỉ có Ngô Vong chỗ đông lạnh trong kho còn tán giật lấy hàn khí. Tại hắn bị đông cứng chết trong nháy mắt, một cái từ khối băng ngưng kết mà thành bàn tay từ sau người vươn ra, đem nó trên đầu xương trắng đánh rớt. Lần này dị thường tự nhiên cũng là lập tức kinh động đến vừa phục sinh Ngô Vong. Mặc dù còn duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, nhưng hắn lập tức rút đao cũng không quay đầu lại lấy một loại tốc độ cực nhanh vung chém tới. Phịch một tiếng liền đem cái kia khối băng bàn tay chặt đứt. Thượng quan hạt, không đối, hắn cũng không có bản lĩnh này. Ngô Vong chậm rãi xoay đầu lại, nheo cặp mắt lại nhìn xem cái kia bị chém đứt mạnh tay mới thu nạp trùng quanh hàn khí khôi phục như ban đầu. Đồng thời từ bàn tay vị trí bắt đầu hướng về sau lan tràn ngưng kết ra càng nhiều bộ phận. Cánh tay, thân thể, đùi, bắp chân thậm chí cuối cùng ngưng kết ra mặt sọ. Một cái tóc ngắn băng điêu nữ nhân đứng ở trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mình. Mà đối phương cái kia mặt mũi quen thuộc, lại làm cho Ngô Vong bất vi sở động châm chọc nói, "Uy uy uy, chiêu này đã qua lúc đi. Biến thành người nhà của ta bộ dáng cũng sẽ không để hiện tại tâm ta mềm, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục nàng, từ đó trở nên càng thêm muốn chém vỡ ngươi nha. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta nội tâm sát ý a." Hạnh phúc đảo đảo hồn đúng vậy. Trước mắt cái kia tóc ngắn băng điêu nữ nhân bộ dáng, thình lình cùng đại tỷ Ngô Thanh hoàn toàn tương tự. Nhưng đại tỷ chân chính linh hồn đã tại trong kiếm ngủ say. Nắm chuôi kiếm liền phảng phất có thể cảm giác được đại tỷ cùng mình kề vai chiến đấu Ngô Vong, lại thế nào khả năng bởi vì loại này thấp kém tướng mạo bắt chước mà sinh lòng khiếp ý đâu. Sở dĩ xưng hô đối phương vì hạnh phúc đảo đảo hồn, đó là bởi vì Ngô Vong đã sớm phát hiện thượng quan hạt năng lực mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là nhằm vào nhân loại này cá thể, hoặc giả thuyết là linh hồn của con người tiến hành giải phẫu. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động để cho người khác linh hồn gia tăng hoặc là giảm bất ký ức, thậm chí là tự định nghĩa người khác ngũ giác thậm chí tính cách, nhưng cũng không có đối cảnh vật chung quanh sinh ra cải biến năng lực. Nếu không, mọi ổ phòng khám cũng không đến mức rách nát thành dạng này. Liền ngay cả quét dọn vệ sinh đều phải để chết đi nhân viên quét dọn quỷ tới làm. Nói cách khác, đảo dân cải biến đúng là thượng quan hạc gây nên. Nhưng hòn đảo bản thân hoàn cảnh lại không có quan hệ gì với hắn. Tỷ như trên đảo bằng không đạn sinh các loại thỏa mãn nhu cầu kiến trúc, còn có những cái được gọi là mỹ thực các loại tồn tại đều là như thế. Những vật này hơn phân nửa đều nguồn gốc từ tại đảo hồn sáng tạo. Đúng vậy, sáng lập hạnh phúc bản thân liền là thượng quan hạc cùng đảo hồn hai cái bộ phận tạo thành. Hiện tại mình rốt cục gặp được cái thứ hai bộ phận, hạnh phúc đảo đảo hồn. Có lẽ là phát giác được mình có thể ở trên đảo tản ra thống khổ, cũng có lẽ là trước đây đảo hồn ý đồ để cho mình đối Khương Nhu cảm thấy thương hại, đồng thời dùng đồng dạng biện pháp ảnh hưởng Bạch Chuẩn cùng Nhị Bà Đao cũng bị mình ngăn cản, để cho mình trong lòng trình độ uy hiếp càng gia tăng duyên cớ. Nó cuối cùng là không tiếp tục cẩn giấu, dự định chính diện cùng mình va bảo. Chỉ bất quá lấy loại này băng điêu hình thức xuất hiện ngược lại là có chút vượt quá Ngô Vong lần trước. Nếu như không phải e sợ chiến các loại lời nói, hẳn là điều này đại biểu lấy đảo hồn kỳ thật không có thực thể, nó cũng chỉ là cùng loại linh thể loại hình tồn tại. Cho nên mới cần phải mượn hàn khí ngưng băng tiến đến lúc kiếm ra một cái thể xác. Thật sự là nực cười, chẳng lẽ lại cái này đảo hồn cho rằng làm cái lâm thời thể xác liền có thể đánh thắng mình. Hô, băng điêu đảo hồn không có mở miệng nói chuyện, có lẽ là bởi vì căn bản lại không tồn tại dây thanh loại này khí quan. Nàng chỉ là lấy tay nhẹ nhàng bung lên, trung quanh hàn khí ở giữa không trung ngưng kết thành một chuỗi hơi mở màu trắng ký tự. Ngươi sợ sệt hạnh phúc nghe nói như thế, Ngô Vong chẳng thèm nó tới. Đem Tiếu Xuyên khoác lên mình trên vai vui cười nói, ngươi nói ta sẽ không bị loại này hư giả hạnh phúc lừa gạt còn tạm được. Nhưng là sợ sệt hạnh phúc. Lời này cũng quá ngu xuẩn a. Liền ngay cả Nhị Bà Đao cái kia thằng ngốc cũng sẽ không sợ sệt hạnh phúc. Ta thậm chí liền tử vong đều không e ngại. Đương nhiên, đằng sau câu nói này Ngô Vong không có nói ra. Nhưng đây cũng là sự thật. Hắn xác thực không sợ chết, thậm chí còn tương đương chờ mong. Phàm nhân xác thực ngu xuẩn, đây cũng là vì cái gì bọn hắn không sợ hạnh phúc, ngược lại sẽ truy cầu hạnh phúc nguyên nhân chỉ có những cái kia hiếm thấy lại tồn tại cường đại mới có thể sợ sệt hạnh phúc cái này cũng phải chăng hư giả không quan hệ, cho dù là chân thực hạnh phúc ngươi cũng đồng dạng sợ sệt bởi vì ngươi minh bạch hạnh phúc bản chất, hạnh phúc là bây giờ, hạnh phúc không cách nào vĩnh hằng băng điêu đảo hồn biểu lộ không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng lời này trực tiếp cho Ngô Vong Kiền ngồi thẳng. Phiêu Mi nói ra, lời này từ ngươi tới nói có vẻ như không thích hợp a. Ngươi nói đều là ta từ nhi a. Mặc dù ngữ khí có chút trêu tức, nhưng hắn biểu lộ lại trở nên nghiêm túc. Hạnh phúc đảo đảo hồn vậy mà tại chửi bới hạnh phúc. Nó thừa nhận hạnh phúc là một loại bẫy dập. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra mà. Đấu chương xong, chương 418, bị cầm tù đảo hồn chương 418, bị cầm tù đảo hồn một người một băng điều cứ như vậy tại đông lạnh trong kho nhìn nhau. Khi Ngô Vong không có trả lời sau, đối phương cũng rơi vào trầm mặc. Hơi suy tư một chút, Ngô Vong lúc này mới tiếp tục hỏi, cho nên, ngươi bây giờ đi ra chính là vì trêu chọc ta một cái, là một cái đảo hồn có phải hay không quá nhàm chán? Chẳng lẽ trên đảo này liền không có một chút sự tình khác đáng giá ngươi đi làm sao? Tỷ như bắt cái lập trình viên cho hắn báo ngộng, nói Diêm Vương ra dự định tại sau khi hắn chết để hắn giúp làm cái hậu trường hệ thống quản lý loại hình. Ngươi không cảm thấy nhìn xem người khác từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh là kiện chơi rất vui mà sự tình sao? Nghe được hắn cái này liễu lo không ngừng, không chút nào che giấu niềm ai. Băng điêu đảo hồn trên mặt biểu lộ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, có lẽ cũng bởi vì nàng làm băng điêu không cách nào lộ ra càng nhiều biểu lộ, ai chỉ là bình thản lấy tay ngưng tụ hàn khí tiếp tục hình thành ký tự, nhàm chán. Đúng vậy, rất nhàm chán, nơi này hết thảy đều là liên miên bất tận lặp lại, mỗi người ngoại trừ hạnh phúc vui cười bên ngoài không còn có ý khác, ngay từ đầu ta cảm thấy rất mới lạ, nhưng theo thời gian trôi qua, ta phát hiện lấy cũng không phải là ta muốn hạnh phúc, cũng không phải chân chính Chí Lạc lời nói này để Ngô Vong đối với đạo hồn suy đoán có ý tưởng khác. Gia hỏa này giống như không phải Chí Lạc diễn sinh ra tới đồ vật. Nó xác thực nhiễm đến có Chí Lạc khí tức, đồng thời cũng tại dựa theo nó pháp tắc vì trên đảo sở hữu người cung cấp hạnh phúc hoàn cảnh. Nhưng loại này theo bản năng phản nghịch cảm giác, để Ngô Vong cảm thấy nó có thể là cái kẻ ngoại lai. Tối thiểu, nó ngay từ đầu có lẽ cũng không phải là như bây giờ, thậm chí khả năng không phải đạo hồn. Thế là, Ngô Vong chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai xương trắng. Mở miệng hỏi, vậy ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Cũng được, quân ta ưu đãi tù binh. Hắn trêu chọc để băng điêu đảo hồn trầm mặc một lát. Sau đó nói ra, ta muốn nếm thử cải biến hiện trạng nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, ta không cách nào cảm giác bất hạnh cho nên, ta muốn nhờ ngươi, để cho ta cảm giác được bất hạnh á. Cái này khiến Ngô Vong biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Hạnh phúc đảo đảo hồn, muốn trở nên bất hạnh. Không phải ca môn, nhân gia thượng quan hạc làm trên đảo y sinh, còn tại trong bệnh viện thở hồn hển cố lên động đau đâu. Ngươi đại biểu hòn đảo bản thân đặt chỗ này ám độ trần thương muốn phản bội chạy trốn đi lên. Cái này cùng chúng thần muốn chết chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng khác nhau ở chỗ nào? Đối với cái này, Ngô Vong Khiêu Mi nói, vì cái gì tụi ta? Xoát, vừa dứt lời, băng điêu đảo hồn đống nhiên tiến về phía trước một bước, đem tấm kia mặt mũi quen thuộc gần như dán tại Ngô Vong trên mặt, chậm rãi há mồm phun ra mơ hồ âm đến. Bởi vì trên người ngươi có đồ vật gì tại hấp dẫn lấy ta? Cái này Ngô Vong chán nổi gần sinh lên, có chút hùng hùng hổ hổ đáp lại nói, ngươi nha nguyên lai có thể nói chuyện a? Cái kia giả trang cái gì câm điếc còn cao thâm mặt chắc chơi ngưng băng thành chữ. Nói đi, hắn đưa tay đem băng điêu đảo hồn đẩy ra, quay người liếc mắt suy nghĩ trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Hòn đảo này hồn xuất hiện thật sự là quá đột ngột. Nó nói lời mình lại có thể không tin tưởng đâu. Nhìn xem Ngô Vong bộ này suy nghĩ trạng thái, liên tiếp ký tự lại lần nữa xuất hiện ở tại trước mặt. Ta không thể nói chuyện, không thể thấy vật, cũng không thể nghe thấy bất kỳ vật gì, ta chỉ có thể ở trong bóng tối vô tận, bị động hướng hết thảy có chỗ nhu cầu người cung cấp có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hạnh phúc tạo vật cùng nó nói ta là hạnh phúc đảo đảo hồn, càng không bằng nói là một đoạn chương trình, chỉ có thể dựa theo chế định tốt nội dung đi chấp hành phương án nhưng làm ngươi xuất hiện thời điểm, suy nghĩ của ta trở nên càng thêm rõ ràng sinh động, thậm chí có thể ý thức được mình đối loại tình huống này căm ghét, chỉ có ngươi có thể thay đổi ta, chỉ có ngươi có thể nói cho ta biết, ta đến cùng là ai ân. Lại không biện pháp nói chuyện. Ngô Vong từ đối phương hồi đáp bên trong tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thế là, hắn một chút xíu hướng bị mình đẩy ra băng điều tới gần. Ngồi đi về phía trước một bước, đối phương biểu lộ tựa hồ liền trở nên càng thêm sinh động mấy phần, khi lẫn nhau ở giữa khoảng cách lần nữa tiếp xúc đến gần như gián thời điểm. Băng điêu đảo hồn bờ môi khẽ nhúc nhích lên tiếng lần nữa, đây chính là, nói chuyện cảm giác sao? Rất mới lạ, nhưng lại có chút quen thuộc vụt vụt vụt, nàng như vậy cùng loại với nhân ngâu dần dần sống tới bộ dáng, để Ngô Vong lập tức liên tiếp lui lại mấy bước. Như thế xem ra, mình khoảng cách đảo hồn càng gần. Đối phương đầu góc lại càng tốt làm. Không đúng, ta cùng Chí Lạc có hay không cái gì đúng nghĩa giao tế, theo lý thuyết ta bản thân đối với cái thế giới này cũng không phải là cái gì tồn tại đặc thù. Kia chính là ta trên người một vật gì đó cùng đảo hồn có liên hệ. Duy nhất cùng Chí Lạc có thể nhắc lên cái kia quan hệ liền là cái này. Nô Vong đem Tiếu Xuyên nâng tại trước mặt mình. Đại tỷ Ngô Thanh, mình đi tới nơi này cái phó bản nguyên nhân chính là vì tìm kiếm để đại tỷ thức tỉnh biện pháp. Nàng và Dục Hải Linh Tôn làm giao dịch nào đó, cho tới hiện giai đoạn rất có thể trở thành Chí Lạc người phát ngôn. Dù là đang ngủ say trạng thái dưới, trước đây cũng tại bệnh viện ký túc xá bên trong bản năng vì chính mình chỉ dẫn phương hướng. Nói cách khác, chân chính hấp dẫn đảo hồn cũng không phải là mình, mà là giấu ở trong kiếm đại tỷ. Đương nhiên, nhìn xem băng điêu đảo hồn đó cùng đại tỷ hoàn toàn nhất trí khuôn mặt, Nô Vong giống như là ý thức được cái gì, mở miệng hỏi, ngươi hình thành dung mạo là căn cứ ta ký ức mà sinh ra sao? Vì lôi kéo làm quen. Đây đúng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ý nghĩ của đối phương. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Trắng chim cắt không phải liền là bởi vậy mắc lửa mà sao? Nhưng băng điêu đảo hồn ngưng băng thành chữ đáp lại, không phải, ngươi đối hạnh phúc hoảng sợ cùng trên thân cái kia làm cho người chán ghét đau khổ khí tức, để cho ta không cách nào dùng hoàn cảnh đối ngươi sinh ra càng lớn ảnh hưởng, tự nhiên cũng không có cách nào đọc đến trí nhớ của ngươi khuôn mặt này. Ta không biết mình tại sao muốn biến thành dạng này xuất hiện tại trước mặt ngươi, coi ta kịp phản ứng thời điểm cũng đã chế tác hoàn thành, có lẽ là bởi vì ta trong tiềm thức đối cái này dung mạo tương đối quen thuộc. A, nàng trả lời tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù Ngô Vong cùng nó đối thoại quá trình tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy vừa đi vừa về, nhưng rất rõ ràng nàng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ngữ khí đã chuyển biến rất lớn, đồng thời trong câu chữ bên trong cũng biến thành càng ngày càng tiếp cận một cái nhân loại suy nghĩ. Thùng thùng, đông đông đông, Ngô Vong nhịp tim hơi tăng nhanh mấy phần. Không sai được, tuyệt đối không sai. Nếu như cái này băng điêu đảo hồn không có nói láo lời nói, như vậy nàng thân phận thật sự có lẽ căn bản cũng không phải là cái gì hạnh phúc đảo đảo hồn. Nàng vô cùng có khả năng liền là đại tỷ một bộ phận mảnh vụn linh hồn. Tại rơi vào ngủ say trước đó, đại tỷ đã từng nói, chợt kia ngoài ý muốn không chỉ có cướp đi nhục thể của nàng, càng là khiến cho linh hồn nhận lấy trọng thương, thậm chí đến mất đi một bộ phận ký ức trình độ. Tại mở ổ phòng khám thượng quan hạc nơi đó, Nô Vong cũng nhìn thấy để ký ức sinh ra thiếu thốn trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là đem linh hồn tiến hành cắt may. Nói cách khác, đại tỷ linh hồn bị trọng thương cùng mất trí nhớ nguyên nhân có lẽ cũng là bởi vì không hoàn chỉnh. Một phần trong đó mảnh vụn linh hồn rơi xuống hòn đảo này bên trên, không biết tính sao trở thành cái gọi là đảo hồn. Đương nhiên, về phần linh hồn không hoàn chỉnh nguyên nhân, đến tột cùng là tại trận kia ngoài ý muốn bên trong bị nổ tung xé rách, vẫn là bị Dục Hải Linh Tôn trong bóng tối giao dịch động tay chân, vậy liền không được biết rồi. Nói tóm lại, trước mắt hòn đảo này hồn xác thực có thể là đại tỷ Ngô Thanh linh hồn mạnh mẽ. Chỉ bất quá chính nàng có vẻ như không ý thức được. Chính như nàng sở ngôn, nàng bây giờ tựa như là một cái chế định tốt chương trình, sẽ chỉ bản năng hướng đảo dân cung cấp hết thể hạnh phúc hoàn cảnh. Thuộc về đại tỷ Ngô Thanh tiềm thức đã bị triệt để giấu ở chương trình tầng dưới chót nhất chỗ giấu. Nhưng nếu không có mình xuất hiện, hoặc giả thuyết không có đại tỷ bản thể linh hồn tới gần, có lẽ mảnh vụ này sẽ vĩnh viễn như thế ngơ ngơ ngác ngác làm hạnh phúc chương trình tiếp tục giữ vững. Tốt, vậy bây giờ ta có hai vấn đề. Thứ nhất, bản thể của ngươi ở đâu? Làm đảo hồn ngươi dù sao cũng nên có thực tế tồn tại bộ phận a, tỷ như linh thể cái gì. Thứ hai, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào cải biến loại này hiện trạng đâu? Nghe được Ngô Vong tựa hồ có muốn trợ giúp chính mình ý tứ, Băng Điêu đảo hồn đội vàng đáp lại: Ta xác thực có linh thể, nhưng thật đáng tiếc, ta cũng không biết nó bị vây ở địa phương nào. Ta có thể cảm giác trên đảo hết thảy sự vật lại không cách nào phát hiện mình linh thể ở nơi nào. Thật sự là được cười, chắc hẳn nhất định là bị y sinh cho ẩn nấp rồi y hiện sinh. Hai chữ này để Ngô Vong nhướng mày. Trong này còn có thượng quan hạc sự tình. Úc, cũng đối, dù sao thượng quan hạc không có cách nào cải biến hoàn cảnh, hắn cần một cái tồn tại đến giúp đỡ làm đến bước này. Nếu như là hắn nuốt đại tỷ linh hồn mảnh vỡ, đồng thời đem nó động linh hồn giải phẫu, biến thành chỉ biết là đáp lại nhu cầu chương trình. Cái này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Bác sĩ là kêu lên quan hạc sao? Nô Vong có chút không xác định mà hỏi thăm. Nhưng băng điêu đảo hồn lại cứng đờ lắc đầu. Trong không khí băng xương chữ viết cũng một lần nữa hiện hiện. Ta trong ý thức cuối cùng thuộc về mình ký ức chỉ có một đạo mặc áo khoác trắng bóng lưng thấy không rõ dung mạo cùng dáng người, có phải là hay không thượng quan hạc, không được biết cải biến hiện trạng biện pháp chỉ có một cái, đánh vỡ trên đảo hạnh phúc điểm giới hạn nhân loại là quần cư sinh vật, khi chung quanh phần lớn người đều cảm thấy hạnh phúc thời điểm, còn lại số ít cũng sẽ nhận loại này không khí ảnh hưởng, trái lại cũng thế câu trả lời này cũng có chút bi diệu. Dù sao trên đảo có vấn đề y sinh không chỉ là thượng quan hạc gá còn có cái kia đã chết không đầu Khương Tư Trạch. Ngô Vong đại não đang nhanh chóng suy nghĩ trong đó quan hệ, ý đồ trùng kiến ra một loại chân tướng. Nhưng bởi vì tin tức thật sự là quá thưa thớt, hắn tạm thời còn không có biện pháp cấu tạo ra một đầu chính xác an cấp liên. Cái kia muốn có được càng nhiều manh mối tình báo, vẫn phải là trước tiên đem mình cùng thượng quan hạc đánh cược thắng được đến. Từ trong miệng hắn mới có thể có đến chân tướng. Dù sao tại cùng đổ chi liên hiệu quả dưới, thượng quan hạc nếu là bại bởi mình, hắn không cách nào tại mình yêu cầu đổ ước nội dung bên trên tiến hành nói láo. Về phần đánh vỡ hạnh phúc điểm giới hạn mà, Nô Vong đã có ý tưởng. Xem ra không thể không tăng tốc một cái trò chơi tiến trình. Nhưng mặc kệ là thượng quan hạc vẫn là Khương Tư Trạch, các ngươi làm sự tình đều có điểm quá mức a. Giam giữ ta tỷ. Rất tốt, rất tốt, ánh mắt của hắn trở nên có chút băng lãnh, trên người quần áo dính máu nhan sắc cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Hơi hoạt động một chút mình đã lần nữa bị đông cứng đến chết lặng tay chân. Hướng phía đông lạnh kho đại môn đi qua dự định rời đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, băng điêu đảo hồn vượt ngang một bước ngăn tại nó trước mặt. Cái này khiến Ngô Vong Khiêu Mi nghi ngờ nói, thế nào? Ta không nói không giúp ngươi đi. Không đi ra ta thế nào giúp ngươi? Đối với cái này, băng điêu đảo hồn chỉ là cứng ngắc nói, không. Ta chỉ là muốn, tại ngươi trước khi đi ra, lại xác nhận một chút. Ngươi là có hay không, thừa nhận, mình. Sợ sẽ hạnh phúc. Lời này để Ngô Vong túi đầu xuống thở dài. Đưa tay vượt qua băng điêu đảo hồn khoác lên đông lạnh kho trên cửa. Hít sâu sau bất đắc dĩ hồi đáp, ta không phủ nhận phán đoán của ngươi. Tựa như ngươi nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được hạnh phúc là loại cỡ nào thật đáng buồn bấy giờ. Vô luận là thân tình, thiếu nghị vẫn là tình yêu, chỉ cần là từ một cái nhân loại khác trên thân lấy được hạnh phúc đều là như thế. Cũng tỉ như trắng chim cắt ta, cho dù hắn may mắn có thể gặp được đời này tình cảm chân thành, đoạn này lữ trình cũng khẳng định sẽ có điểm cuối cùng. Đây là số mệnh, đây là nguyền rủa, đây là hạnh phúc kết cục tất nhiên. Coi như không có phó bản ngoại ý muốn để hắn mất đi Lâm Ân, cái kia hoặc là không biết bao nhiêu năm già đi sau bị ốm đau dằn vặt đến chết, hoặc là tại một lần nói đi là đi lữ hành trên đường tai nạn máy bay, hoặc là hai người tại trong sinh hoạt bị lẫn nhau linh hồn chậm chạp từng bước xâm chiếm thẳng đến cuối cùng thủy hỏa bất dung, tóm lại hạnh phúc tất nhiên sẽ nên đón kết thúc. Dù là kết quả tốt nhất, cũng bất quá là hai người vừa lúc cùng chết thôi. Ha ha, không chỉ là nhân loại, chỉ cần là có được trí tuệ có thể cảm giác hạnh phúc sinh vật liền là như thế, thật đáng buồn. Nô Vong nói một hơi rất nhiều, ngữ khí quyết tuyệt, ý chí kiên định. Để băng điêu đảo hồn trong mắt lóe lên một vòng không nên tồn tại ảm đạm. Nàng chậm rãi dịch chuyển khỏi thân thể đồng thời bắt đầu hòa tan vỡ vụn. Chuyện của ngoại giới vật cũng trong nháy mắt này lần nữa khôi phục hành động. Nên để cái này phủ định hạnh phúc ác ma ra ngoài phá hư trên đảo điểm giới hạn. Rầm rầm rầm, nương theo lấy đông lạnh kho đại môn chậm rãi xê dịch phát ra tiếng vang. Nô Vong chỉ cần nhấc chân liền có thể đi đến tiếp tục kế hoạch của hắn. Nhưng mà, cuối cùng liếc qua bên cạnh băng điêu đảo hồn, đã vỡ vụn đến chỉ còn lại có đầu lâu bộ dáng. Hắn vừa chạy ra ngoài, một bên cũng không quay đầu lại lần nữa mở miệng nói, nhưng cho dù là dạng này, ta cũng sẽ không từ bỏ nó. Ta quý trọng mình đã có được, có lẽ có thể có được hạnh phúc. Chỉ nói là, ta sẽ không ôm nếm thử để hạnh phúc có thể vĩnh hằng ý nghĩ đi cải biến đây hết thảy. Ta sẽ ở hạnh phúc kết thúc cuối cùng, cam tâm tiếp nhận tùy theo mà đến đau khổ. Bởi vì, đây đều là cấu thành ta một bộ phận, thiếu một thứ cũng không được. Không ai nhìn thấy bên trên viên kia băng điêu đầu lâu tại vỡ vụn một khắc cuối cùng, khóe miệng có chút dương lên chậm rãi hiện ra chưa hề xuất hiện qua tiêu dung. Quả nhiên, cái này nhân loại là đặc biệt tồn tại. Hắn có được có thể cải biến hạnh phúc đảo lực lượng. Như thế, rất tốt. Với anh, Ngô Vong đi ra ngoài, đông lạnh kho đại môn tùy theo đóng lại. Không ai biết được trong đó tiến hành qua nói chuyện. Ngoài cửa hai người trơn trượt mà lại gần. Nhị bà đao mong đợi nói ra, như thế nào Yến Nhi ca? Cái này đông lạnh đủ. Ba, Ngô Vong thưởng hắn một cái nổ đầu. Tức giận nói ra, ngươi thật đúng là muốn cho ta ở bên trong khi băng điêu à, không sai biệt nhiều lắm đằng sau chúng ta còn có bận rộn đâu. Trắng chim cắt thăm dò tính mà hỏi thăm, chúng ta còn muốn làm cái gì? Đối với cái này, Nô Vong nhún vai một cái nói, các ngươi có cái gì làm cảm giác sẽ lương tâm băn khoăn sự tình sao? Thừa cơ hội này yên tâm to gan đi làm đi, còn lại giao cho báo ứng. Lời này nghe được hai người mắt tối sầm lại. Cái gì gọi là con mẹ nó còn lại giao cho báo ứng? Tình cảm hậu quả vẫn là chính chúng ta gánh chịu a. Tiến Nhi ca, ngại nhưng khỏi phải cầm ta làm trò cười. Nhị bà đao bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi khẳng định có kế hoạch a. Nô Vong cười hắc hắc, cũng không có minh xác tiết lộ ý nghĩ của mình, chỉ là nhìn về phía sân chơi phương xa chân trời, hoàng hôn đang tại một chút xíu từ đường chân trời nơi xa mà đến. Cảnh này tuyệt mỹ, đáng tiếc không dài. Sau đó hắn mở ra chân hướng hòn đảo trung ương đi đến. Không tim không phổi nói ra, đi một bước nhìn một bước, thực sự không được chết nửa đường. Đấu chương xong, chương 419, thật đáng tiếc, cố sự này chúng ta là phản phái chương 419, thật đáng tiếc, cố sự này chúng ta là phản phái hô. Y Lư Sinh thượng quan hạ sắc mặt âm trầm đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh. Tiếng hít thở của hắn nặng nề đến phảng phất cả tòa cao ốc đều tại chập trùng chấn động. Nhìn xem trước mặt trên bàn giải phẫu Lưu Diễm Vương linh hồn mảnh vỡ đang tại kịch liệt thiêu đốt, Lưu Cường linh hồn cũng bắt đầu đông kết vỡ vụn, vô luận dùng cỡ nào biện pháp đều không thể ngăn cản nó tiêu tán quá trình. Dù sao linh hồn hai người bản thể không ở nơi này, trên đài bị mình cắt may xuống mảnh vụn linh hồn thủy chung lại nhận bản thể ảnh hưởng. Bọn hắn sâu trong linh hồn thống khổ nhất ký ức đang tại khôi phục. Không, cùng nó nói khôi phục, đến không bằng nói là một lần nữa tạo nên mới thống khổ. Có thể nghĩ muốn đạt tới loại hiệu quả này. Thượng quan Hạc đơn giản khó có thể tưởng tượng hiện tại hai người đến tụt cùng tại kinh lịch như thế nào mất hết can đảm. Yến tiên sinh, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Thượng quan Hạc cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi như vậy tàn nhẫn hành vi cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Hắn xác thực nghĩ tới Yến Song Doanh sẽ khai thác một chút đi tiện thủ đoạn để đồng bạn tạm thời thoát khỏi hạnh phúc trạng thái. Nhưng vị này tràn ngập thầy thuốc nhân tâm phó chủ nhiệm y sư nghĩ tới nhất không nhân đạo biện pháp. Vậy cũng chẳng qua là đem Lưu Diễm Vương cùng Lưu Cường ký ức cụ tượng hóa đi ra người nhà bắt cóc giấu đi, bước bách bọn hắn tạm thời lựa chọn đứng tại khổ thống phía bên kia. Nếu như thật sự là như thế, Thượng quan Hạc tự nhận là dạng này sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm khát vọng tránh thoát khổ thống tra tấn, cuối cùng bắn ngược đến càng thêm triệt để đầu nhập hạnh phúc ôm ấp. Chưa từng nghĩ, đối phương đạo đức danh giới cuối cùng hiển nhiên so với chính mình trong tưởng tượng còn thấp hơn. Yến Song Doanh căn bản liền không có nghĩ tới cứu vớt đồng bạn, hắn chỉ muốn để cho mình không cách nào nắm giữ càng nhiều hạnh phúc, cho nên trực tiếp khai thác không có nhất nhân tính phương thức hủy diệt. Ngươi cái này đáng chết mẹ chia ạ béo ly chủ nghĩa người. Lãnh khóc vô tình không nhìn đạo đức đạo phủ. Y Dị Sinh thượng quan Hạc khí đến một tay đem trên bàn giải phẫu tất cả khí giới đều hất tung ở mặt đất, đạp trên bước chân nặng nề đi ra ngoài. Tại môn trần bộ cái kia trống trải trên hành lang quanh quần tiếng bước chân của hắn, đi qua cái nào đó văn phòng lúc, hắn hơi dừng một chút, mở cửa phòng sau nhìn về phía trong đó phát ra an ổn tiếng hít thở đang tại ngủ say Khương Du. Một cái cấp tiến suy nghĩ từ nó trong đầu dâng lên, nếu không, đừng quản nha đầu này linh hồn sẽ hay không bị hao tổn, trực tiếp cưỡng ép cướp bóc trí nhớ của nàng chẳng phải có thể được đến thứ ta muốn sao? Đúng vậy, thượng quan Hạc còn không có từ Khương Du trong trí nhớ rút ra đến mình muốn bộ phận. Dù sao trước đây Ngô Vong ý ngoại cùng người bệnh trạng thái mình tiếp xúc, đánh gãy thủ thuật của hắn tiến trình, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, thượng quan Hạc lựa chọn để Khương Nhu linh hồn tạm thời lâm vào cấp độ càng sâu ngủ say, để tại về sau lại tiếp tục tiến hành giải phẫu. Hắn đối với mình sửa chữa linh hồn quá trình sở dĩ xưng là giải phẫu, mà cũng không phải là trường khống. Tự nhiên là bởi vì đây là một cái tương đương tinh tế thao tác, tựa như là chân chính trọng chứng giải phẫu như vậy dung không được tí xíu lười biếng cùng qua loa. Bằng không mà nói, giải phẫu đối phương nhẹ thì linh hồn bị hao tổn biến thành đồ đần, nặng thì linh hồn vỡ vụn tại chỗ tử vong. Hắn có thể tùy ý cắt may linh hồn thu hoạch được ký ức đối tượng chỉ có một cái, đó chính là người bệnh thượng quan Hạc. Dù sao trên bản chất tới nói đó cũng là linh hồn của mình, cho nên y sinh thượng quan Hạc cắt may thuận buồm xuôi gió. Về phần Khương Nhu mà, nàng tại trước đây thật lâu đã từng có linh hồn bị hao tổn đã trải qua. Hiện tại linh hồn vốn là so bình thường linh hồn càng thêm yếu ớt, cho nên thượng quan Hạc cần càng thêm cẩn thận đến thao tác. Nhưng bây giờ Yến Song Doanh hành vi cử chỉ đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Mình bây giờ không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ, trơ mắt nhìn xem Yến Song Doanh đi tổn thương đạo dân, nhất định phải rời đi bệnh viện nếm thử ngăn cản hắn. Nếu như vậy, cũng liền không có thời gian đi chậm rãi cho Khương Nhu được phẫu thuật hoàn chỉnh rút ra ký ức. Đương nhiên, nếu là không quản Khương Nhu chết sống, cũng không phải không thể cấp tốc rút ra. Nếu như vậy, hai bên liền đều có thể đuổi kịp. 3. Thượng quan Hạc rút mạnh mình một cái tát, cảm thụ được trên mặt mình nóng bỏng đau từng cơn, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. Hỗn đản, sao có thể loại suy nghĩ này? Nếu là ta thật vì đạt được vật mình muốn, lại không để ý Khương Nhu chết sống, ta cùng bên ngoài cái kia họ Yến ác ma có cái gì khác nhau? Ta là trên đảo duy nhất y sinh, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc hiệp tổ cờ rễ kẻ lợi thể. Đem văn phòng đại môn lần nữa đóng lại, thượng quan Hạc ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn hiện tại muốn đem nơi này hết thảy tạm thời quan bế, nghĩ biện pháp khiến người khác không có cách nào tiến vào nơi đây. Về sau, chính là mình từ khi hạnh phúc đạo sinh ra cải biến đến nay, lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng rời đi mà ổ phòng khám. Là đêm, vạn vật yên lặng. Từ sân chơi sau khi rời đi không bao lâu sắc trời liền ảm đạm xuống, hết thảy liền như là buổi tối hôm qua phát sinh như thế, theo bóng đêm giáng lâm đảo dân nhóm cũng trở về đến trong nhà mình. Dù sao khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt cũng là đạt được hạnh phúc một bộ phận. Duy chỉ có ba người còn giống như quỷ mị trên đường du đãng. Yến Nhi ca, ngươi thế nào không thèm quan tâm quản hỏa mâu đâu? Ta nhìn thấy cái tia lão em gái cũng không phải hư hỏng a. Nhị bả đao trong tay nắm chặt một cây lạp xưởng nướng ăn đến mơ hồ không do nói. Đương nhiên, căn này lạp xưởng nướng cũng là Ngô Vong hỗ trợ dùng chân lý chi thị xem xét qua đồ chơi, cũng không có cái gì dị thường, là chân chính có thể dùng ăn vật phẩm. Bạch Chuẩn cũng cầm từ siêu thị cầm nhanh ăn loại hình bánh mì các loại thức ăn. Dù sao hai người bọn họ không phải Ngô Vong loại cảm giác này, đói bụng chỉ cần lặng lẽ cho mình đến một đao là được quái vật. Vì bảo tồn thể lực, cơ bản ăn vẫn là cần. Nghe được nhị bả đao nghi hoặc, Ngô Vong liếc qua xa xa cái nào đó tiểu bình phòng. Đó là Hỏa Mâu lựa chọn chỗ ở, hắn lạnh nhạt nói, nàng cũng không cần đặc thù đối đãi, xử lý đạo dân thời điểm tính bên trong là được. Dù sao, nàng hiện tại cùng đạo dân đã không có khác biệt. Dựa theo Ngô Vong phán đoán, nhị bả đao cùng Bạch Chuẩn thuộc về là bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cho nên vẫn còn một chút xíu đắm chìm trong hạnh phúc quá trình bên trong, cũng không có chân chính trên ý nghĩa đi đến mở bên kia bị đồng hóa. Cho nên, hắn có thể cứu. Lưu Diễm Vương cùng Lưu Cường hai người thuộc về là đánh bậy đánh bạ tình huống dưới, bị mình lôi kéo trực tiếp tiếp xúc đến thượng quan hạt, nhảy qua thay đổi một cách vô tri vô giác một bước này bị cưỡng ép tiến hành sửa chữa, cũng không phải là tự mình lựa chọn vứt bỏ chân thực đau khổ, lại thêm hai người bọn hắn bản thân liền là sổ đen người chơi. Cho nên, hắn lười nhắc cứu, thuận tiện còn dùng đến ác tâm một phen thượng quan hạt. Nhưng mà, Hỏa Mâu thì thuộc về thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đã mình từ bỏ mình. Nàng đã từ trong ra ngoài hưởng thụ tại Chí Lạc Phúc Trạch bên trong bị đồng hóa. Nàng không thể cứu được. Tối thiểu hiện giai đoạn không có cứu. Xử lý. Ngài dùng cái từ này nghe vào tựa như là giết người dự định xử lý thi thể ác ma. Bạch Chuẩn nâng chán giận dữ nói. Lời này để Ngô Vong đột nhiên dùng kỳ quái biểu lộ nhìn về phía hắn. Một mặt không giải thích được nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta là người tốt ta. Dựa theo trên cái đảo này tiêu chuẩn. Ngạch, nói đúng ra là dựa theo bình thường tư duy tiêu chuẩn đến xem. Thật đáng tiếc, cố sự này chúng ta là phản phái. Hơn nữa là không có thuốc chữa phát rồ cái chủng loại kia phản phái. Sau đó run lên tự mình cong trong bọc cái bình. Tại trời tối về sau. Hắn một mực mang theo hai người đem những này đổ bật đổ vào từng cái cư dân ở phòng ở phụ cận. Trong bọc những này là còn dư lại không dùng hết. Đối với cái này, nhị bả đao cùng Bạch Chuẩn hai mặt nhìn nhau. Còn giống như thật không có vấn đề. Từ những người khác góc độ đến xem, nhóm người mình chính là định cưỡng ép phá hư bọn hắn hạnh phúc ma quỷ, xưng là phản phái thật đúng là không quá phận. Lại thêm biến song doanh phong cách hành sự. Bọn hắn nhìn thoáng qua trong ánh mắt chính hiện lên một chút hưng phấn Ngô Vong. Gia hỏa này giống như không chỉ có không có cái gì gánh nặng trong lòng, thậm chí đối với mình trở thành phản phái còn rất kích động a. Tiến xong doanh con mẹ nó ngươi tại trong hiện thực thật là cùng dị sự cục giao hảo người chơi sao? Nhìn ngươi thế nào như cái lệnh treo giải thưởng bên trên tội phạm truy nã đâu? Quan Vương đi ra quản một chút ta. Hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem trên đảo rời xa khu vực trung ương người đều đánh thức kêu đến, đây là hạnh phúc đảo địa đồ, nhớ kỹ, nhất định phải là cầu bên trên sở hữu người. Nói đi, Ngô Vong từ trong túi móc ra một phần tay hắn vẽ địa đồ. Phía trên thậm chí kỹ càng tiêu ký tất cả đảo dân trụ sở vị trí. Đương nhiên, thương tư trạch loại kia giấu quá sâu trụ sở, Ngô Vong thật sự là tìm không thấy. Nhưng hạnh phúc đảo bên trên hẳn là ngoại trừ Khương Tư Trạch bên ngoài, cũng không có người nào khác sẽ chọn một mình ẩn cư tại trong rừng sâu núi thẳm. Dù sao, hạnh phúc của bọn hắn đều là tại Thượng Quan Hạc giám sát bên trong. Thượng Quan Hạc tuyệt đối sẽ không để ai sinh ra cô độc cảm giác. Cho nên, đại bộ phận đảo dân nơi ở kỳ thật đều rời đảo tự trung ương rất gần. Cho dù là có chút ưa thích an tĩnh người, phụ cận cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ có một chút đồng dạng hứng thú đảo dân. Bọn hắn lẫn nhau không quấy rầy là được rồi, cũng sẽ không tận lực đi ẩn tàng hành tung cùng trụ sở vị trí. Nhị bả đao tiếp nhận địa đầu nghi ngờ nói, bọn hắn dựa vào cái gì nghe chúng ta? Ngô Vong nhún vai không có trả lời loại này ngu xuẩn vấn đề. Bạch Chuẩn thở dài hỗ trợ nói ra, rất đơn giản, chỉ cần nói cho bọn hắn, trên đảo cháy cần người đến bên này hỗ trợ cứu hỏa, tất cả mọi người sẽ chạy tới. Bởi vì nơi này là hạnh phúc đảo, bọn hắn lấy giúp người làm niềm vui, cũng sẽ vui với tiêu trừ ảnh hưởng hạnh phúc nguy hại. Ba, Ngô Vong vỗ tay phát ra tiếng, gật đầu hài lòng nói, chính là như vậy, đừng quản đến tiếp sau thế nào, trước tiên đem người lừa qua đến lại nói. Tiếp vào nhiệm vụ hai người cấp tốc đi hướng phương xa, chỉ để lại Ngô Vong một người đứng tại rông tuyết đường đi bên trong ương. Hắn hơi duỗi lưng một cái, từ trong túi móc ra cái bật lửa nhẹ nhàng kích thích. Tại ngón cái áp bách dưới cái bật lửa bỗng nhiên lóe ra ngọn lửa, đó là một đoàn nhỏ nóng nảy màu lam run rẩy, phản phất nóng lòng muốn nắm lấy cái gì để duy trì mình cái kia yêu đất tồn tại. Tại hạnh phúc đảo bên trên, loại này đối với ngoại giới dễ dàng sinh ra ảnh hưởng vật chất, sẽ bị vặn vẹo thành chỉ có thể đối an toàn phạm vi phát huy công hiệu. Cũng tỉ như, hỏa diễm có thể nhóm lửa than đá làm nướng, nhưng lại không cách nào làm cho người minh sắc cảm giác được thiêu đốt, dù là đưa tay đặt ở hỏa diễm bên trên trực tiếp tiếp xúc, cũng bất quá là ấm áp cảm giác. Cho nên dù là dùng nó đến nhóm lửa trong rừng rậm cây cối dẫn phát núi lửa cũng là không cách nào thực hiện. Nhưng mà biết rõ dưới tình huống như vậy, Ngô Vong vẫn là đem nó tiến tới dọc theo đường phố cỏ dại bên trên, nhìn xem ngọn lửa mũi nhọn liếm lắp đến cây cỏ, khiến cho có chút co rụt lại, đột nhiên liền hóa thành một đạo cháy đen quấn xoắn. Lập tức cái kia cháy đen chỗ lại tràn ra nho nhỏ một đóa màu da cam hỏa diễm chi hoa, thiêu đốt nhánh cỏ bắt đầu đốn lượng và mẹo, giống đại hoàn thành một trận thống khổ mà y mắng cáo biệt nghi thức. Nó chậm rãi bốn con xuống dưới, cuối cùng vô lực nằm hướng mặt đất. Một sợi khói trắng tùy theo dâng lên, tại trong gió nhẹ chập chờn cuối cùng tàn mát ở vô hình, chỉ còn lại trong không khí tràn ngập một loại cháy khô mang theo một chút bùn đất mùi tanh hương vị. Ngô Vong cười, tự lẩm bẩm, quả nhiên là ngươi đang giúp ta a. Từ khi cùng băng điêu đảo hồn tiếp xúc xong sau, hắn liền cảm giác khó hiểu đến trên thân có vẻ như có cái gì trói buộc được mở ra. Nếu như nói trước đây là bởi vì có khổ thống thức tỉnh thiên phú gia trì, cưỡng ép ngăn cách trong hoàn cảnh trí lạc đối với mình thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Vậy bây giờ thì là trong hoàn cảnh ảnh hưởng ở tận lực vòng quanh tự mình đi. Cái gọi là không thể ảnh hưởng hoàn cảnh quy tắc từ giờ trở đi đối với mình đã không có tác dụng. Bởi vì đảo hồn đang đứng tại phía bên mình a, mặc dù nàng cũng đã nói, nàng bản thân không cách nào lệnh đảo mẫn cảm đến bất hạnh. Nhưng bây giờ đến chấp hành một bước cuối cùng chính là Ngô Vong a. Đảo hồn chỉ là tại trong cõi u minh đem cải biến hoàn cảnh quyền hạn đối Ngô Vong bung ra mà thôi, bản thân mình chẳng hề làm gì. Đơn giản tới nói liền là, nàng lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhị bả đao cùng bạch chuẩn công tác hiệu suất cũng rất cao. Tốt xấu làm linh thai người chơi, tại thể lực phương diện này vẫn là tiêu chuẩn. Cũng không lâu lắm Ngô Vong liền nghe vụ và tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Những cái kia hơi khoảng cách hòn đảo căn cứ trung ương xa xôi đảo dân đang tại tụ tập tới. Trên mặt của mỗi người đều mang một chút mê mang. Khi bọn hắn tới gần về sau, chỉ nhìn thấy Ngô Vong một người ngồi tại đường đi đường biên vỉa hè bên trên, cũng không có phát giác được bất luận cái gì bốc cháy địa phương. Không khỏi tiến lên nghi ngờ nói, bằng hữu, chỗ nào cháy a? Liên la, cũng không thể mở loại này sói đến đấy trò đùa a. Lửa. Vật kia không phải chỉ có thể lấy ra thịt nướng nấu nước sao? Chẳng lẽ còn có thể đốt lên những vật khác sao? Đủ loại tiếng chất vấn quanh quẩn tại đường phố bên trên. Còn có chút hạnh phúc cụ tượng hóa đảo dân thậm chí đều không minh bạch cái gì gọi là cháy. Bọn hắn ngược lại là cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là không hiểu Ngô Vong tại sao muốn nói láo. Dưới mắt rõ ràng hết thể mạnh vậy a. Nơi đó có cháy dấu hiệu. Nghe đến mấy cái này, thanh niên xuất hiện cùng trông thấy nhị bà đao cùng bạch chuẩn thân ảnh cũng bay về rồi. Ngô Vong chậm rãi đứng người lên, từ trong ba lô lấy ra mấy cái bình, mỗi một cái đều bị vặn ra đồng thời đều cuốn lấy dây vải ngăn chặn miệng bình. Xuyên qua trong suốt pha lê còn có thể trông thấy trong bình nhộn nhạo vàng nhạt chất lỏng màu xanh biếc, bọn chúng cũng đem dây vải thẩm thấu ướt át. Một cỗ mang theo vị ngọt gây mũi khí tức từ phía trên phát ra, để người chung quanh không khỏi nhíu nhíu mày. Soạt, nương theo lấy rất nhỏ tiếng ma sát, Ngô Vong trong tay cái bật lửa bị lần nữa nhóm lửa. Hắn trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng hài hước nói ra, ta biết các ngươi rất gấp, nhưng các ngươi đừng đợi. Không phải liền là không có lửa sao? Ta cái này thả. Hô, vừa dứt lời, trong tay tự chế bình thiêu đốt liền bị nhen lửa, một cỗ sóng nhiệt trong tay đập vào mặt. Sau đó duyên dáng đường vòng cung từ Ngô Vong trong tay ném mạnh mà ra. Liên tiếp bình thủy tinh chuẩn xác không sai ở chúng quanh đảo dân phòng đỉnh vỡ vụn. Phiêu động hồng quang giống con không an phận con mắt tại dưới bầu trời đêm mở ra. Một giây sau, tham lam ngọn lửa tại sang hiệp chợ dưới lập tức liếm bên trên nóc nhà, phát ra tham lam đôm đốt âm thanh. Trong chớp mắt, điểm này đỏ liền nổ tung hóa thành mảnh liệt lửa thác nước, thuận nóc nhà sườn dốc chút xuống, mang theo quần quần khói đặc lao thẳng về phía sắt vách mái hiên. Nhưng mà, không chỉ có là nơi này. Ngô Vong bọn hắn trước đây còn tại thừa dịp mọi người đang ngủ, tại mỗi tòa nhà kiến trúc ở giữa cùng bức tường bên trên tung xuống đại lượng xăng. Hiện tại, hỏa xạ tại từng cái công trình kiến trúc ở giữa chạy trốn, điên cuồng gặm nuốt lấy hết thảy. Nóng dực khí lãng bóp méo không khí, có thể đốt vật tại nhiệt độ cao bên trong phát ra trầm muộn rên rỉ, khắp nơi đều là làm cho người kinh hãi đứt gãy tiếng vang. Cái này sẽ dạ không đều triệt để chiếu sáng liệt diễm lấy một loại tốc độ kinh người hướng về từng cái địa phương lan tràn. Trong chốc lát, hòn đảo trung ương liền tạo thành đáng sợ biển lửa. Cơ hồ là cùng một thời gian, nơi xa cuối con đường truyền đến tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ, tiến song doanh. Người cái này hỗn đản, đến cùng tại con mẹ nó làm cái gì? Nhìn xem cái kia áo khoác trắng thân ảnh, Ngô Vong có chút hăng hái nói, ta tại thắng được cùng ngài đánh cược. Ta đương nhiên biết phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục sương, nhưng ngài có thể làm sao đâu? Báo cảnh bắt ta sao? Thượng quan y sinh, ngài nói qua à, ở chỗ này, tại trên tòa đảo này, không có pháp luật cùng đồn cảnh sát bộ môn tồn tại. Hiện tại, ngài vị này lớn nhất y sinh, rời đi ngài ô yếm bệnh viện cùng bàn giải phẫu, ngài nên như thế nào ngăn lại ta việc các đâu? Thân thể của hắn tại biển lửa dưới bị bóng ma nơi bao bọc, quần áo dính máu áo dài tại trong cuồng phong gào thét lên lung tung phiêu động, giống như là từ trong địa ngục bò dậy ác ma. Cặp kia con mắt đỏ ngầu để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Tấu chương xong, chương 420, ta chạy, ngươi truy, đổi tới liền có thể hát chương 420, ta chạy, ngươi truy, đổi tới liền có thể hát tất cả mọi người đắp lên quan hạc gầm thét hấp dẫn lực chú ý nhất là đảo dân nhóm càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua thượng quan y sinh cất bước ở bên ngoài, đối phương hết thể ăn ở bình thường đều tại trong phòng khám. Một đám đảo dân đứng tại liệt hỏa ngập trời trước mặt, thậm chí còn có chút hưng phấn mà hướng lên quan hạc phất phất tay chào hỏi. Thượng quan y sinh, đã lâu không gặp, ngài cũng tới nhìn trận này khói lửa tủ sao? Thoạt nhìn cái này giống như là tân nhân cho chúng ta chuẩn bị kinh hỉ a. Từ lúc mới bắt đầu mê mang đến vẹn vẹn chỉ duy trì trong nháy mắt khẩn trương, cuối cùng lại đến hiện tại như vậy mừng rỡ cảm xúc. Đảo dân cũng không có hoa thời gian rất dài. Dù sao cho dù là những cái kia biết cháy nguy hại người cũng tại Ngô Vong thả xong lửa sau rất nhanh ý thức được, hạnh phúc đảo hỏa diễm cũng sẽ không tổn thương đến bọn hắn. Đúng vậy, cho dù là phòng ốc bị thiêu đốt, nhưng ngủ ở trong đó những cái kia đảo dân cũng không có bất luận kẻ nào truyền đến kêu rên cùng kêu thảm. Thậm chí tỉnh lại người đều lắc đắc không có mấy. Đồng thời tỉnh lại nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì thiêu đốt đôm đốt âm thanh quá ồn mà thôi. Càng đừng đề cập bên ngoài đang tại người vây xem. Về phần nhiệt độ cao thiêu đốt, đó bất quá là một chút xíu ấm áp, vừa lúc trung hòa rơi điều hòa không khí hơi lạnh cùng gió biển mang tới hàn ý thôi. Quá đáng hơn là còn có người từ bị thiêu đến cháy đen cửa sổ nhô đầu ra, tại trong liệt hỏa vớt mắt cùng lầu dưới các vị hỏi thăm có phải hay không tại mở cái gì đêm khuya party. Nhìn thấy a, thượng quan y sinh, đây chính là ngươi cái gọi là khỏi hẳn bệnh hoạn. Ngô Vong thanh âm hơi có vẻ trào phúng, bọn hắn liền đối tử vong cùng đau đớn cơ bản nhất lòng kính sợ cũng không có. Cái này làm sao không tính là một loại bệnh tâm lý đâu. Sau đó ngữ khí lập tức trở nên lạnh như băng nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ tốt, để bọn hắn nhớ tới. Phanh, nói đi, Nô Vong chiều phía trước bỗng nhiên một cước bước ra, nâng lên cho tàn tại trước mặt trong liệt hỏa mơ hồ bảy biện ra bụi gai hình dạng. Quần áo dính máu áo dài bên trên đường vân cũng biến thành càng loa mắt, trong thoáng chốc thậm chí còn bắt đầu lưu động. Bọn chúng thuận vải vóc leo đến Nô Vong hai bờ vai, sau đó quấn ở trên lưng, một lát sau lại hướng phía dưới đi vào hai chân vị trí, cuối cùng từ bản chân rơi xuống đất. Ngay sau đó cái kia vết hồng sắc đường vân tựa như cùng một cái con nô công giống như trên mặt đất dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng lan tràn, lấy Nô Vong làm trung tâm bắt đầu bệnh ra một trường cự đại mạng nện, cấp tốc lướt qua khoảng cách gần hắn nhất mấy cái đảo dân, tại mỗi người dưới chân hình thành một đóa mỹ lệ bụi gai hoa. Bọn hắn rất cảm thấy ngạc nhiên, còn muốn ngồi xổm xuống đi chạm đến những này vết hồng đường vân cùng hình thành đồ án, tựa như là mở ra quả giáng sinh bên trên nơ con bướm. Thượng quan Hạc nổi giận âm thanh từ nó đang theo bên này phi nước đại thân ảnh bên trong truyền đến, cách xa hắn một chút. Hắn là mang đến thai ách cùng đau khổ ác ma, không cần đụng vào trên người hắn bất kỳ vật gì. Có lẽ là khoảng cách quá xa, cũng có lẽ là chúng quanh tiêu đốt đôm đốt âm thanh quá ồn ào. Thanh âm của hắn truyền tới có chút mơ hồ. Không đợi đám người kịp phản ứng, tất cả đứng ở bên ngoài đảo dân dưới chân đều bị vết hồng đường vân bao trùm. Mặc dù trên người bọn họ tạm thời còn chưa có xuất hiện cái khác dị thường, nhưng Thượng quan Hạc biết những đường vân này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì, dừng lại cho ta. Trong tay hắn chống rông xuất hiện một nắm lớn dao giải phẫu, sau đó giơ lên lợi khí hướng về bên này ném mạnh mà đến. Đầy trời màu trắng bạc dao giải phẫu nhìn qua như là đời sao. Mỗi một chiếc điểm rơi đều tinh chuẩn không sai hướng phía đảo dân dưới chân đường vân trôi nối tiếp, thoạt nhìn tựa hồ là muốn đem nó chặt đứt. Nhưng mà đối mặt cái này như mưa tên bao trùm mà đến tập kích, Nô Vong lại là triển khai hai tay nhắm mắt lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Một giây sau, khi vô số dao giải phẫu sắp cắt đứt những văn lộ kia lúc, điểm rơi vị trí lại nhao nhao nở rộ mở một đóa bụi gai hoa, làm lợi khí đâm vào nụ hoa bên trên trong nháy mắt. Nô Vong trên thân bỗng nhiên nổ tung từng đóa huyết hoa, phản phất tại kinh lịch một loại nào đó lăng trì cực hình, đại lượng máu tươi từ nó trên thân phun ra ngoài, cả người tựa như là chứa đầy nước như khí cầu bị đâm thủng. Trang diện nhìn qua làm cho người không rét mà run, bởi vì hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì thống khổ cùng dãy rủa, ngược lại là một loại cực hạn điên cuồng. Thanh âm khàn khàn như là dị xét ống thép tại lẫn nhau ma sát từ trong miệng hắn chậm chạp truyền đến, tổn thương chuyển gì, đau khổ cộng hưởng các bằng hữu, thưởng thụ à, thưởng thụ thượng quan y sinh dành cho các ngươi phúc phận, tựa như là vừa tới đến cái thế giới này hài nhi phát ra lần thứ nhất khóc nỉ non như thế, để cho ta nghe thấy các ngươi tân sinh vừa dứt lời, thượng quan Hạc tựa hồ ý thức được hắn muốn làm gì, nhưng còn chưa kịp tiến hành ngăn cản, cái thứ nhất đảo dân liền ngã hạ. Nó trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí ngay cả tí xíu vết máu cũng chưa từng xuất hiện, nhưng hắn cứ như vậy không có dấu hiệu nào ngã xuống. Hai mắt tràn ngập dữ tợn tơ máu, miệng há đại phảng phất có thể nuốt vào một viên trứng gà, trong cổ họng hút đi vào khí so phun ra nhiều. Loại này trạng thái quỷ dị rằng co vài giây đồng hồ sau, một tiếng đau thấu tim gan gào thét từ trong miệng bắn ra, a. Tại loại này lăng trì cực hạn đau đớn dưới, hắn thậm chí không có cách nào nói ra dư thừa bất luận cái gì từ ngữ, chỉ có thể không có ý nghĩa rên rỉ cùng kêu to, co quắp mà ngã trên mặt đất đến tựa như là chứng động kinh người bệnh tại phát bệnh. Đau nhức, khó mà diễn tả bằng lời đau nhức, không có gì sánh kịp đau nhức, quen thuộc mà xa lạ đau nhức. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Đường phố bên trên bị vết sắc đường vân tiếp xúc qua đảo dân từng cái ngã xuống, bọn hắn trong trí nhớ chưa hề trải qua đau đớn tại sâu trong linh hồn chợt hiện. Trông thấy một màn này, nhị bà đao cùng Bạch Chuẩn quả thực là tê cả da đầu. Hai người bọn họ làm thể nghiệm qua Nô Vong loại kia đau khổ cộng hưởng tùy dị năng lực người bị hại. Kỳ thật đã sớm đang suy nghĩ một cái rất vấn đề mấu chốt, làm đem đau khổ cộng hưởng đi ra đầu vườn, trên bản chất Nô Vong cũng đang tiến hành bản thân trải nghiệm. Từ sân chơi đốt cháy đến đông lạnh kho lạnh vô cùng, lại đến hiện tại vạn đao lăng chỉ mở ra mỗi một phần da thịt điên cuồng. Dù là năng lực này có cái gì có thể để cho cảm giác đau giảm bớt hoặc là biến mất trạng thái áp, bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng đây là một cái nhân loại có thể dựa vào ý chí lực kiên trì nổi. Tiến song doanh, không chỉ là người điên, con mẹ hắn là cái đồ biến thái a. Về phần Thượng quan Hạc càng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem tại mình chữa trị dưới đã khỏi hẳn nhiều năm bệnh hoàn nhóm, trên mặt lại lần nữa xuất hiện loại đau khổ này biểu lộ. Hắn tâm đang dỉ máu a. Xoát, nó thân ảnh mang theo áo khoác trắng dưới cho tàn trong nháy mắt xuất hiện tại cách mình gần nhất đảo dân trước mặt. Thượng quan Hạc không chút do dự, trực tiếp vung ra mới dao giải phẫu cắm vào nó chán, nhìn qua tựa như là đem nó nổ đầu một dạng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì vết thương bạo lộ bên ngoài. Hắn cắt về phía chỉ là đối phương linh hồn. Giang giác, nương theo lấy cắt may thanh âm tại trong coi u minh vang lên, kia quỷ khóc sói chu đảo dân chậm rãi yên tĩnh xuống, trên mặt dần dần lộ ra một loại bình thản an tưởng. Hắn đối với ngoại giới sự vật cảm giác bị cắt đứt. Tiến, xong, doanh. Thượng quan Hạc cắn răng nghiến lợi hô hào. Dĩ vang hắn đối đảo dân linh hồn tiến hành cắt may bất quá là để nó lãng quên rơi một ít không tốt hồi ức, tựa như là đem hư thịt nhão loại trừ, chỉ là một loại trị liệu thủ đoạn. Nhưng bây giờ tại Yến Song Doanh bức bách dưới, mình cưỡng ép chặt đứt đảo dân đối với ngoại giới sự vật cảm giác, cái này không chỉ có vẹn vẹn là nhằm vào đau khổ, mà là đem mục tiêu trực tiếp biến thành một bộ không có ngũ giác sắc không. Trên bản chất tới nói, đây là loại tổn thương. Nhưng chỉ có dạng này tài năng trong thời gian ngắn nhất để chịu đủ thống khổ đảo dân bình tĩnh trở lại. Mình có thể làm được cũng chỉ là chiến thắng Yến Song Doanh về sau, một lần nữa quay đầu chữa trị linh hồn của bọn hắn tương thế. Nhưng bất kể như thế nào, mình vẫn như cũng là tổn thương bọn hắn, làm ra không phải một cái ý sinh chuyện nên làm, vi phạm với thầy thuốc bản tâm. Đây hết thảy đều do cái kia tản ra đau khổ hỗn đản. Tiến song doanh, nhìn đối phương đang lấy một loại tốc độ cực nhanh đem ngã xuống đảo dân biến thành an tường thể xác. Nô Vong ngửa đầu ha ha cười nói, thượng quan hạc, làm y sinh ngươi hẳn phải biết một loại chứng bệnh gọi là không đau nhức chứng a. Đó là một loại hiếm thấy di truyền tính tật bệnh. Người bệnh trời sinh không cách nào cảm giác đau đớn. Nhìn như khỏi bị khổ nhưng trên thực tế loại bệnh này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đau đớn là thân thể phát ra bất lương cảnh báo, không đau nhức chứng người bệnh sẽ không có cách nào phát giác được cắt thương, gãy xương, bỏng các loại tổn thương, cuối cùng dẫn đến vết thương chuyển biến xấu hoặc cảm nhiễm, thậm chí viêm ruột thừa, cơ tim nhồi máu các loại thông qua đau đớn đến dự cảnh tật bệnh, không cách nào cảm giác liền sẽ đến trễ chạy chữa, nguy hiểm cho sinh mệnh. Không đau nhức chứng công bố đau đớn sinh vật học ý nghĩa, nó là sinh tồn bắt buộc phòng ngự cơ chế. Mà ngươi lại nhận tâm đem nó tước đoạt. Cái này làm sao không tính là dùng độc tài tư thái cưỡng ép phủ định người khác sinh tồn ý nghĩa. Dạng này ngươi cũng xứng xưng mình vì thầy thuốc nhân tâm. Hắn mỗi một câu nói đều giống như búa tạ hung hăng nện ở thượng quan hạc trong lòng. Để vị này tuổi trẻ lại thầy thuốc ưu tú tướng mạo cũng biến thành có một chút dữ tợn. Hung tợn chửi rủa nói, im miệng. Ngươi ác ma này không có tư cách đối ta soi mói. Chờ ta thắng được đánh cược, nhất định phải đem ngươi. Đem ngươi, hắn tức giận đến có chút lời nói không mạch lạc. Nô Vong lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói, liền đem ta thế nào? Chém thành muôn mảnh vẫn là đánh xuống địa ngục 18 tầng vĩnh thế không được siêu sinh. Đây đều là đao phủ hành vi a. Ngươi rốt cục dự định chuyển trước. Xoát, đáp lại Nô Vong chỉ là một thanh dao giải phẫu phi tốc sát qua gương mặt của hắn, gắt gao đâm vào nó bên cạnh một cái đảo dân trên đầu. Đối phương chậm rãi ngã xuống trở nên an tường. Nhìn xem thượng quan hạc còn tại không lưu dư lực dùng chính hắn phương thức cứu vớt những này đảo dân. Nô Vong cười khinh miệt cười. Ngươi cứu được tới sao? Trong tay của ta con tin nhưng đến chỗ đều là a. Nói đi. Hắn quay người hơ lửa biển đi đến. Dưới chân huyết sắc đùi gai trải thành một đầu tràn ngập đau khổ đại đạo, hướng về kia chút còn đang trong giấc mộng đảo dân lan tràn ăn mòn. Đúng vậy a, tại trận này trong biển lửa còn có đại lượng đảo dân bị dìm ngập. Bọn hắn hiện tại cảm nhận được là ấm áp. Nhưng khi Ngô Vong đem chân chính liệt hỏa đốt người cộng hưởng quá khứ lúc, chân chính thai nạn coi như giáng lâm. Lúc này đang bệ bội đến túi bụi thượng quan hạc đơn giản tựa như là một loại nào đó truyền hình điện ảnh bên trong ngủ say trượng phu như vậy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương như là bản thân tựa là hủy diệt đi vào hỏa hại. Hắn lại ngay cả quát lớn cùng cầu khẩn lời nói đều không biện pháp nói ra, bởi vì thượng quan hạc biết vậy không có ý nghĩa. Tiến song doanh cho tới bây giờ làm ra mỗi một bước cử động đều là kiên định hướng mình chứng minh hắn phá hư hạnh phúc quyết tâm không thể lay động. Hai người bọn họ hiện tại tựa như đang tại kéo co đối thủ cạnh tranh, chỉ có liều mạng đến một phương khác tinh bị lực tấn bị phía bên mình kéo qua mới có thể đình chỉ. Đây là một trận ai không kiên trì nổi trước liền sẽ mất đi hết thể đánh cược. Ta sẽ cứu được, ta sẽ đem tất cả người đều cứu được cho người xem. Thượng quan hạc thanh âm trở nên có chút khàn giọng, nhưng mà đổi lấy lại chỉ là một tiếng hài hước trêu chọc, vậy đến thử một chút thôi, ta chạy, ngươi truy, đuổi tới để ngươi hát. Sau đó, Nô Vong thân ảnh triệt để bị cái kia còn tại tham lam gặm ăn trùng quanh hết thể kiến trúc liệt hỏa nuốt hết. Từ cái kia liệt hỏa bên trong truyền đến mới kêu rên. Thượng quan hạc cắt bỏ cảm giác tay đã hơi choáng, hắn mặt âm trầm để đường phố bên trên còn lại đảo dân nhao nhao lộ ra an tường biểu lộ. Cuối cùng, đưa ánh mắt về phía nơi này duy hai còn có thể đứng đấy người, nhị bà đao cùng bạch chuẩn. Nói thật, hai người bọn họ đây là lần thứ nhất nhìn thấy thượng quan hạc, trước đó cũng liền nghe Nô Vong nhắc qua mà thôi. Dễ thân mắt thấy chứng về sau mới có thể cảm giác được thượng quan hạc loại kia quỷ dị cảm giác các bách. Đứng tại cái này mặt người trước phảng phất tựa như là lột sạch quần áo, giống như ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua nhục thể trực tiếp đưa ngươi linh hồn xem đấu. Càng đừng đề cập cái kia tùy ý đối linh hồn động tay chân cường đại năng lực. Nói khó nghe một chút, phàm là thượng quan hạc đạo đức danh giới cuối cùng hạ thấp một chút, chỉ là bằng vào năng lực này liền đầy đủ hắn nhẹ nhàng đem hạnh phúc đảo chế tạo thành duy nhất thuộc về mình vương quốc. Tất cả đảo dân đều là thành thần dân của hắn, hoặc giả thuyết nô lệ. Nhưng mà dưới loại tình huống này, vốn hẳn nên đối trên đảo bao quát linh thai người chơi ở bên trong sở hữu người áp chế, thậm chí là tùy ý nắm thượng quan hạc. Lại tại Yến Song Doanh trước mặt càng không ngừng kinh ngạc. Nên nói không nói, tên kia nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ thật là ác ma a ngạch. Chào buổi tối, ngài ăn a. Nhị bà đao nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, nhịn không được mở miệng hỏi đợi nói. Trong nội tâm cũng đã bối rối không đi nổi. Không phải Yến Nhi ca. Ngài ngược lại là tát nha tử chạy vào trong lửa làm mình, nhưng hai ta đâu. Ngài là không phải quên đi còn có ta cùng Bạch Chuẩn ở bên cạnh xem kìa. Hiện tại người thượng quan y sinh bắt không được ngài, cái này bộ địa sẽ không chụp hai tà trên đầu a. Không để ý đến nhị bà đau hồ ngôn loạn ngữ, thượng quan hạc trầm mặc từng bước một tới gần. Mình tới thời điểm nghe thấy có người nói liền là hai người này đem đảo dân nhóm lừa gạt đến đường phố bên trên. Hai người này cũng là đồng lõa. Nhìn xem thượng quan hạc chậm rãi giơ tay lên thuật đao, nhị bà đau đều đã đang tự hỏi làm sao chạy trốn lúc, một khung kỳ quái máy bay giấy từ trong biển lửa lắc lắc ung dung bay ra, bất thiên bất ỉ rơi vào trước mặt hắn. Bạch Chuẩn một tay đem tiếp được, lật ra sau nhìn xem phía trên chữ viết vô ý thức đọc lên đến, nha thẹn quá hóa giận dự định liên lụy vô tội a. Làm sao ngươi biết cái này hai nhị xỏa tử không phải là bị ta uy hiếp hoặc là lừa gạt đây này? Hoặc giả thuyết, ngươi cậy ra hai người bọn họ sọ não nhìn xem thôi. Ngược lại ngươi còn nắm tay thuật đao không phải sao? Độc tài bạo quân y sinh. Lời vừa nói ra, thượng quan hạc tới gần bước chân cứ thế tại nguyên chỗ chậm chạp không có rơi xuống. Một lát sau, hắn quay người hơ lửa biển đi đến. Hừ, ác man này mục đích cuối cùng nhất liền là mê hoặc mình chạy hướng thầy thuốc chính đạo a. Nếu như hết thảy đều theo hắn mong muốn, mình không vì trị liệu, chỉ vì đạt được muốn đồ vật liền tùy ý cắt may linh hồn. Vậy cái này trận đánh cược mình khẳng định sẽ bị thua. Dù sao không còn thủ vững thầy thuốc nhân tâm mình, cũng không có tư cách đứng tại hạnh phúc trên lập trường chữa trị bệnh hoạn. sẽ không để cho ngươi được như ý. Ta sẽ cứu mỗi một cái bệnh hoạn. Chứng minh Chí Lạc Phúc Trạch chính xác. Từ vừa rồi biểu hiện trung thượng quan Hạc đã xác định, hai người này bất quá là bình thường tân nhân thôi, bọn hắn sẽ không đối trên đảo hạnh phúc sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Loại kia tản ra đau khổ năng lực chỉ có Yến Song Doanh mới có. Giải quyết hết vị này tài năng giải quyết hết thể vấn đề. Hai người này chỉ là thăm dò tính chọc giận mình cơ thôi. Nhìn xem thượng quan Hạc bóng lưng cũng biến mất tại trong biển lửa, bắt đầu mới một vòng cứu rỗi. Nhị bà đao cùng Bạch Chuẩn còn vẫn như cũ cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đương nhiên, bọn hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Không phải lên quan Hạc khả năng thật hơi kém mở ra sọ não của bọn họ cùng linh hồn, mà là cái kia máy bay giấy dưới còn biết hai hàng chữ nhỏ, đọc xong phía trên khiêu khích sau, chờ thêm quan Hạc buông tha các ngươi theo đuổi ta, hai ngươi khiêng trên mặt đất những cái kia hắn cắt qua bệnh hoạn tiến về áo mai phòng khám bệnh nơi đó còn có nhiệm vụ chờ các ngươi. Nhị bà đao hô hấp dồn dập nói, Tiến Nhi ca, hắn toàn đoán được. Đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, bao quát thượng quan Hạc mỗi một bước phản ứng. Ta tích quy quy, hắn đến cùng là người hay quỷ? A Bạch Chuẩn thì là nhìn về phía hỏa hải phương hướng. Hắn đột nhiên cảm giác được Yến Song Doanh thể hiện ra đây hết thảy có lẽ còn có khác dụng ý, đối phương không chỉ vẹn vẹn là đơn thuần muốn tra tấn đảo dân phá hư hạnh phúc. Yến Song Doanh, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì? Tấu chương xong.